Chương 1368 tiếp nối chương 1368 tiếp nối định số. Quân thượng nghĩ đến rời đi chọc thế trước đó cuối cùng chẳng diện. Thời điểm đó Phật tử đã sớm vì cứu thế mà vẫn lạc, chính hắn đi qua vết nước không gian về tới Sở Quốc Vương thành xuất lĩnh bách quan bách tính tại diệt vong bên trong cầu sống. Mà Lý Tử Ký, một mình trong trời. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng bây giờ hết thảy đơn giản giống nhau như lúc. Chọc thế lịch luyện, phản phất cũng sớm đã nhất định tốt hết thảy, quân thượng đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn thản nhiên nói, chọc thế tuy khó quên, lại dù sao chỉ là chọc thế, cùng bên ngoài trùng binh là không giống với. Cho nên định số loại vật này, sớm đã không còn là định số. Phật tử nhìn xem hắn, ánh mắt bình thản thanh tịnh, phản phất biển tính cái bóng, không giống với sao. Giống nhau sao? Không giống với sao? Quân thượng nói tối thiểu ngươi ta tới nói, cũng không giống nhau. Phật tử mỉm cười, có lẽ. Nơi cực hàn không có gió gì, khi Phật quang màu vàng hoàn toàn tiêu tán, hết thể lộ ra là như thế yên ổn an bình. Quân thượng. Phật tử bỗng nhiên hô hào tên của hắn. Quân thượng ánh mắt kinh động, ân. Phật tử hỏi, ngươi coi thật cảm thấy, Bắc Hải cùng nhân tộc không có khả năng chung sống sao? Đây là hắn phát ra từ nội tâm nghi vấn, vẫn luôn không chiếm được giải đáp, bây giờ cùng quân thượng an tĩnh nói chuyện với nhau, rất nhiều hoang mang có lẽ đều có thể tìm được đáp án. Cho nên mới nói, như người như bọn họ, dù là vẹn vẹn chỉ là chạm mặt nói chuyện với nhau, cũng đã là rất khó có được sự tình, có thể cùng tồn tại. Quân thượng không có gì do dự, cũng không có gì giấu giếm liền cấp ra đáp án của mình, đối mặt Phật tử, hắn không có gì giấu giếm hoặc nói dối dự định, quân thượng bản thân, cũng là một cái khinh thường tại người nói láo. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, nhưng không cần thiết. Phật tử cầu giải. Quân thượng trả lời, nếu như đơn thuần đàm luận lợi ích cùng chỗ tốt, tựa hồ là một kiện rất khuôn sáo cũ sự tình, có thể thiên hạ sự tình cuối cùng kỳ thật đều là như vậy khuôn sáo cũ, Bắc Hải cùng nhân tộc hoàn toàn chính xác có thể cùng tồn tại, nhưng vì cái gì đây? Bắc Hải từ trước tới giờ không ỷ lại nhân tộc, ngược lại là nhân tộc tồn tại dao động Bắc Hải địa vị, cũng dao động thế giới này căn bản, sáng tạo ra vô số lần luân hồi tái hiện, ngày sau một ngày nào đó, có lẽ nhân tộc ngược lại sẽ treo lên Bắc Hải chủ ý, muốn đạt thành một cái chung nhận thức, liền cần song phương đều đạt được lợi ích, nếu không cái gọi là chung nhận thức chính là mong muốn đơn phương. Nhân tộc có lẽ là vĩnh viễn cũng vô pháp giết hết, ta cũng không có muốn hoàn toàn không lưu chém tận giết tuyệt dự định, có thể suy yếu nhân tộc, tăng cường tự thân, đây là ta thân là Bắc Hải lãnh tụ nhất định muốn cân nhắc sự tình. Mượn nhờ luân hồi dị giáo thu hoạch sự tình, liền có thể hoàn toàn đạt thành mục đích này, lại không có bất kỳ cái gì phong hiểm cùng tổn thất, cớ sao mà không làm đâu. Phật tử nghe hắn, hắn cũng không thể không thừa nhận, đứng tại quân thượng trên lập trường, tựa hồ không có cái gì lý do không làm như vậy, thở dài, Phật tử phát ra từ nội tâm hỏi chính mình vấn đề thứ hai, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chữa trị thế giới này. Vấn đề này nghe rất bình thường, lại ngược lại làm cho quân thượng trầm mặc thời gian rất lâu. Lâu dài đến để cho người ta cảm nhận được nơi cực hàn rét lạnh. Nghĩ tới, cuối cùng, quân thượng hay là thành thật trả lời. Kỳ thật cầm vấn đề này đi hỏi thăm tất cả biết được thập phương thế giới chân tướng người, lấy được đáp án chắc hẳn đều là giống nhau. Lại có ai sẽ không hy vọng chính mình sinh tồn thế giới là hoàn hảo vô khuyết? Ai nguyện ý trông thấy chính mình sinh trưởng địa phương là tàn khuyết không đầy đủ? Tại quân thượng lần thứ nhất biết được hết thể chân tướng thời điểm, trong nội tâm của hắn liền không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ, lúc trước suy nghĩ đã sớm bị lãng quên. Nếu có thể, ta cũng nguyện ý làm như vậy, nhưng người ta đều rất rõ ràng, cái kia không cách nào làm đến. Quân thượng nói ra, bầu trời là ở chỗ này, mỗi người thở thiếu thời đều là hy vọng chính mình sẽ có một ngày có thể đứng trên bầu trời đụng vào hoàn vũ thức cung, có thể cái kia dù sao chỉ là thở thiếu thời đợi. Phật tử hỏi, vì cái gì ngươi cho là không cách nào làm đến? Quân thượng hỏi ngược lại, ngươi cho là thất cảnh thật tồn tại. Bắc Hải chi chủ huyết mạch được trời ưu ái, chính là thụ nhất thiên địa ân sủng huyết mạch, không cần cỡ nào cố gắng tu hành, liền có thể đặt chân lục cảnh, khả nhiêu là như vậy, vô số năm truyền thừa đến nay, Bắc Hải không ai có thể đi đến lục cảnh cuối cùng, nhìn trộm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thất cảnh. Thánh hoàng tại lục cảnh phía trên đi ra nửa bước, có thể nửa bước kia khoảng cách thất cảnh có bao xa? Nửa bước kia có lẽ cũng có thể nói là cường đại hơn lục cảnh, mà không phải tới gần thất cảnh, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Phật tử nói nếu là ngươi cho là Lý Tử Ký không vào được thất cảnh, cái kia sao không đợi thêm một chút? Quân thượng lần nữa trầm mặt xuống. Phật tử nhìn qua hắn, quân thượng, ngươi đến cùng là hy vọng Lý Tử Ký nhập thất cảnh, vẫn là hy vọng hắn không vào thất cảnh? Quân thượng y nguyên trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện vấn đề này chính mình không cách nào cho ra đáp án. Phật tử lắc đầu, có lẽ ngươi chưa bao giờ chân chính thấy rõ qua nội tâm của mình. Cái đề tài này hẳn là kết thúc. Quân thượng cũng đi theo lắc đầu, cùng các ngươi những này Phật môn bên trong người nói chuyện với nhau, cũng dễ dàng để tự thân dao động. Phật tử nói thiếu quân dự định kết thúc trận này nói chuyện. Quân thượng gật gật đầu, chỉ là tại kết thúc trước đó, còn có mấy câu muốn nói. Phật tử làm ra cung nghe trạng. Quân thượng hỏi, ngươi biết ta muốn tới? Hắn nhìn chằm chằm Phật tử, nhìn kỹ. Phật tử chỉ bị Vương Tiểu Thụ ôm vào trong ngực bạch hồ, cười nói, bạch hồ mặc dù gọi chung là ta là Phật tổ, nhưng ta dù sao không phải Phật tổ. Không phải Phật tổ, nếu không có khả năng không gì không biết, tự nhiên cũng liền không biết được hắn muốn tới nơi này. Vậy ngươi hẳn phải biết ta tại sao tới nơi này. Ta biết. Phật tử gật đầu, nhìn xem quân thượng trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, ngươi đến cùng vẫn kiên trì lựa chọn của mình. Quân thượng nếu muốn đánh phá nơi cực hàn bình tĩnh tiến tới ảnh hưởng thế giới, tự nhiên là đại biểu cho nó không hy vọng Lý Tử Ký đặt chân thất cảnh. Cùng chữa trị toàn bộ thế giới tương đối, quân thượng càng để ý, ý nguyên vẫn là Bắc Hải. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao đối với Bắc Hải tới nói, chữa trị thế giới cũng không phải là nhất định cần thiết. Ngươi đã ngăn không được ta. Quân thượng đạo. Phật tử thừa nhận, ta thực khó ngăn được ngươi. Hắn bây giờ duy trì nơi cực hàn ngắn ngủi bình tĩnh đều đã miễn cưỡng. Bình tĩnh mặt biển lại bắt đầu có biến độ, nước biển đột nhiên trở nên lên xuống không ngừng. Quân thượng nhìn qua bốn phía, nhìn quanh những cái kia giữ tận hư vô cùng vết rách, ngươi cần phải đi. Phật tử không hiểu, ta nên đi nơi nào? Quân thượng nói chỉ cần rời đi nơi này, đi tới chỗ nào đều có thể. Phật tử nói nhưng ta thực sự không có khả năng rời đi. Quân thượng nói chết ở chỗ này không có ý nghĩa. Phật tử mỉm cười, mỗi sự kiện đều là có ý nghĩa, sinh cũng tốt, chết cũng tốt. Sóng biển dần dần lại có gào thét thanh âm, thâm hậu tầng băng bắt đầu từng khúc băng liệt hướng phía mặt biển phía dưới rơi xuống, lần này không có những cái kia chói mắt vòng xoáy, nhưng mỗi một lần sóng biển dâng lên đều mang càng thêm mênh mông lực lượng. Phật tử thanh âm rất nhẹ, chỉ là mặc cho ai đều nghe ra được nó trong lời nói khó mà dao động kiên định. Quân thượng cảm thấy tiếc nuối, vậy ta cũng chỉ đành giết ngươi. Chương 1369 thế giới trong hoa, chương 1369 thế giới trong hoa. Quân thượng cùng Phật tử ở giữa chưa bao giờ giao thủ qua, có thể ai mạnh ai yếu, thắng bại như thế nào, đại khái cũng có thể suy đoán rõ ràng. Không nói đến thời khắc này Phật tử trạng thái bề ngoài, một thân lực lượng đại bộ phận đều dùng đến chấn áp nắm hư vô vết rách, vậy còn có thể còn lại bao nhiêu bản sự. Quân thượng cũng không quá muốn giết Phật tử, bởi vì hắn cho là Phật tử là một cái người tốt, mà lại cùng mình ở giữa cũng không có cái gì xung đột tồn tại, có thể chuyện này liên quan đến tương lai, Phật tử nếu không muốn buông tay, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Ta sẽ nhớ kỹ một ngày này phát sinh hết thảy, đáng giá ta ghi khắc. Quân thượng nhìn xem Phật tử, thâm lam sắc đôi mắt xem ra phảng phất trở nên càng thêm sạch sẽ, có thể Phật tử dưới chân vụn băng trận bắt đầu phi tốc hòa tan đứng lên, giống như là bị cực nóng ánh nắng tan rã bông tuyết. Phật tử trên thân cả sa nở rộ Phật quang, đứng ở bên cạnh Vương tiểu thụ cùng Bạch Hồ bị một cô hễ mái lực lượng nâng lên đưa đến nơi xa, Phật quang này phù hộ lấy một người một cáo không nhận quá nhiều, đồng thời cũng làm cho ngay tại nhanh chóng tan rã khối băng đỉnh chỉ hòa tan. Quân thượng quần áo giật giật, đó là bị Phật tử lực lượng phản chấn trở về biểu hiện. Cái này không có gì lớn, thậm chí không cách nào làm cho quân thượng trên khuôn mặt xuất hiện biểu tình gì, trong mắt hắn hiện tại Phật tử liền cùng dưới chân vụn băng không có gì khác biệt, cố nhiên nhìn qua còn tính là kiên cố, có thể nhất định là muốn tan rã dưới ánh mặt trời. Mặt biển sóng cả đột nhiên mãnh liệt, đã không còn là phạm vi nhỏ lay động, mà là cao cao nhất lên, 10 trượng thậm chí 100 trượng to lớn, từ chỗ cực kỳ cao đập xuống, giống như trống rỗng sinh ra thác nước. Cái này không còn là đơn giản nước biển, ở trong đó xen lẫn vạn quân lực đạo, tựa hồ có thể đem phía dưới hết thảy đều đập bay đập nát. Phật tử cảm nhận được cỗ áp lực kia, sóng biển thác nước còn chưa rơi xuống, dưới chân hắn chỗ dẫm đạp khối băng liền đã cơ hồ đỉnh trệ xuống dưới, nước biển làm ướt dày của hắn mặt. Quân thượng rất nghiêm túc, vẻn vẹn cũng chỉ là cái này đón đầu đập xuống sóng biển, trong đó ẩn chứa áp lực liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền nát một vị đại tu hành giả. Hoàn toàn chính xác, Phật tử coi như giờ phút này trạng thái bề ngoài, mà dù sao cũng là Phật tử, cùng người như vậy giao thủ, xuất ra toàn lực không chỉ là vì bảo hộ vạn vô nhất thất, đồng dạng cũng là một loại tôn trọng. Dưới chân sinh ra vòng xoáy, sâu không thấy đáy băng lam hải dương bắt đầu như vòi rồng bình thường xoay tròn, giống như là nhắm người mà vẽ miệng lớn, dự định tại sóng biển đập xuống đồng thời đem Phật tử trực tiếp một ngụm nuốt vào. Phật tử thân sắc thì từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hắn giống như trong miếu thờ vậy chân chính Phật tượng, vô luận là thịnh vượng hay là tàn phá, Phật tượng khuôn mặt cũng sẽ không có chút động dung. Hắn buông xuống một bàn tay tại trên cà sa nhẹ nhàng mơn trớn, tăng y nở rộ Phật quang như dòng nước đều chảy vào đến bàn tay của hắn ở trong, sau đó Phật tử chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Nương theo lấy hắn giơ cao bàn tay động tác, quân thượng có thể cảm giác được, phản phất có thứ gì đang bị nó nâng lên. Thứ này đến cùng là cái gì để cho người ta nói không rõ, có thể rơi xuống sóng biển thác nước, lại treo ở giữa không trung. Hãm sâu trong biển tối băng, cũng một lần nữa trôi nổi đứng lên. Liền ngay cả cái kia sâu không thấy đáy hải dương vòi rồng, cũng tại theo Phật tử giơ bàn tay lên động tác mà trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn bình tĩnh. Phật quang ngưng tụ tại Phật tử trong lòng bàn tay, cái kia lơ lửng giữa không trung sóng biển thác nước bị nhìn không thấy lực lượng nghiền nát, hóa thành vô số giọt nước tuôn rơi xuống, ở trên mặt biển đánh ra một vòng lại một vòng gợn sóng, giống như là một trận mưa. Ta sẽ không cố ý đi nhớ kỹ có một ngày, bởi vì ta sẽ nhớ kỹ mỗi một ngày. Phật tử cùng quân thượng nhìn nhau, thanh âm bình tĩnh rất như là hắn đối đãi cả cuộc đời thái độ, mọi thứ không lớn nhỏ, mọi thứ không nặng nhẹ, gặp phải cái gì liền làm cái gì, nên làm như thế nào giống như gì làm. Sinh tức sinh, chết tức tử, đều không có cái gì có thể đặc thù đối đãi. Sáng tỏ Phật quang xem ra hơi có chút chướng mắt, nhưng quân thượng nhưng lại chưa rời đi ánh mắt, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt xuyên thấu qua trận mưa này rơi vào Phật tử trên bàn tay, ta trong cuộc đời này, cảm thấy tiếc nuối sự tình kỳ thật rất ít. Thân thể của hắn bỗng nhiên dựa vào phía sau một chút, nhưng lại chưa té ngã, mà là ngồi ở một tấm vương tọa bên trên. Phía sau hắn xuất hiện một tấm vương tọa, hắn an vị ở nơi đó, nhìn qua giống như một tên quân vương, cứ như vậy nhìn xem Phật tử, người y nguyên có thể rời đi. Hắn chưa từng như lối này đợi qua một người. Vậy mà hai lần mở miệng tùy ý đối phương rời đi, có thể nhìn ra được, hắn là thật không hy vọng Phật tử chết ở chỗ này. Phật tử cũng có thể cảm nhận được quân thượng chăm chú, trong lòng sinh ra một chút áy náy, lập tức lại bình tĩnh lại, nói tiếng cảm ơn. Nói lời cảm tạ không phải đáp ứng rời đi, ngược lại là nó càng thêm kiên định lưu lại thái độ. Quân thượng gật gật đầu, rốt cục triệt để từ bỏ thả hắn rời đi suy nghĩ, đối với hắn tới nói, một câu nói hai lần đã là phi thường hiếm thấy sự tình, lại một lần nữa lần thứ ba là không thể nào. Nơi cực hàn băng tuyết bao trùm khắp nơi trên đất, nhưng cũng có nguyên nhân đặc biệt hoàn cảnh chỗ tạo ra được tới sinh vật, chuyên môn thích ứng cái này băng lãnh địa phương, chỉ bất quá bởi vì hư vô đàn sinh quan hệ, hiện tại đã nhìn không thấy. Có thể quân thượng trước mặt nhưng vẫn là phiêu khởi rất nhiều cánh hoa. Đến không hết, từ trước sau tả hữu, tựa như là bầu trời bỗng nhiên rơi ra cánh hoa tuyết một dạng, bốn phương tám hướng hiện lên. Một mảnh cánh hoa rơi vào quân thượng bên cạnh mặt biển, mảng lớn nước biển bỗng nhiên hư không tiêu thất, chỉ là thời gian kéo dài rất ngắn, bởi vì thiếu thốn nước biển rất nhanh liền bị bổ sung trở về. Nhất trực quan, hay là những cái kia phiêu phù ở trên mặt biển vụ băng. Khi cánh hoa rơi vào vụn băng phía trên thời điểm, những cái kia vụn băng tất cả đều tùy theo hư không tiêu thất. Nếu chỉ là một mảnh cánh hoa còn không có cái gì, biến mất nước biển rất nhanh liền có thể bị bổ sung trở về, nhưng khi vô số cánh hoa lần lượt rơi xuống, trước sau từ trước tới giờ không gián đoạn thời điểm, nước biển bổ sung tốc độ liền có chút theo không kịp. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, hai người bốn bề hình ảnh, vậy mà giảm xuống mấy chục trượng chi sâu. Quân thượng đỉnh đầu không ngừng truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, là hắn chỗ phóng thích khí tức cùng cánh hoa va chạm đằng sau sinh ra thanh âm, cả hai ở giữa tạo thành rất vi diệu động tĩnh, thoạt nhìn như là hai loại hoàn toàn tương phản hiện tượng vừa lúc hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Khí tức cùng cánh hoa cùng nhau biến mất, sau đó phát ra linh khí chống đỡ đi tan rã thanh âm. Những cánh hoa này rất nhiều Phật tử nói ra. Quân thượng nhẹ gật đầu, những cánh hoa này hoàn toàn chính xác không ít. Phật tử nói ngươi tránh không khỏi. Quân thượng từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, tránh không khỏi sẽ phát sinh chuyện gì? Phật tử thành thật trả lời, Phật thuyết qua, một đông hoa một thế giới, tránh không khỏi liền sẽ đi đến thế giới trong hoa. Thế giới trong hoa. Quân thượng nghĩ đến những cái kêu biến mất nước biển cùng một băng, trong lòng minh ngộ, nếu như một mực như vậy rằng co, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Phật tử cười cười, nói có lẽ có thể vĩnh viễn kiên trì cũng có nói. Quân thượng nói ra, vậy còn hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Hắn ngẩng đầu nhìn, mạn thiên phi vũ cánh hoa mỹ lệ dị thường, hắn đột nhiên tán đi khí tức, tùy ý những cánh hoa kia rơi vào vương tọa bên trên, rơi vào trên người mình. Chương 1370 nhất định tàn lụi cây cối, chương 1370 nhất định tàn lụi cây cối, một đông hoa một thế giới. Trong thế giới là cái dạng gì? Quân thượng rất muốn nhìn xem xét, hắn biết được Phật tử không có khả năng một mực tiếp tục dạng này thế công, hắn cũng không cần thiết không phải đi vào những cánh hoa kia bên trong, nhưng hắn trong lòng sát thực hiếu kỳ, hoàn toàn chính xác muốn biết. Nếu như thế, vậy liền vào xem. Nương theo lấy quân thượng biến mất, phía ngoài hết thảy đều một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, mạn thiên phi vũ cánh hoa sát na biến mất, hạ xuống mấy chục trượng mặt biển lại lần nữa bổ sung trở về. Phật tử sắc mặt nhìn qua tựa hồ có một cái chớp mắt tái nhợt, trong tròng mắt của hắn không có bất kỳ cái gì phức tạp cảm xúc, quay đầu ngắm nhìn tương cung, giống như là đang đợi hết thảy phát sinh. Như gương mặt biển, phiêu tán bụi băng. Nơi này nhìn qua lại lần nữa biến thành bức kia tình thơ ý họa đẹp quyển. Có thể lên trời mãi mãi cũng là tàn nhẫn, xinh đẹp như vậy sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Phật tử quanh thân xuất hiện vô số cái kinh văn màu vàng văn tự, bao quanh hắn không ngừng bay múa. Mỗi một cái trong văn tự đều là mang theo lực lượng, thỉnh thoảng lóe ra Phật quang, nhìn qua tựa như là tại cùng thứ gì làm lấy chống lại. Phật tử trong miệng càng không ngừng đọc lấy, Phật pháp như đại nhật giống như chói mắt lóa mắt, có thể những kinh văn kia lại tại không ngừng rung động, đung đưa, thẳng đến phát sinh vỡ vụn. Phật pháp thả ra sáng ngời càng không ngừng tu bổ như thế vỡ vụn, mới đầu còn có thể duy trì, có thể thời gian dần trôi qua, tựa hồ trở nên càng vô lực. Rốt cục, có một viên văn tự nổ tung, lập tức liên tiếp kinh văn đều nổ tung. Phật quang trở nên ảm đạm, Phật tử sắc mặt rốt cục xuất hiện không che giấu được tái nhợt, máu tươi từ trong miệng cùng trong thai chảy ra đến, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ gặp lúc trước biến mất tại cánh hoa trong thế giới quân thượng lại lần nữa xuất hiện ở vụ băng phía trên. Nhìn qua y nguyên cùng đi vào trước đó không có gì khác nhau, vẫn như cũng là ngồi dựa vào vương tọa phía trên, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Đây là nhất định kết cục, ngươi không nên không nhìn thấy. Quân thượng nhàn nhạt mở miệng. Phật tử cánh hoa thế giới cố nhiên đối với hắn tạo thành khốn nhiều không nhỏ, có thể nói đến cùng, Phật tử trạng thái bây giờ vốn là yếu ớt, Phật tử nguyên bản thực lực vốn cũng không bằng hắn. Phật tử miễn cưỡng cười nói, nếu như đã mất đi quá trình, liền xem như có được kết cục, lại có ý tứ gì đâu. Quân thượng nói ta cảm thấy rất có ý tứ. Phật tử nói ta cảm thấy rất không có ý nghĩa. Quân thượng nhìn xem hắn bởi vì thế giới trong hoa bị hủy mà gặp phản vệ bộ dáng, hơi trầm mặc một hồi rỗi ra một ngón tay xa xa một chút. Điểm này nhìn qua quyết bình bình, trên thực tế lại mang theo thế giới ý chí, làm cho vạn vật vì đó sử dụng, tất cả mọi thứ thấy được, nhìn không thấy, đều đang hướng về Phật tử chút xuống đi qua. Giống như là vô số trọng truy không ngừng đệm xuống. Phật tử trong miệng lại là có máu tươi phun ra, hiện ra màu vàng ánh sáng, nhìn qua giống như thần thánh. Quân thượng không muốn kéo bao lâu, có lẽ là bởi vì Phật tử sắp chết ở trong tay chính mình nguyên nhân, hắn không hy vọng đối phương thụ quá lâu thời gian tra tấn, làm quá lâu thời gian không có chút ý nghĩa nào dãy rủa. Phật tử cũng không có lui lại, chính như hắn lời nói, hôm nay hắn sẽ không lui. Đỉnh đầu Thánh Phật Kim Liên vẫn như cũ treo ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống, bởi vì Thánh Phật Kim Liên từ đầu đến cuối tại duy trì lấy nơi cực hàn cái này mảng lớn hư vô cân bằng, nếu như rời đi, hư vô lan tràn liền khống chế không nổi. Cho nên cho dù tình huống nguy hiểm, Phật tử vẫn không có vận dụng mảy may dự định. Đây hết thảy tự nhiên cũng bị quân thượng nhìn ở trong mắt, cho dù hắn cho là Phật tử coi như vận dụng Thánh Phật Kim Liên cũng không hề có tác dụng. Phật tử khoanh chân ngồi tại, hắn đang chịu đựng quân thượng mang theo thế chi uy áp lực dưới, đem run rẩy hai tay bỏ vào chính mình phun ra tại khối băng huyết dịch phía trên. Hai tay của hắn bị nhuộm thành kim hồng nhị sắc, sau đó tại trên mặt băng làm ra chắp tay trước ngực trạng, hắn đem thân thể của mình thả cực thấp, nhìn giống như là đang cầu khẩn lấy cái gì. Một gốc cây nhỏ đột ngột tại trên khối băng mọc ra. Từ ban đầu mầm cây dần dần sinh trưởng, cuối cùng biến thành một gốc hai người cao bao nhiêu đại thụ, sinh trưởng cành lá rậm rạp, chỉ là lại không nhận ra là chủng loại gì. Khi cây này mọc ra thời điểm, chạm mặt tới quân thượng tất cả vì thế, lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là mưa gió bị đều che chắn một dạng. Phật tử an vị dưới tàng cây, một lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, đoan chính uy nghiêm, mặc niệm lấy Phật kinh. Cây này vượt quá quân thượng dự kiến, hắn không nghĩ tới Phật tử còn có dạng này át chủ bài tại, càng không có nghĩ tới Phật tử có thể lấy bây giờ thấp như vậy mê trạng thái trồng ra dạng này một cái cây. ngươi đem chính mình thần tướng pháp thân cùng tu vi tương dùng, ở bên cạnh gieo xuống dạng này một cái cây, khả nhiêu là như vậy, thì có ích lợi gì? Quân thượng khâm phục, sau đó lại cảm thấy không cần thiết. Đây là chuyện không có ý nghĩa, tựa như là một cây nhất định sẽ đứt gãy dây thừng, coi như ngươi đem trên người mình quần áo vật nặng tất cả đều ném đi, có thể tối đa cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian thôi, dây thừng y nguyên sẽ đoạn. Có thể trợn, quân thượng chính mình liền lại lắc đầu, hoàn toàn chính xác, đây mới là ngươi. Đây chính là Phật tử, vì những này không có ý nghĩa sự tình kiên trì, mới là Phật tử tính tình. Vương tọa đột nhiên trở nên to lớn, bây giờ nhìn đi lên đã không còn là đơn giản một cái chỗ ngồi, mà là tượng trưng cho toàn bộ thiên hạ, quân thượng tại vương tọa phía trên lộ ra là như vậy cao không thể chạm, không thể ngẫu nghịch. Tại dạng này vương tọa trước mặt, bất luận kẻ nào bất cứ sự vật gì đều là muốn cúi đầu xuống. Huống chi là một cái cây. Vương tọa cùng cây cối rằng có lấy, nhìn như gió êm sóng lặng giống như cái gì đều không có phát sinh, nhưng trên thực tế song phương lực lượng đang lấy nhìn không thấy tư thái không ngừng đối kháng. Phật tử trên người Phật quang lộ ra càng ảm đạm, mười ngón tay của hắn ngay tại ra bên ngoài thấm vào máu tươi, có thể nhìn ra nó thừa nhận áp lực đã đến loại tình trạng nào. Mà quân thượng, từ đầu đến cuối đều thờ ơ trên cây kết xuất Phật quang trái cây, cách ra thịnh đại nhất quang mang, thậm chí khiến cho quân thượng vương tọa đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng, nhưng vẫn như cũ không cải biến được kết cục sau cùng. Trái cây bắt đầu tàn lụi, cành lá bắt đầu rơi xuống. Một gốc dung nhập Phật tử rất nhiều thủ đoạn mọc ra cây cối, trong nháy mắt liền lại biến thành một gốc cây khô. Phật tử hai tay đang run rẩy, muốn kiên trì nhưng lại không thể không buông xuống. Đỉnh đầu Thánh Phật Kim Liên đỗng nhiên hạ xuống một đạo Phật quang, trợ giúp Phật tử vững chắc trạng thái. Đây là Thánh Phật Kim Liên tại phát giác được Phật tử trạng thái đằng sau tự hành hộ chủ làm ra quyết đoán. Khả Phật tử đối với cái này lại là biến sắc. Quân thượng cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem, cũng không có nhúng tay ngăn cản. Hắn biết, đã không có lại ngăn trở cần thiết. Hư vô bắt đầu lan tràn, bốn phía phương biên mấy trăm dặm, chống rông nhiều hơn ngàn đạo vết rách. Thâm thụ trọng thương Phật tử, đã là áp chế không nổi hư vô lan tràn. Kết thúc. Quân thượng nhìn qua đây hết thảy, thanh âm bình thản, ta sớm liền nói qua, nếu kết quả đã được quyết định từ lâu, như vậy quá trình kiên trì chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chương 1371 trước mắt bình tĩnh, chương 1371 trước mắt bình tĩnh, mục đích của hắn đã đạt thành. Phật tử đã không có thể ngăn cản đây hết thể lực lượng, sau đó trừ trơ mắt nhìn xem hư vô không ngừng sinh ra, gia tốc thôn phệ thế giới bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Phản phất vô cùng vô tận nơi cực hạn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần bị bóng tối bao trùm, trước mắt đủ khả năng nhìn thấy sáng ngời trở nên càng ngày càng thưa thớt, càng ngày càng ảm đạm. Phật tử ngồi ở chỗ đó, tựa như là vô số tàn phá miếu thờ trong đại điện hiện đầy cho bụi Phật tượng, chứ bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên, lại có thể làm thế nào? Người đều là sẽ sinh ra cảm giác bất lực, nhất là tại không thể nhất có mất thời điểm, loại cảm giác bất lực kia liền sẽ chưa bao giờ có mấy liệt. Phật tử tựa hồ có thể nghe thấy thế giới kêu rên, tại bị không ngừng trong quá trình thôn vệ phát ra thanh âm thống khổ, trên mặt của hắn mang theo cùng thế giới cảm động lây thống khổ, cho dù là đã đến như vậy không cách nào vãn hồi thời điểm, hắn vẫn không có sinh ra cái gì từ bỏ suy nghĩ. Trước người sinh trưởng cây cối biến thành trên bờ biển tranh cát, theo tuân ra tại sóng bên trên sóng biển gió êm dịu dần dần tan rã. Cây này đang chậm rãi biến mất, đổi lấy mà đến thì là Phật tử lại một lần nữa tìm kiếm lực lượng, chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều tăng Phật ảnh hình người, tất cả đều rất nhạt, không ngừng có Phật âm tại bốn phía sinh ra quanh quẩn. Những cái kia phân liệt hư vô cùng lan tràn hắc tuyến giống như du đãng nhân gian ác quỷ, tại những Phật âm này tràn ngập thời điểm hoảng sợ thối lui. Giang khắp nơi hư vô tựa hồ lần nữa đạt được khống chế, mất cân bằng nơi cực hẳn tại rơi vào vực sâu trước đó phảng phất lại bị một bàn tay cho kéo lên. Quân thượng chỉ là đang lặng lặng mà nhìn xem, hắn không có xuất thủ ngăn cản, thâm lam sắc trong đôi mắt mang theo chút thật đáng buồn, giống như là tại thương hại. Phật tử khí tức trên thân nên đón một lát tăng vọt, có thể mặc dù như vậy lại có thể thế nào đâu. Ngươi cùng Lý Tử Ký nhưng thật ra là một dạng người. Quân thượng đống nhiên mở miệng. Phật tử dưới mắt hành vi ha không chính là cùng Lý Tử Ký không khác nhau chút nào. Đều bởi vì nhất định kết quả mà kiên trì, dù là biết rõ không cách nào cải biến lại như cũng không nguyện ý từ bỏ, trừ tại hết thể kết thúc thời điểm lộ ra bi tráng bên ngoài, lại có thể có chỗ lợi gì đâu. Thất cảnh, quân thượng biết, Lý Tử Ký là mãi mãi cũng không có khả năng chân chính đặt chân thất cảnh. Phật tử không có mở miệng nói chuyện, có thể tại thời khắc cuối cùng cùng quân thượng nhiều người như vậy nói chuyện với nhau một chút thời gian là mỗi cá nhân tha thiết ước mơ sự tình, chỉ là hắn hiện tại, dường như liền liền nói chuyện khí lực cũng đã gần nếu không phục tồn tại. Những này hư vô không có lần nữa khuyết tán trước đó, hắn liền đã duy trì 10 phần miễn cưỡng. Hiện tại kinh qua quân thượng trợ giúp, lan tràn trình độ so trước đó một khắc đầu chỉ tăng lên gấp đôi. Kiên trì của hắn cố nhiên bi tráng, lại không khỏi nhiều hơn mấy phần không thực tế, không có chút ý nghĩa nào. Quân thượng ngẩng đầu nhìn, ngươi có khả năng kiên trì, cũng mẹn mẹn chỉ là trước mắt nhìn thấy, nơi cực hàn đầu nguồn quyết tán, thiên hạ không thấy được địa phương, bây giờ muốn tất đã nên đón biến đổi lớn. Có lẽ là ở ngoài ngàn dặm, có lẽ là ngoài vạn dặm, có lẽ là bên ngoài 10 vạn dặm, có lẽ là ngoài 100 vạn dặm. Đầu nguồn phát sinh hết thể biến cố, đều có thể đang nhìn không đến địa phương ảnh hưởng to lớn, có lẽ giờ này khắc này, nơi nào đó thôn đã bị hủy tại một khi, tòa nào đó thành lớn có một nửa phạm vi đều đã bị hư vô thôn phệ. Trước mắt bình tĩnh cùng chân chính bình tĩnh, phải chăng không giống chứ? Quân thượng hỏi. Phật tử khí tức trên thân đã bắt đầu xuống hàng, sắc mặt tái nhợt tựa như là vụn băng bên trên còn chưa hóa đi tuyết động, tình trạng của hắn cho dù đã phi thường đáng lo, có thể nghe nói như thế sau vẫn là không nhịn được mở miệng, trước mắt bình tĩnh xưa nay không là bình tĩnh. Hắn đang nhìn quân thượng, thanh âm tuy nhỏ, lại ý vị thâm trường. Đây thật ra là một cái cực kỳ tốt vấn đề, đối với phổ la đại chúng tới nói, trước mắt bình tĩnh cùng chân chính bình tĩnh, đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu? tựa như là một cái sinh hoạt tại Trường An thành thánh triều bách tính, mỗi một ngày đều có thể nghe thấy đến từ thánh triều bên ngoài truyền ngôn, tông môn nào ở giữa phát sinh tranh đấu, thế lực nào đang lúc tranh đấu bị thua bị diệt môn. Khánh Thương luôn luôn đang chịu đựng Bắc Hải nhìn chằm chằm. Nam Cảnh cùng Yêu Quốc ở giữa chiến tranh nghe nói đã đem cắt vàng đều nhuộm thành màu nâu đen. Có thể những này mọi chuyện cần thiết toàn bộ cũng chỉ là tại đủ loại lời đồn đại bên trong nghe nói, có mấy người là chính mắt thấy đâu. Thế giới nghe vào tựa hồ luôn luôn tràn đầy phân tranh, một mực tại loạn lấy, có thể Trường An thành lại luôn bình tĩnh. Như vậy thế giới có phải hay không có phân tranh, có phải hay không loạn, lại có quan hệ thế nào đâu? Tựa hồ trước mắt bình tĩnh chính là đúng nghĩa bình tĩnh. Ngươi nói thiên tai nhân họa không ngừng, ngươi nói người chết đói đầy đất thây ngang khắp đồng, nhưng ta cả đời này qua xuôi gió xuôi nước, thế giới với ta mà nói, có phải hay không chính là bình tĩnh? Có lẽ là như vậy. Chẳng lẽ lại muốn ta bởi vì bên ngoài 10 vạn giảm sinh tử tai họa mà thống khổ tự trách sao? Nghe vào tựa hồ cũng không có đạo lý. Đây chính là quân thượng vấn đề cùng Phật tử trả lời. Thế giới nguy nan tại Bắc Hải tới nói từ trước tới giờ không là vấn đề gì, bởi vì quân thượng chú ý, chỉ là trước mắt bình tĩnh là đủ rồi, bên ngoài 10 vạn giảm sinh sinh tử tử, hai thai họa họa, lại cùng hắn có quan hệ gì? Phật tử biết được quân thượng ý nghĩ, tại bây giờ cái này sắp chết đi cục diện, hắn y nguyên còn muốn kiên trì mở miệng khuyên nhủ lấy đối phương, Phổ La đại chúng chỉ để ý trước mắt bình tĩnh cũng đã đủ rồi, bởi vì ngoài vạn giảm thai họa cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào, cho nên căn bản không cần đi quan tâm cái gì chân chính bình tĩnh. Ngoài vạn giảm có người chết đi, ta chợt nghĩ đến hôm qua nhìn một trận cho hay, không tự chủ được cười ra tiếng, bốn phía lập tức nên đón tiếng chỉ trích, bọn hắn nói ngoài vạn giảm phát sinh thê thảm như vậy sự tình ngươi lại còn cười đến ra. Ta chỉ cảm thấy buồn cười, nhất là nghĩ đến những thứ này, người tại ai đi đường nấy đằng sau về đến trong nhà mặc sức tưởng tượng lấy bữa ăn khuya ăn cái gì thời điểm, loại kia buồn cười liền đến càng cường liệt. Quân thượng nói ngươi cho là ta không nên cùng Phổ La đại chúng có một dạng ý nghĩ. Phật tử hỏi lại, chẳng lẽ hẳn là sao? Vết rách tại rung động, dần dần có chánh thoát Phật quang lại lần nữa khuyết tán sinh trưởng xu thế, Phật tử máu tươi từ trong miệng mũi chảy ra, hắn lại cũng không để ý, chỉ là vẫn như cũ cùng quân thượng nói đến đây đề tài. Lý Tử Ký nói với ta qua rất nói nhiều, trong đó có bốn chữ ta nhớ được rất sâu sắc. Phật tử giống như là đang nhớ lại, đạo đức bắt góc. Bốn chữ này chợt nghe đứng lên đã cảm thấy đinh tai nhức óc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, suy nghĩ kỹ một chút liền càng thêm run như cây sấy, trên thế giới phát sinh tai họa cùng người bình thường có quan hệ gì? Hắn giống như là đang hỏi quân thượng, cũng giống là đang lẩm bẩm lầu bầu, người chỉ cần đi chiếu cố và tình cảm mình phát tán có quan hệ như vậy đủ rồi, bằng hữu của ta rời đi, ta sẽ cảm thấy thương tâm, một người xa lạ đã chết đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta bởi vậy chạy xuống cái gì nước mắt sao? Đối với một cái bình thường nhà ba người tới nói, trong nhà dòng dõi trời sinh không trọn vẹn, nếu là có một cái cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, dùng một người xa lạ tính mệnh đổi lấy trong nhà ấu tử khôi phục khỏe mạnh, sẽ đáp ứng hay là sẽ tự tuyệt đâu? Chương 1372 chân chính bình tĩnh chương 1372 chân chính bình tĩnh đạo đức cùng nhân tính, mãi mãi cũng là trên đời thứ phức tạp nhất, tựa như ta trước đó lời nói, Bắc Hải xâm lấn Khánh Thương người vô tội tử thương đông đảo, có thể ngươi chẳng lẽ muốn cầu thánh triều bách tính đi bởi vậy ai điếu khóc giống cái gì sao? Khánh Thương có một loại cá, bởi vì toàn thân như lưu ly óng ánh sáng long lanh, cho nên gọi là bích ngọc, 400 năm trước đột nhiên bị người bất phát hiện cá này hương vị tươi đẹp không gì sánh được, thế là bắt đầu đại quy mô điên cuồng đánh bắt, nhưng loại này cá sinh trưởng hoàn cảnh 10 phần hà khắc nguy hiểm, chỉ có tam cảnh trở lên người tu đạo mới có năng lực đánh bắt, 40 năm qua đi, loại cá này cơ hồ đã diệt tuyệt, ngay lúc đó Khánh Thương quốc quân ban bố một đầu pháp luật, yêu cầu Khánh Thương trong nước tất cả bách tính không được dùng ăn bích ngọc, có thể trên thực tế, vớt loại cá này đều là tam cảnh trở lên người tu đạo, dùng ăn loại cá này đều là Khánh Thương quyền quý, bách tính hiếm khi đến qua, thậm chí hiếm khi gặp qua, cho nên bích ngọc diệt tuyệt, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu. Khánh Thương quốc quân lại mệnh lệnh rõ ràng thiên hạ, sách lớn bích ngọc thê thảm, để vô số Khánh Thương bách tính tự trách cái nấy, nhưng trên thực tế, đó cùng bách tính có quan hệ gì đâu. Cái gọi là đạo đức bắt cóc chính là như vậy, có lẽ Khánh Thương quốc quân điểm xuất phát là tốt, hắn chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể cộng đồng cố gắng đi giữ gìn, có thể bách tính sao lại không phải gặp bà lây. Nói cho cùng, nguyên nhân rất đơn giản chỉ là bởi vì thân phận khác biệt. Mọi người quan tâm, chỉ là tình cảm của mình phát tán, cái này đầy đủ, cái này cũng không có gì lớn lao, cũng tuyệt không phải sai lầm. Phật tử lời nói, quân thượng từ đầu đến cuối tại an tĩnh nghe. Phật tử như cũ tại nói, treo lên đỉnh đầu thánh Phật Kim Liên lại lần nữa trở nên dị thường sáng ngời, cho nên đối với người bình thường tới nói, trước mắt bình tĩnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đây cũng là Lý Tử Ký đã từng nói, năng lực của ngươi có bao nhiêu, thân phận của ngươi cao bao nhiêu, liền muốn đi gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Ngươi là dân chúng tầm thường, vậy liền chỉ cần qua tốt chính mình sinh hoạt, có dư lực đi làm nhiều tốt hơn sự tình, cái này đầy đủ, thiên hạ sụp đổ, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, cái này đều cùng bách tính không có quan hệ. Hắn nhìn xem quân thượng, chân thành nói, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ. Quân thượng đôi mắt trong bình tĩnh dường như lại nhấc lên một chút gợn sóng, Phật tử thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên, người bình thường không cần đi gánh chịu thế giới chịu tội, nhưng thế giới người lãnh đạo cần, bách tính không cần đi cân nhắc luân hồi phải chăng kết thúc lại bắt đầu, nhưng chúng ta cần. Bởi vì chúng ta đứng đầy đủ cao, bởi vì chúng ta năng lực đủ mạnh, nếu như liền ngay cả chúng ta cũng không nguyện ý đi làm, cũng không chịu đi làm, như vậy còn có ai đi làm đâu. Quân thượng trầm mặc, Phật tử cũng trầm mặc, cho nên hắn ngay tại làm, cho nên Lý Tử Ký từ đầu đến cuối đang làm. Thế giới sụp đổ, muốn đi giận chó đánh mèo bách tính sao? Bọn hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phủ nha chi phủ chỉ cần cân nhắc như thế nào để một thành chi địa sinh hoạt tốt hơn, nhưng khi hướng thừa tướng lại muốn cân nhắc toàn bộ thiên hạ sinh tức phồn đinh. Đế vương muốn mắt thế giới. mỗi người quản lý chức vụ của mình, đây mới là thế giới vận chuyển bản chất. Đế vương sẽ không cần cầu bách tính đi cứu vớt thế giới, bởi vì hắn biết, đó là đế vương chuyện nên làm. Bách tính sẽ không cần cầu đế vương đi giúp chính mình đi thị trường mua thức ăn, bởi vì hắn biết, đó là bách tính chuyện nên làm. Có dạng gì thân phận, có dạng gì năng lực, liền đi gánh chịu dạng gì trách nhiệm. Phật tử trong ánh mắt tựa hồ mang theo vô số loại cảm xúc, không có chỗ nào mà không phải là đang nhắc nhở quân thượng không nên quên gánh chịu vốn nên thuộc về đế vương trách nhiệm. Cho nên từ đầu đến cuối, Lý Tử Ký đều là tại yêu cầu mình, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời bắt cóc qua những người khác phải cứ cùng hắn đồng dạng có thể làm chữa cho tốt thế giới này không tiếp đại giới. Hắn chưa bao giờ phủ định qua dị giáo thu hoạch kế hoạch. Hắn chỉ là nghĩ, tại thu hoạch trước khi bắt đầu, có thể làm cho mình nếm thử một lần, thua, vậy các ngươi liền tiếp tục, nhưng ta sẽ không lại còn sống. Đây chính là Lý Tử Ký cho tới nay làm. Chỉ là Bắc Hải, liền ngay cả dạng này đếm thử cơ hội cũng không nguyện ý cho hắn. Cho nên Lý Tử Ký mới có thể đối phó quân thượng, đối phó Bắc Hải. Quân thượng không biết nên nói cái gì, trong nội tâm của hắn phải chăng bởi vì Phật tử lời nói mà có chỗ dao động đâu. Chắc hẳn ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng sẽ không có người biết. Vương Tiểu Thụ đã khóc ròng ròng, hắn quỳ gối xa xa trên tầng băng, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên, hắn đem Phật tử lời nói nghe vào trong tai, đem Phật tử tình cảnh nhìn ở trong mắt, nhưng lại bởi vì quân thượng giam cầm dẫn đến hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn biết được sư phụ của mình đã đến mức đèn cạn dầu, hắn không nghĩ tới chính mình lần này không xa vạn dặm đi vào nơi cực hàn vậy mà trời đất xui khiến chỉ là gặp sư phụ một lần cuối. Không nên như vậy. Hắn cũng chỉ là muốn đến phân hưởng một chút chính mình và ấu lân bảng vui sướng, hắn cũng chỉ là muốn bồi tiếp sư phụ qua một lần ngày Tết mà thôi. Tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Vương Tiểu Thụ thân thể đang không ngừng co quắp, hắn cảm giác trái tim của mình đều phảng phất bốc cháy lên, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể im ắng khóc giống, ruột gan đứt từng khúc. Treo giữa không trung thánh Phật Kim Liên đã bắt đầu lung lay sắp đổ, trở nên ảm đạm vô quang. Phật tử trên mặt hiện lên mắt trần có thể thấy sáng trắng, hắn giờ phút này tựa hồ chân chính đã mất đi mở miệng lần nữa năng lực, liền ngay cả trên thân cả xa đều biến thành xám đen nhăn sắc, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dấu hết đèn tắt. Tràn ngập nơi cực hàn Phật quang chậm rãi lui tán, cái kia vừa mới bị ức chế xuống hư vô lại lần nữa bắt đầu lan tràn quyết tán. Tương đạo hắc tuyến một lần nữa sinh ra, giao thoa ở giữa tạo thành một tấm vong lớn, đem một vùng biển bày ra chưa cắt. Ngoài trăm dặm bầu trời giáng lâm bên dưới hư vô thác nước, rơi trên mặt đất đem tầng băng thôn vệ không còn một mảnh, biển cả xuất hiện không biết bao nhiêu cái lỗ hổng. Từng khối sạch sẽ địa phương bị đen kịt lấp đầy, nơi cực hàn hư vô đang nhanh chóng khuyết trương lấy, phản phất là trước đó bị áp chế quá ác, hiện tại đột nhiên thoát khốn tròn nên thanh thế dọa người. Hơn phân nửa nơi cực hàn, trong lúc thoáng qua liền bị thôn vệ không còn một mảnh, sau đó lan tràn tốc độ vừa rồi trở nên chậm lại. Nhưng lúc này giờ phút này, chắc hẳn toàn bộ thế giới đã có không ít địa phương đều phát sinh khó mà khống chế biến đổi lớn. Nơi này là bắt đầu, là thế giới sụp đổ khởi nguyên, một khi nơi này không chiếm được khống chế, như vậy thì sẽ tác động đến dẫn dắt không biết bao nhiêu địa phương, cũng sẽ khiến cho thế giới sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng lên. Lý Tử Ký sẽ không còn có thời gian 4 năm, bởi vì Phật tử lúc trước trấn áp, lại thêm quân thượng thời khắc này trợ giúp, phần này quyết trương sẽ chỉ so bắt đầu càng nhanh, hắn liền ngay cả thời gian 2 năm đều sẽ không còn có. Thánh Phật Kim Liên đã mất đi sáng ngời, phản phất đã triệt để tàn lụi. Quân thượng nhìn xem Thánh Phật Kim Liên, nhìn xem dầu hết đèn tắt Phật tử, cảm thụ được từ thế giới các nơi sinh ra tai họa biến đổi lớn, hắn liền đứng ở nơi đó, trong lòng không có dâng lên cái gì mưu đồ công thành vui sướng, liền cùng lúc trước một dạng, trừ trầm mặc bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác. Chương 1373 tác động đến thế giới. Chương 1373 tác động đến thế giới. Trảm Long Sơn mạch biến mất. Ngay tại rất nhiều Thiên Sơn môn đệ tử trước mắt, tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn soi mói, từ bình tĩnh chuyển thành rung động, giống như là nhỏ xuống tại trên tờ giấy trắng điểm đen, mắt trần có thể thấy quyết đại ra. Từ khi cái này hư vô sinh ra đằng sau, Thiên Sơn môn trưởng giáo liền từ đầu đến cuối đều tại phân ra tâm thần chú ý nơi này, cho nên tại hư vô khuyết tán trong nháy mắt, hắn trước tiên liền có chỗ phát giác, hoàn toàn không có chút gì do dự, sát na liền xuất hiện tại Trảm Long Sơn mạch, đem Thiên Sơn môn tất cả thủ hộ người ở chỗ này tất cả đều mang đi. Hắn đứng ở trên trời, phía sau là bị nâng lên gần trăm tên Thiên Sơn môn đệ tử trưởng lão, tại càng xa xôi Thiên Sơn môn trên đỉnh núi, càng là đứng đấy tất cả Thiên Sơn môn đệ tử. Bọn hắn tất cả đều đang nhìn dưới chân mảnh hư vô này quyết tán, từng đôi trong đôi mắt đã sớm bởi vì rung động mà mất đi bất kỳ tâm tình gì. Không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có long trời lở đất động tĩnh, nhìn không thấy cự thạch băng liệt, nhìn không ra cổ thụ không lưng, có cũng chỉ là tại trong yên tĩnh chôn bụi. Hư vô cứ như vậy bình tĩnh quyết tán, những nơi đi qua bất kỳ vật gì đều bị thôn vệ sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì giằng co, sẽ không nhận nửa điểm ngăn cản vương hữu. Cái này giống như là chân chính tuyệt vọng, bình đẳng đi bao phủ hết thảy, nếu như không phải giờ phút này trên bầu trời còn mang theo thái dương, như vậy chỉ sợ phần lớn người đều sẽ coi là đây chỉ là một trận đột nhiên xuất hiện đêm tối. Tuyệt đối hắc ám đêm tối cùng mảnh hư vô này một dạng, đều là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Khác biệt duy nhất chính là trong đêm tối hết thảy cũng còn sống lấy, mà mảnh hư vô này những nơi đi qua, hết thảy tất cả lại tất cả đều đã mất đi sinh cơ. Mảnh hư vô kia bên trong là cái gì? Chỉ có tử vong. Trừ tử vong bên ngoài, sẽ không bao giờ lại có cái khác tồn tại. Vậy liền giống như là không thể ngỗ nghịch ý chí, tham lam cướp đoạt tất cả. Sau lưng có Thiên Sơn môn đệ tử thân thể đã bắt đầu run như run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng trắng bệnh nghĩ mà sợ, nhất là vừa nghĩ tới bọn hắn mấy ngày nay đến nay vẫn luôn là trấn thủ tại mảnh hư vô này bên dưới, sự sợ hãi ấy cảm giác càng là khó mà ức chế tuôn ra tại thân thể mỗi một góc. Trường giáo, cái này có Thiên Sơn môn trưởng lão nhìn qua vậy theo nhưng còn tại quyết tán hư vô, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy, đối mặt như thế khó có thể tưởng tượng trời nguy, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả bọn hắn loại thực lực này không tầm thường người tu đạo, trừ chờ chết bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Hiện tại Trảm Long Sơn mạch đang bị càng không ngừng thôn phệ lấy, đã từ ban đầu ngàn trượng lớn nhỏ biến thành hiện tại tác động đến đâu chỉ ngàn dặm, nếu là dựa theo tốc độ như vậy khuyết trương xuống dưới, chỉ sợ sớm muộn là muốn bị hoàn toàn thôn phệ, đến lúc đó liền ngay cả Thiên Sơn môn chỗ đều sẽ bị tùy theo chôn bụi. Nên cân nhắc rút lui. Thiên Sơn môn vốn là cùng Thánh Triều giao hảo, càng là cùng nhau đã đặt thành hội đàm hiệp nghị, bây giờ sinh biến, chỗ đi tốt nhất đương nhiên chính là Thánh Triều. Thiên Sơn môn trưởng giáo nhìn qua đây hết thảy, cũng là nhịn không được trong lòng sinh ra mở mịt luống cuống. Những này hư vô tại sao phải đột nhiên quyết tán? Mà lại trạng thái như vậy mãnh liệt, nghiễm nhiên đã là thế giới sụp đổ hiện ra, nếu là đã đến như thế không thể lượn vòng chi địa, Thánh Triều sớm nên cho ra tin tức mới là. Thậm chí liền ngay cả thiên hạ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Là chuyện đột nhiên xảy ra, hay là có nguyên nhân khác? Thiên Sơn môn trưởng giáo ánh mắt biến hóa, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, về trước tông môn, toàn tông trên dưới chuẩn bị sẵn sàng, như có cần phải, rời đi sơn môn, tiến về Thánh Triều. Hắn hạ xuống mệnh lệnh, đồng thời cũng dự định bằng tốc độ nhanh nhất cùng sát cha ti liên hệ, hỏi thăm Thánh Triều một phương đối đãi việc này thái độ. Cả đám từ giữa không trung rời đi, trước khi đi đều vẫn là ăn ý quay đầu lại liếc mắt nhìn phía dưới, loại kia lặng yên không một tiếng động lại thôn vệ hết thể dữ tợn, nhìn làm cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Sắc Hoa Trấn, Ôn Phong Vũ đang ngồi ở bờ sông rào chắn bên ngoài trên quán trà, từ thần mục bên trong thức tỉnh đằng sau, khúc mắc có thể giải khai, hắn nhìn lại khôi phục thành năm đó bộ dáng, chỉ là đã có những năm này kinh lịch, tự nhiên rốt cuộc khó có hăng hái chi tượng, tâm kiết như cũ mang theo chút mặt tái nhợt, có lẽ vô luận lại tu dưỡng bao nhiêu năm đều là sẽ không tốt. Đường Huyền Linh đang giúp thần tử nhập lục cảnh, Kha Tây Lý Chu Du thiên hạ chẳng biết đi đâu. Thần Sơn hiện tại rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì đặc thù thanh âm, tại đại thần quan cùng đại chủ giáo lần lượt chết đi, giáo hoàng đại nhân tự mình cho thấy thái độ duy trì thần tử đằng sau, thần sơn cũng chỉ còn lại có một thanh âm. Dạng này rất tốt, bởi vì sẽ không còn có khác nhau, cũng sẽ không lại có tranh chấp. Duy nhất khả năng tồn tại biến số đại khái là chỉ còn lại có cái kia đến từ Thánh Triều Đường Tiểu Phong, nghe nói nó qua hết ngày Tết đằng sau liền rời đi Trường An, dự định trở lại thần sơn tu hành. Đường Tiểu Phong thân phận hoàn toàn chính xác mất cảm, sau khi trở về chắc hẳn sẽ có không ít thần đỉnh trưởng lão bao quát giáo sĩ đoàn những giáo chủ kia đều sẽ linh hoạt tâm tư, xuất phát từ chân chính trung thành cũng tốt, xuất phát từ là riêng phần mình tranh lợi mục đích cũng được, tóm lại chưa chắc sẽ thái bình. Tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Ôn Phong Vũ nhìn qua tất cả liên quan tới Đường Tiểu Phong kỹ càng ghi chép, sau đó cho ra như thế một cái kết luận. Nếu Thánh Triều rất hy vọng tại Thần Sơn xếp vào một cái đinh, vậy cũng không có gì, Đường Tiểu Phong tồn tại, có lẽ cũng thích hợp xung làm thần giáo cùng Thánh Triều ở giữa vật điều hòa. Nói cho cùng vẫn là muốn nhìn ai đi dẫn dắt. Ôn Phong Vũ cảm thấy Thần Sơn không ít người kỳ thật không cần thiết không phải xoắn suýt Đường Tiểu Phong thân phận lập trường đến cùng đứng ở chỗ đó, thần giáo nếu như đối phó Thánh Triều, cái kia Đường Tiểu Phong chắc là nhất định sẽ phản đối. Có thể trái lại muốn, Thánh Triều nếu như muốn đối phó thần giáo, Đường Tiểu Phong liền nhất định sẽ đồng ý sao? Ôn Phong Vũ cũng không cho rằng như vậy, người mãi mãi cũng là phức tạp, người cả đời này cũng sẽ có được rất nhiều thân phận, tựa như nếu như Thánh Triều muốn nuốt hết Khánh Thương, Lý Tử Ký nghĩ đến cũng sẽ không đồng ý Liên Nguyệt nếu muốn đối phó Thánh Triều, Lý Tử Ký cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Chính là bởi vì loại này phức tạp, cho nên mới sáng tạo ra thiên hạ rất nhiều thế lực cân bằng. Nhấp một ngụm trà, Ôn Phong Vũ suy nghĩ bỗng nhiên vừa đứt, lực chú ý bị cột dưới thanh hà hấp dẫn, nước sông chẳng biết tại sao sôi trào lên, giống như là có lực lượng nào đó tại đáy sông phun trào. Loại này sôi trào thời gian kéo dài rất ngắn, cũng chỉ có một hô hấp không đến, ngắn đến trừ hắn ra không còn có người thứ hai phát giác. Ngay sau đó, chính là mặt sông hạ xuống. Phản phất nước sông không hiểu thấu sói mòn đến không cũng biết chỗ. Ôn Phong Vũ hơi nhướng mày, cả người biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đáy sông. Quả nhiên, đáy sông nguyên bản bị phong ấn lại hư vô vậy mà bắt đầu khuếch tán, mà lại sinh động hẳn lên, biên giới đang chậm rãi ngọ ngoại, những cái kia biến mất nước sông dĩ nhiên chính là bị mảnh hư vô này thôn vệ. Nếu như không thêm vào ngăn trở, trễ nhất 3 ngày, toàn bộ sông đều sẽ bị thôn vệ không còn một mảnh. Đây là có chuyện gì? Ôn Phong Vũ trong lòng tuôn ra rất nhiều suy đoán, lông mày tùy theo càng nhăn càng sâu. Chương 1374 thu hoạch kế hoạch bắt đầu, chương 1374 thu hoạch kế hoạch bắt đầu, bây giờ thiên địa các nơi xuất hiện hư vô phân hai chủng. Khuyết tán, đứng im. Đứng im không có gì nguy hiểm, chỉ cần không phải quá không may, trực tiếp bị đứng im hư vô đụng chạm liền sẽ không có việc, con sông này phía dưới vết rách chính là như vậy, cho nên thần giáo phát giác đằng sau cũng chỉ là đơn giản phong ấn. Khuyết tán muốn phiền phức rất nhiều, chỉ cần không ai ngăn cản, nó có thể từ dài một thước đến một trượng, một dặm, vô hạn sinh trưởng xuống dưới. Loại này muốn phong ấn cũng cần lớn lao lực lượng mới có thể làm đến, mà lại lúc nào cũng có thể bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà khiến cho phong ấn mất đi hiệu dụng. Chỉ khi nào khi đứng im biến thành quyết tán, vậy liền mang ý nghĩa thiên địa sụp đổ tiết tấu, nên đón kỳ biến. Ôn Phong Vũ ngón tay kinh động, màu vàng nhạt thần huy từ đầu ngón tay của hắn sinh ra rơi xuống, giống như là cắt mịn một dạng bảy khắp đáy sông khuyết tán vết rách, ngăn trở nó tiếp tục quyết tán đồng thời cũng đem nó một lần nữa phong ấn lại, tránh khỏi nước sông tiếp tục sói mòn. Không nên như vậy. Ôn Phong Vũ trong lòng lẩm bẩm, thân ảnh của hắn đã một lần nữa về tới bên bờ trên quán trà, ngồi ở chỗ đó uống trà. Vô luận sự tình gì, chỉ cần không hợp với lẽ thường, vậy liền nhất định có kỳ nhân do. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời, cái kia vờn quanh toàn bộ thế giới một tuần thương không vết rách, tựa hồ cũng biến thành càng lớn một chút. Hồi Âm Cốc trưởng giáo sắc mặt tái xanh, khí tức trên thân đã suy kiệt hơn phân nửa, không chỉ có là hắn, tại phía sau hắn, 6 tên Hồi Âm Cốc ngũ cảnh trưởng lão giờ phút này tất cả đều là một cái bộ dáng. trên thân vậy mà hiện đầy mồ hôi. Đối với một tên đại tu hành giả tới nói, trừ đứng trước sinh tử quyết chiến thời điểm, chưa từng có qua chật vật như thế tư thái. May mà thành công, nếu là lại kiên trì một khắc đồng hồ, chỉ sợ ta liền muốn kiệt lực. Có hồi âm cốc trưởng giáo nhìn xem chính mình hai tay khẽ run, mang trên mặt đắng chắt cùng nghĩ mà sợ. Hồi âm cốc trưởng giáo sắc mặt trừ Thiết Thanh bên ngoài, càng nhiều thì là âm trầm, hắn nhìn xem trước mặt mảng lớn hư vô, đã đem hồi âm cốc hơn phân nửa sơn môn đều thôn phệ sạch sẽ. Điện tịch, bí cảnh, tiểu động thiên, chủ điện kiến trúc, khắp địa, chờ chút tất cả đều đã không còn tồn tại. Duy nhất có thể làm cho trong lòng dễ chịu, chính là hồi âm cốc đệ tử bởi vì kịp thời thoát đi, cho nên cũng không có người tử vong, mà dẫn đến đây hết thảy đổ vỡ, đều là bởi vì trước mấy ngày xuất hiện đầu kia nhúc nhích hư vô khe hở. Mới đầu rất nhỏ, hồi âm cốc trưởng giáo cố nhiên kinh hãi, nhưng cũng không có quá để ý, bất quá để cho an toàn nhưng cũng hay là nghiêm lệnh hồi âm cốc đệ tử không cho phép tới gần bốn bề phạm vi, hoàn toàn cũng là quyết định này vãn hồi tổn thất. Ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, đầu kia không đáng chú ý khe hở trong lúc đột nhiên lan tràn tới gần trượng lớn nhỏ, sau đó liền không lại bình tĩnh, trở nên càng ngày càng to lớn, căn bản là không có cách ngăn cản. Hồi âm cốc trưởng giáo dẫn đầu một đám trưởng lão cùng nhau xuất thủ ý đồ trấn áp phong ấn. Đến bây giờ mới miễn cưỡng thành công, khả nhiêu là như vậy, hồi âm cốc vẫn như cũng bị thôn vẹn hơn phân nửa, trong đó hung hiểm có thể thấy được luồn lốn. Làm sao lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại chúng ta nơi này? Có hồi âm cốc trưởng giáo chửi ầm lên, không thể nào tiếp thu được. Thiên hạ lớn như vậy, hư vô đổ sụp lại vẫn cứ xuất hiện ở bọn hắn hồi âm cốc sân môn, cái này cỡ nào không may có thể gặp phải. Hồi âm cốc trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi có chút hiếp, chỉ xuất hiện tại chúng ta nơi này. Ta nhìn chưa hẳn. Ý của ngài là? Có trưởng lão đông nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng giật mình. Hồi âm cốc trưởng giáo ngữ khí âm lãnh, thế giới đổ sụp tốc độ phát sinh kinh biến, thánh triều còn muốn tiếp tục duy trì thiên sơn môn hội đàm đã không có khả năng, sau đó chúng ta muốn liên lạc với Bắc Hải cùng dị giáo, không có gì bất ngờ xảy ra, xác nhận muốn sớm mở ra thu hoạch kế hoạch. Năm ngoái hắn liền đầu phiếu chống, chỉ là hồi âm cốc dù sao không cách nào cùng thánh triều cấp độ kia thế lực lớn tương đối, lời của hắn quyền tự nhiên cũng liền không trọng yếu, hiện tại phát sinh những này dị biến, lại đi về nhìn cái gọi là thiên sơn môn hội đàm, buồn cười biết bao. Cứ như vậy phát triển tiếp, xác suất lớn cũng hoàn toàn chính xác muốn đánh phá hội đàm thăng bằng, có trưởng lao thầm nghĩ lấy, không khỏi gật đầu, lập tức còn có chút lo lắng, Lý Tử Ký chỉ sợ sẽ không đồng ý. Hồi âm cốc trưởng giáo lại là hừ lạnh một tiếng, thiên địa lại biến, đại thế như vậy, hắn không đáp ứng lại có thể thế nào? Nếu là cưỡng ép ngăn cản, toàn bộ thánh triều đều sẽ cho hắn chôn cùng, châu chấu đá xe mà thôi. Những người khác nhao nhao gật đầu, cảm thấy muốn nhanh chóng bắt đầu, cũng đừng bởi vì kéo dài quá lâu dẫn đến không cách nào vãn hồi, bọn hắn cũng không muốn bồi tiếp trên đời những cái kia có giác bình thường người bình thường cùng một chỗ mất mạng. Vô tận bình nguyên gió giờ này khắc này cảm thụ đặc biệt thấu xương. Hiên Viên đã không biết hít bao nhiêu lần khí, mỗi khi vậy đại biểu nơi cực hàn đen kịt càng lúc càng nồng nặc thời điểm, tim của hắn liền càng ngày càng chìm xuống dưới. Cho tới bây giờ, hắn đã không đành lòng nhìn. Một mồ sắc mặt cũng tái nhợt lấy, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, nhìn xem mảnh kia đen kịt cùng đứt gãy, nàng đỗng nhiên không biết nên nói cái gì, không biết nên dùng cái gì nói đi ngăn cản dị giáo chi chủ. Bây giờ còn có thể nói cái gì? Tượng trưng cho hoàn hảo bạch tuyến đã biến mất tám thành, chỉ còn lại có thật lừa thưa mấy đầu, địa phương còn lại hoàn toàn bị đại biểu cho hư vô đen kịt cùng đứt gãy thay thế. Đều không cần tự mình đi đến nơi cực hàn, từ phía trên này liền có thể nhìn ra, Phật tử thất bại. Nơi cực hàn đổ sụp đã không cách nào lại khống chế, mà lại bởi vì Phật tử lúc trước một năm áp chế đưa đến hiện tại bắn ngược càng thêm hung lệ. Nếu như nói không có Phật tử chấn áp, nơi cực hàn hoàn toàn sụp đổ cần 3 năm. Hiện tại Phật tử chấn áp 1 năm sau, lại bị kỳ trùng đổ, hoàn toàn sụp đổ cũng chỉ cần 2 năm, đây chính là phản vệ, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ phản vệ so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền đã muốn hoàn toàn nuốt hết. Dị giáo chi chủ nhìn xem đây hết thảy, đôi mắt chỗ sâu cũng là mang theo chút đáng tiếc, lập tức lại bị hoàn toàn đạm mạc thủ tiêu, kết thúc. Hắn biết, Phật tử thất bại. Cái này cũng mang ý nghĩa Lý Tử Ký thất bại. Thiên Sơn môn hội đàm đã không còn lực kết thúc, cũng không có còn lại thời gian 4 năm cho Lý Tử Ký nếm thử. Thu hoạch kế hoạch hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị, trong vòng 1 tháng liền muốn bắt đầu. Một mục nhìn chằm chằm trước mặt những đại biểu kia lấy thiên hạ bạch tuyến, trừ nơi cực hàn bên ngoài, có thể trông thấy thiên địa các nơi đồng loạt phát sinh lớn nhỏ không đều dị biến. Không hề nghi ngờ, những này dị biến tất cả đều là bởi vì nơi cực hàn phản vệ mà sinh ra ảnh hưởng. Nàng đột nhiên cảm giác rất lạnh, rõ ràng Lý Tử Ký chạy tới một bước cuối cùng, lại vẫn cứ phát sinh dạng này biến số, nàng há to miệng, muốn cuối cùng làm một chút nếm thử. Chỉ là lại bị dị giáo chi chủ lãnh đạm thanh âm đánh gãy. Thế giới sụp đổ đã không thể làm gì, từ giờ trở đi thiên hạ các nơi đều sẽ phát sinh dị biến, trong vòng 1 năm, thế giới hư vô nối thành một mảnh, trong vòng 2 năm, toàn bộ thế giới sẽ không còn tồn tại, ta không có thời gian lại lưu cho Lý Tử Ký. Thương khung phía trên che khuất bầu trời cự thú phát ra một tiếng gào thét, xoay chuyển thân thể tránh đi một cái khe hở. Dị giáo chi chủ ngẩng đầu nhìn, lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, thu hoạch kế hoạch sẽ bắt đầu, nói cho Lý Tử Ký, để hắn sống đến lần sau luân hồi, ta không hy vọng hắn chết ở trước mặt ta, không có chút ý nghĩa nào. Chương 1375 Phật đả cái chết. Chương 1375 Phật đả cái chết. Người cả đời này ở trong, luôn có chuyện gì là đáng giá chính mình bỏ ra hết thể đi hoàn thành, cho dù là sinh mệnh. Quân thượng biết câu nói này, cũng tán thành câu nói này. Nhưng nhìn lấy trước mắt Phật tử, hắn đông nhiên cảm thấy không nghĩ ra. Hơn phân nửa nơi cực hàn đều đã bị thôn phệ, thư vô quyết trương vừa rồi nên đón trình độ nhất định chậm lại, nhưng loại này chậm lại coi như chậm nữa, cũng nhất định so ban đầu phải nhanh hơn mấy lần. Hiện tại đã không thể làm gì. Hoặc là nói, Phật tử đã không có thể tiếp tục chấn áp nơi cực hàn lực lượng, hắn dù sao chỉ là ngũ cảnh. Tận lực, thất bại, như vậy là đủ rồi. Mang theo đầy ngập tiếc nuối cùng ấy náy quay người rời đi không phải tốt. Vì sao hết lần này tới lần khác gắt gao cắm rễ ở chỗ này, như thế nào cũng không chịu động một bước. Phật quang màu vàng chưa bao giờ có chói lóa mắt, cái kia đã tàn lụi mất đi quang trạch thánh Phật kim liên vậy mà một lần nữa nở rộ, hạ xuống như màn tre bình thường màu vàng sáng ngời bao phủ Phật tử toàn thân. Phật tử ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên mặt tái nhợt, trong miệng mũi máu tươi đều biến mất. Hắn toàn thân sạch sẽ thánh khiết, hồn nhiên không tì vết, nhìn qua tựa như là một tôn chân chính Phật, tắm rửa lấy trên đời thuần túy nhất Phật quang, tỏa ra trên đời chói mắt nhất từ bi. Màu xám đen cả sa hất lên quang trạch đầy người, đột nhiên trở nên nhất là thiên diễm. Chói mắt Phật quang phảng phất vô cùng vô tận một dạng, từ trong thân thể của hắn càng không ngừng tràn lan ra ngoài, sau đó dung nhập vào hư vô, dung nhập vào vết rách. Thời gian dần qua, toàn bộ nơi cực hàn cái kia đã mất khống chế quyết tán, lại còn lại lần nữa đạt được khống chế, tựa như là bị người ngạnh sinh sinh lấy tay để lại, đình chỉ lan tràn. Xa xa Bạch Hồ bộc lộ bộ mặt hung ác kẹt kẹt gọi bậy, phát ra thanh âm giống như là kêu khóc bình thường chói tai. Vương Tiểu Thụ Lệ Quang sớm đã mơ hồ hai mắt, không cách nào phát ra âm thanh làm hắn thống khổ muốn càng thêm mãnh liệt mấy lần. Khả nhiêu là như vậy hắn hay là duỗi ra hai tay gắt gao bắt lấy Bạch Hồ đem nó ôm vào trong ngực, đem đầu dùng sức tại trên tầng băng đập lấy, rất cảm thấy vô lực. Phật tử thân thể tại tiêu tán, mà hắn lại cái gì đều không làm được, liền liên tục mở miệng la lên đều không thể làm đến, càng mãnh liệt đau đớn để hắn nhịn không được nôn ra một trận, chỉ cảm thấy trái tim truyền đến càng không ngừng run rẩy, làm hắn như muốn hôn mê. Quân Thượng nhìn xem Phật tử, nhìn xem Phật tử cái kia dần dần hóa thành Phật quang tiêu tán thân thể, hắn không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì lúc này giờ phút này Phật tử dùng tính mạng của mình chỗ đổi lấy mà đến lực lượng cường đại là hắn ngăn cản không được. Làm gì như vậy đâu? Quân Thượng trầm mặc nhìn xem, trong lòng nổi lên không muốn người biết gợn sóng. Nhất là nhìn xem Phật tử đã biến mất hai chân, ngay tại biến mất thân thể, hắn loại này không hiểu, liền càng thêm nồng đậm. Làm gì như vậy? Hắn mở miệng hỏi. Đây đại khái là hắn một lần cuối cùng cùng Phật tử nói chuyện, Quân Thượng tâm lý mang theo chút tiếc nuối cùng không hiểu phiền muộn. Phật tử giờ này khắc này thanh âm đã trở nên mười phần bình ổn, nghe đã không còn nửa điểm suy yếu, hắn nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, cũng nên như vậy. Quân Thượng nhìn xem đã bình tĩnh trở lại nơi cực hàn, nói coi như ngươi hiến tế tự thân, thành lập Phật, có thể tối đa cũng chỉ có thể lại trấn áp nơi này nửa canh giờ thôi, chẳng lẽ không phải tốn công vô ích. Trong lòng của mỗi người đều có một cây cái cân, cân nhắc lợi ích hoặc tình cảm. Rất hiển nhiên, Phật tử dùng tính mạng của mình đem đổi lấy bất quá chỉ là nửa canh giờ thời gian, điều này không nghi ngờ chút nào là phi thường không có lời. Phật tử trên khuôn mặt y nguyên treo dáng tươi cười, chỉ là lần này nhưng không có lại mở miệng. Quân Thượng nghĩ đến trong thế bên trong Phật tử cùng bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ không phải một cái bộ dáng? Con người khi còn sống, muốn làm gì, nên làm cái gì, chẳng lẽ đều là đã được quyết định từ lâu, chẳng lẽ đều là không thể sửa đổi? Quân Thượng thầm nghĩ lấy chuyện này. Xa xa Bạch Hồ tiếng kêu vẫn như cũ thê lương, bốn phía trải rộng đen kịt cùng màu vàng, nhìn qua lại có chút thần thánh. Đột nhiên có tiếng gì đó truyền đến. Thanh âm kia mới đầu rất nhỏ, sau đó rất lớn. Bất quá giây lát công phu liền trở nên đinh tai nhức óc, đầy trời hư vô tựa hồ cũng cảm nhận được sợ hãi, bắt đầu đung đưa. Tầng băng đột nhiên vỡ ra trăm dặm khe hở, nước biển giống như là bị thứ gì sinh sinh tách ra. Phía chân trời xa xôi sáng lên một chút ánh sáng, chớp mắt là tới. Quân Thượng ngẩng đầu nhìn lại, thâm lam sắc trong đôi mắt mang theo kinh hãi, hắn đương nhiên nhận được đó là một đạo kiếm quang, từ ngoài vạn dặm văng lên, mấy hơi thở công phu liền đã vượt qua xa xôi khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang rơi vào trên mặt biển, hóa thành Lý Tử Ký thân ảnh đứng ở nơi đó. Cánh tay của hắn khẽ run, khí tức trên thân chập trùng không chừng, thể nội nhâm mạch có một chút vỡ tan, tại thời gian mấy hơi thở vượt qua vạn dặm khoảng cách, liền xem như Lý Tử Ký cũng cần bỏ ra không nhỏ đại giới mới có thể làm đến. Tại Cửu Phong bị hư vô thôn phệ, cảm nhận được nơi cực hàn phát sinh biến cố, Lý Tử Ký không hề do dự toàn lực ứng phó chạy đến, từ phát hiện đến rơi xuống đất cũng chỉ dùng thời gian 3 hơi thở, thậm chí so gọi ra văn khí trường tiểu còn muốn càng nhanh, chỉ là lại như cũng không kịp. Hắn nhìn thấy xa xa Vương Tiểu Thụ cùng Bạch Hồ, nhìn thấy Quân Thượng, cũng nhìn thấy ngay tại biến mất Phật tử. Nơi cực hàn giữ tận kinh khủng hư vô khe hở ở giữa chạy xuôi từ bi Phật quang, hắn không cần hỏi liền đã biết được nơi này phát sinh cái gì. Đồng thời trong nội tâm cũng có được càng lớn nghi hoặc sinh ra, chỉ bất quá giờ này khắc này hắn đã không lo được đi suy nghĩ, hắn nhìn xem Phật tử, trong nội tâm có khó có thể tưởng tượng phẫn nộ cùng chua xót sinh ra. Mặt biển không dừng lại chìm, không dừng lại chìm. Bởi vì không chịu nổi Lý Tử Ký khí tức cường đại mà bị sinh sinh nghiền nát, vô hình nước bị ép thành nhìn không thấy không khí, dù là như vậy cũng vô pháp tiếp nhận hắn giờ này khắc này gần như lửa giận ngập trời. Phật tử trên khuôn mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến thỏa mãn cực kỳ, Lý Tử Ký vừa đúng xuất hiện ở nơi này, đủ để chứng minh hắn đối với đây hết thảy khống chế chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nên phát sinh đều sẽ phát sinh, hết thảy đều tại hắn mưu tính bên trong. Lý công tử, Phật tử nghĩ đến sự tình lần này hẳn là có thể viên mãn kết thúc, cái chết của hắn đi là đáng giá, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn thì càng dày đặc mấy phần, đối với đứng tại trước mặt mắt mang bi thống nhìn xem chính mình Lý Tử Ký nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, thân thể của hắn liền đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành Phật quang màu vàng cao cao phiêu khởi, dung nhập vào đầy trời thương khung phía trên. Mà đóa kia thánh Phật kim liên thì là không ngừng rung động trôi nổi, cuối cùng chậm rãi trôi giạt đến Vương Tiểu Thụ trong ngực. Lý Tử Ký còn đến không kịp làm ra bất kỳ đáp lại nào, đáy lòng liền bỗng nhiên đã tuôn ra to lớn chua xót, làm hắn thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ lên, đúng là nói không ra lời. Thánh Phật kim liên bao phủ thân thể, Vương Tiểu Thụ chỉ cảm thấy cổ họng mình buông lỏng, Quân Thượng giam cầm đã bị giải khai, nhưng hắn lúc này lại hoàn toàn không có khả năng cả giọng la lên khí lực, cứ như vậy ôm tiểu hồ ly quỳ trên mặt đất, phát ra ô ô tiếng khóc. Chương 1376 cũng chỉ có chết, chương 1376 cũng chỉ có chết. Phật Đà cái chết là thu mê giới chi hóa dụng mà vào nội giới, đã viên mãn chư đức, tịch diệt chư ác, cố xương biên tịch. Lý Tử Ký còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Phật tử thời điểm, đó là tại Thải Vân Sơn, cũng chính là Tích Xá tự. Ngay lúc đó Phật tử có chút cố chấp, bởi vì khổ độ phản bội cùng đối với thế giới chân tướng ẩn ẩn suy đoán mà lâm vào mê mang nan giải, bọn hắn khi đó xem như người quen, không tính là bằng hữu. Chỉ là riêng phần mình có chút hợp tác suy nghĩ, miễn cưỡng cũng có thể gọi là cùng chung chí hướng đồng đạo. Về sau Phật tử xuống núi lịch lãm, hành tẩu thiên hạ, nhìn thiên hạ, cũng nhận rõ thiên hạ. Trong mắt hắn đã không còn câu nệ tại dị giáo chi tranh, hắn sinh hoạt tại trên đời này, liền dùng lực lượng của mình đi vì thế giới này làm một ít chuyện. Không phân chia lớn nhỏ, gặp phải mỗi sự kiện, hắn tất cả đều làm nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn từ đó cảm nhận được tu hành chân lý, cảm nhận được là Phật ý nghĩa, hắn vui vẻ chịu đựng. Về sau vào trọng thế, trong ngoài thế giới đến cùng là một dạng còn là không giống nhau đâu. Đến cùng là hư giả vẫn là chân thực. Phật tử ở bên ngoài bất quá sinh sống 20 năm, tại trọng thế lại sinh sống 100 năm, hết thảy đều như vậy chân thực, có lẽ chính như hắn lúc trước nói tới một dạng, có lẽ trên đời vốn cũng không có thật giả phân chia. Chỉ cần ngươi chăm chú đối đãi hết thảy, như vậy giả cũng chính là thật. Không trọng yếu, hư ảo cùng hiện thực cho tới bây giờ đều không trọng yếu, người cả đời này cước đạp thực địa, đạp không phải bùn đen cùng đất vàng, là lòng của mình. Cái gọi là tâm hướng tới, chính là thật, như vậy mà thôi. Cho nên Phật tử tại trọc thế bên trong hy sinh tự thân thành toàn luân hồi, để đục trọc thế giới cũng đã không thể sinh ra một cái yêu ma, hắn trả nhân gian một cái càn khôn tươi sáng. Như vậy là đủ rồi. Sinh tử loại chuyện nhỏ nhặt này cùng mình tâm hướng tới tương đối, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dưới mắt vẫn là như vậy. Lý Tử Ký trên khuôn mặt hiện đầy hoảng hốt, trong thoáng chốc lại thấy được năm đó Phật tử chết ở trước mặt mình một màn. Bọn hắn bây giờ đã là bạn rất thân, cố nhiên không có ở chung thời gian quá dài, cố nhiên chỉ là mấy lần gặp mặt thanh đạm tiểu tụ. Nhưng bọn hắn chí hướng, mục tiêu của bọn hắn đối mặt thế giới này thái độ nhưng đều là lạ thường nhất trí. Giữa người và người tình nghĩa rất quái lạ, nó rất khó thời gian sử dụng ở giữa đi cân nhắc sâu cạn, có lẽ từ nhỏ lớn lên bạn chơi, tình cảm không bằng nhận biết mấy tháng người càng sâu. Có lẽ chỉ là gặp qua mấy lần mặt, nói qua mấy câu, cũng đủ để phó thác sinh tử. Hư vô trầm thấp, chợt có quần quận liền bị Phật quang hình thành lưới lớn ngăn lại, Lý Tử Ký nhìn chằm chằm Phật tử tiêu tán địa phương nhìn một lúc lâu, lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những cái kia hợp thành hình lưới Phật quang, giống như là Phật tử hay còn sống chứng kiến. Quân thượng, hắn mở miệng, không phải tức giận gào thét, không phải bình tĩnh kiềm chế, cũng chỉ là rất nhẹ thanh âm, nghe càng giống là đang thì thảo cái tên này. Nước biển đã trống không, phương biên mấy trăm dặm khô cạn một mảnh, lộ ra sâu vạn mét thấp chúng đen kịt, túi đầu không nhìn thấy đáy. Lý Tử Ký khí tức trên thân loạn dọa người, loạn dữ tợn. Quân thượng cũng đang nhìn hắn, sau lưng vương tọa không biết lúc nào đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị vô số thanh kiếm chém vỡ vết tích. Hắn không biết Lý Tử Ký tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái này không nên. Từ hắn đi vào nơi cực hạn, đến Phật tử hiến tế tự thân thành lập Phật, đây hết thảy cũng chỉ là qua thời gian một nén nhang. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đừng nói là chỉ có ngũ cảnh Lý Tử Ký, liền xem như những cái kia lục cảnh tồn tại cũng không có khả năng phát giác được nơi này biến hóa. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, thế giới đã trở nên không thể làm gì. Thu hoạch kế hoạch sẽ lập tức bắt đầu. Bắc Hải sẽ thừa cơ làm lớn, Lý Tử Ký đến lúc đó chỉ có thể chết tại tốn công vô ích dãy rùa bên trong. Bởi vì hắn rõ ràng lấy Lý Tử Ký tính tình tuyệt sẽ không sống tạm đến lần sau luân hồi, cho dù cưỡng ép sống đến lần sau luân hồi, tâm tính của hắn cũng liền gãy, không bao giờ còn có thể đặt chân thất cảnh. Nhưng bây giờ, Lý Tử Ký lại xuất hiện ở nơi này. Ngay tại ngoài bản dặm, hắn hai mắt do thâm lam trở nên đỏ như máu, lập tức lại lần nữa khôi phục thâm lam, đang biến hóa trong quá trình hắn đã nhìn thấy Lý Tử Ký tại ngoài vạn dặm chín ngọn núi trên đỉnh khởi nguyên. Cái này chứng minh đối phương hoàn toàn là trùng hợp tới chỗ này. Trên đời thật sẽ có như thế trùng hợp sự tình sao? Quân thượng nỉ non, lập tức lại không suy nghĩ thêm nữa. Không nghĩ ra sự tình liền không đi nghĩ, huống chi Lý Tử Ký bây giờ coi như xuất hiện ở đây lại có thể làm gì chứ? Y Liễu Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, chứ rất cảm thấy vô lực cùng phẫn nộ bên ngoài, như cũng không cách nào thay đổi gì. Nếu như có thể, ta hy vọng hắn có thể còn sống. Quân thượng mở miệng nói ra. Hắn không phải tại biểu đạt tay nấy, cũng không phải tại hướng Lý Tử Ký cúi đầu, chỉ là đang nói một kiện chính mình cho là sự tình. Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định muốn Phật tử mệnh. Chỉ là ai có thể nghĩ ra được, Phật tử cuối cùng lựa chọn một bước này, hắn nhìn không thấu một bước này là vì cái gì, có thể Phật tử hoàn toàn chính xác đã chết. Nơi cực hàn gió từ trước tới giờ không sẽ dừng lại, gợi lên lấy Lý Tử Ký trên người cầm ý đi liệp liệp rung động, hắn trong lồng ngực cảm xúc phức tạp quần quần thành không giải được một đoạn, ngươi hay là ngươi, cho tới bây giờ cũng sẽ không có biến hóa. Tay phải hắn cổ tay sáng lên ánh sáng nhạt, chiếc uyên kiếm từ trong hư vô sinh ra bị hắn nắm ở trong tay, Lý Tử Ký khí tức trên thân càng không ngừng tăng vọt, càng không ngừng tăng vọt. Từ binh nô đến thánh hoàng, lại đến nhan tiên sinh, bây giờ là Phật tử. Ta nghĩ rõ ràng một sự kiện. Lý Tử Ký nắm kiếm, gào thét kiếm ý tràn ngập ngàn dặm, chấn động cửu tiêu, rung động mỗi một tấc không gian, phảng phất thiên địa đều bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ. Quân thượng sau lưng vương tọa đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống dưới, máu tươi từ hắn trong miệng mũi chảy ra nhuộm đỏ toàn thân. Trên chín tầng trời, xa xôi thương khung bên ngoài, chợt có lục cảnh tồn tại khí tức đống nhiên bắn ra giáng lâm. Lý Tử Ký nhìn như không thấy, hắn cầm kiếm tay đang run rẩy lấy, hiện ra thanh mạch, cặp con mắt kia nhìn chòng chọc vào quân thượng. Chỉ cần một người dã tâm không có biến mất, như vậy vô luận phát sinh cái gì, vô luận đi qua bao lâu, hắn đều muốn bấy làm thiên hạ, tàn sát thương sinh, để thế giới này không được an bình, để chân chính muốn an ninh người vì vậy mà chết. Kiếm minh chói tai, có thể sinh sinh đánh giết đại tu hành giả. Quân thượng chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, hai thai phát ra minh thanh, hai hàng máu tươi lại là thẩm thấu ra. Trên 9 tầng trời lục cảnh khí tức đã lập tức rớt xuống. Thiên điệu đống nhiên sáng lên, sau đó lại đống nhiên tối sầm lại, bởi vì kiếm quang sáng quá, tháng qua nhật nguyệt. Khi sáng chói sáng tỏ tiêu tán đằng sau, khôi phục như thường cũng chỉ sẽ cho người cảm giác cảm đạm. Quân thượng nhìn thấy cái kia sáng tỏ một kiếm, cái kia trên đời mạnh nhất một kiếm, cái kia từ xưa đến nay chưa hề có một kiếm. Cặp mắt của hắn biến thành huyết hồng nhan sắc, chảy ra tới máu tươi một lần nữa đổ bê tông ra một tôn hoàn toàn do Bắc Hải huyết mạch tạo ra vương tọa, ngưng tụ thiên địa ý chí ngăn ở trước người. Lục cảnh khí tức hạ xuống, Bắc Hải chi chủ thân ảnh đã xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Lý Tử Ký đối với phát sinh hết thảy nhìn như không thấy, kiếm của hắn chém vỡ vương tọa. Giống như vậy người, cũng chỉ có chết. Chương 1377 Quân Lâm. Chương 1377 Quân Lâm. Bắc Hải chi chủ đương nhiên cũng có tên của mình, cùng quân thượng một dạng, chỉ là rất đơn giản hai chữ. Quân Lâm. Quân thượng tại Bắc Hải phía trên thuộc về chính hắn tòa kia Quân Lâm đảo, trước kia kỳ thật chính là Bắc Hải chi chủ chỗ ở, chỉ là về sau đem Quân Lâm đảo đưa cho quân thượng. Có lẽ là thân phụ như thế được trời ưu ái tôn quý huyết mạch duyên cớ, Quân Lâm lúc tuổi còn trẻ vẫn cho rằng chính mình hẳn là trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất chói mắt người kia. Nhất là, hắn yêu dị giáo tân thần, chảy áo. Vạn chúng trong miệng dị giáo, trên thực tế là chân chính thủ hộ thế giới sinh tồn kéo dài thánh môn, đối với những người khác tới nói có thể là cuối cùng cả đời đều khó mà biết được bí mật, hắn lại sớm liền biết. Cái này rất tốt, chỉ là nhưng cũng không tốt. Hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy chảy áo thời điểm, hắn còn trẻ thân phụ trên đời tôn quý nhất huyết mạch, trong mắt của hắn là không bỏ xuống được bất luận người nào, đối với thánh môn cái gọi là tu hoạch kéo dài chuyện về luân hồi, cũng lo liệu lấy thịt mũi coi thường thái độ. Thân là cương giả, không tự hỏi như thế nào làm bản thân lớn mạnh đi dùng sức mạnh cải biến hết thảy, ngược lại đem đồ đao vung vẩy đến càng người yếu hơn trên thân, dùng kéo dài thế giới loại này lý do buồn cười bảo toàn tự thân tính mệnh. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện phi thường buồn cười sự tình sao? Chỉ có người vô năng mới có thể dùng loại này vô năng biện pháp. Quân Lâm cảm thấy mình trời sinh liền nên gánh vác lên chân chính cứu vớt thế giới trách nhiệm, cho nên khi hắn đặt chân lục cảnh đằng sau, đầu tiên cần phải làm làn đếm thử nhập thất cảnh. Hắn mang theo sinh ra kiêu ngạo cùng đấu trí, có thể ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Mơ hồ, thực sự mơ hồ, vô luận như thế nào đều thấy không rõ. Nhưng trong lòng bên trong cao ngạo làm hắn căn bản không sinh ra từ bỏ ý nghĩ thế này, tại lần kia trong luân hồi, hắn mang theo cường ngạnh cùng không cam lòng cùng dị giáo chi chủ phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Liên đối thiên địa các phương trận doanh cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Hắn bại, nhất làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là, chảy áo cũng chết tại lần kia trong chiến đấu, mà thời điểm đó chảy áo đã có mang thai. Thánh môn lãnh khốc thi hành thu hoạch tiếp tục, thế giới tại kêu rên khắp nơi bên trong nên đón một lần mới tinh bắt đầu, Quân Lâm đem chết đi chảy áo phong ấn tại Bắc Hải nơi cực sâu, thi thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chính là từ đó về sau, thiên hạ đều coi là Bắc Hải chi chủ sẽ không bao giờ lại có hậu đại xuất sinh. Ngoại nhân chỉ cho là như thế tôn quý huyết mạch sinh ra càng khó khăn, kỳ thực là bởi vì Quân Lâm yêu tha thiết chảy áo, hắn không nguyện ý tái giá những người khác, mấu chốt nhất, hắn tại lấy bí thuật bảo lưu lấy quân thượng sinh mệnh. Hắn thành công, cái này rất may mắn, quân thượng có thể sống sót, nhưng cần thời gian rất dài thai nghén. Trong lúc này, lại là một lần luân hồi mới muốn bắt đầu. Lần này trong luân hồi ra đời trước nay chưa có một vị thiên chi tiêu tử, vị này thiên chi tiêu tử có một cái bị vạn người kính ngưỡng danh tự. Ngu đế. Ngu đế tìm tới hắn, có lẽ là bởi vì ngu đế lời nói rất có sức thuyết phục, có lẽ là bởi vì trong nội tâm của mình vẫn có không cam lòng, hắn lần nữa lựa chọn đáp ứng. Thế là liền có một đám lục cảnh tồn tại vây giết dị giáo chi chủ sự tình. Bọn hắn thành công, liền xem như dị giáo chi chủ bản thân lại như thế nào cường đại, lại như thế nào cổ lão, cũng cuối cùng chỉ là lục cảnh, không thể lại là bọn hắn đối thủ, thành công làm cho mỗi người mừng rỡ như điên. Có thể ngay sau đó cần suy tính, chính là nếu như từ bỏ dị giáo thu hoạch biện pháp đằng sau, nên lấy dạng gì biện pháp đi cứu vãn thế giới này. Vấn đề này không có đáp án, làm người tuyệt vọng. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, thời gian dần qua, có người bắt đầu có từ bỏ dự định, bắt đầu ngầm thừa nhận dị giáo một lần nữa tu dưỡng, làm lớn. Bắc Hải cũng là từ lúc này một phân thành hai, tiểu cảnh cũng chính là bây giờ yêu hoàng, từ đầu đến cuối cho là ngu đế có thể tìm tới biện pháp, cho nên mang theo lục cung từ Bắc Hải rời đi, trở thành Bắc Hải trong mắt phản địch. Chuyện về sau ngay tại lúc này, ngu đế cuối cùng vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn đem toàn bộ thế giới thiết hạ động thiên đại trận, ở thế giới bên trong tái tạo một thế giới đi ra. Có thể vậy quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đầy bàn đều thua, hoặc là nói, căn bản lại không tồn tại hy vọng thành công. Lần này, cho dù là từ đầu đến cuối duy trì ngu đế yêu hoàng, cũng rốt cục trầm mặc xuống dưới. Quân Lâm chính mình cũng bởi vì liên tục thất bại triệt để từ bỏ cải biến thế giới này suy nghĩ, hắn rốt cục thừa nhận chỉ có thánh môn biện pháp mới là thích hợp nhất. Có thể ngu đế lại nhất định phải nếm thử. Bất đắc dĩ, năm đó vây giết dị giáo chi chủ một màn lần nữa phát sinh, chỉ bất quá lần này đối tượng phát sinh cải biến, ngu đế hay là chết. Quân Lâm mặt không biểu tình ở trong cất giấu không nói ra được tinh thần xa suốt cùng chua xót, bởi vì ngu đế chết đại biểu cho bọn hắn những người này đã từng lý tưởng triệt để chôn vùi vô hình. Người cả đời này lập trường phần lớn đều là đang không ngừng cải biến, đã từng lập chí muốn làm một cái thanh quan người, bởi vì đủ loại cảnh ngộ thành một cái thăng quan, có thể từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi duy trì ban sơ lý tưởng, thật sự là quá ít quá ít. Quân thượng trưởng thành, bắt đầu có ý nghĩ của mình. Quân Lâm một mực tại an tĩnh nghe, cũng biểu thị duy trì, dù là quân thượng cách làm cùng năm đó hắn hoàn toàn là đi ngược lại. Nhưng cũng không có quan hệ, mỗi người đều có con đường của mình, khi quân thượng xuất sinh đằng sau, Bắc Hải liền nên đi tại quân thượng đường mới bên trên, mà không phải đi tại con đường cũ của mình bên trên. Quân thượng muốn đảo loạn thiên hạ, phải phối hợp thánh môn thu hoạch, vậy liền làm như vậy mà thôi, không có cỡ nào phức tạp. Thở thiếu thời lý tưởng sớm đã không biết theo gió nát tại cái góc nào, có lẽ trong lúc ngủ mơ ngẫu nhiên xoay người còn có thể ngửi được mốc meo hư thối hương vị, có thể sẽ không bao giờ lại có người vì thế mà đánh thức. Hiện tại nơi cực hàn xuất hiện một cái cơ hội tốt, quân thượng tự nhiên muốn bắt lấy. Mà hắn dù sao cũng là lục cảnh, có thể không lộ diện liền không lộ diện, miễn cho chọc mấy lao ra hỏa kia không nhanh, mắt thấy hết thể kết thúc, mấy lao bất tử kiệt nhưng lại nhớ tới năm đó cái tình, cũng không biết là vì cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Tử Ký kiếm hội nhanh như vậy, sắc ý sẽ như thế chi nồng. Khi thanh kiếm kia từ Lý Tử Ký trong tay nâng lên, hắn cho dù thân là lục cảnh, lại cũng không cách nào ngăn cản. Đạo kiếm quang kia lấp lóe tại trong mắt, mảnh giống như là sợi tóc, sáng giống như là ban ngày. Chương 1378 nhân từ cùng lửa giận chương 1378 nhân từ cùng lửa giận Bắc Hải chi chủ huyết mạch là không có màu sắc. Quân thượng miệng mũi, hai mắt, toàn thân chỗ chảy ra tới huyết dịch đều là không màu, thậm chí bao gồm hắn trước người dùng huyết dịch ngưng tụ ra vương tọa, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy trong suốt hình dáng. Vương tọa bị Lý Tử Ký một kiếm chém ra, đằng sau là phù văn cổ xưa dày đặc, liền xem như lục cảnh phía dưới người thứ nhất cũng vô pháp làm đến dễ như trở bàn tay chém vỡ những này đại biểu cho thiên địa sủng ái phù văn cổ lão. Khi phù văn pha toái, vương tọa hóa thành cho bụi, quân thượng toàn thân che kín nhỏ bé vết thương đằng sau, Lý Tử Ký một kiếm này cũng rốt cục hoàn toàn đánh mất lực đạo, nhưng lại hay là treo tại quân thượng trên đầu nửa thước, muốn lần nữa chém xuống. Giết hắn. Xa xa Vương Tiểu Thụ nhìn xem một màn này rốt cục phát ra thanh âm, một tấm huyết hồng mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng, từ yết hầu ở trong gạt ra khàn cả giọng ba chữ: "Quân thượng nhất định phải vì sư phụ đền mạng." Thánh Phật Kim Liên tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng lay động, Vương Tiểu Thụ đối với cái này lại ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào quân thượng thân ảnh, mặc cho Hàn Phong lại lạnh thấu xương cũng không chịu nháy một lần, hắn muốn trơ mắt nhìn xem Lý Tử Ký kiếm chạm nát quân thượng thân thể. Dừng tay. Bắc Hải chi chủ thanh âm tại lúc này đồng thời vang lên, để gào thét gió cũng vì đó dừng lại. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn, kiếm liền treo ở nơi đó không nhúc đích, trong mắt hiếm thấy lộ ra gần như lãnh khốc thần sắc, coi như ngươi là lục cảnh, cũng vô pháp ngăn cản ta một kiếm này rơi xuống. Đây là sự thật. Bắc Hải chi chủ không thể không thừa nhận. Cho nên đang kêu ra một tiếng này dừng tay đằng sau, hắn ngược lại là trầm mặt lại, không biết hẳn là lại nói cái gì. Để Lý Tử Ký thả đi quân thượng. Hiển nhiên đây là không thể nào. Việc đã đến nước này, ngươi như chém xuống một kiếm này, ta cũng sẽ giết ngươi. Đến lúc đó ngươi liền ngay cả một hai năm cơ hội đều sẽ không còn có, ngươi chẳng lẽ cam tâm? Bắc Hải chi chủ nhìn chằm chằm Lý Tử Ký, định dùng nó muốn cứu vạn thế giới lý tưởng ngăn cản nó vung xuống một kiếm này. Lý Tử Ký trong mắt không có chút nào động dung, mọi thứ có việc không nên làm, có chỗ tất là. Quân thượng trong mắt ngược lại là không có gì vẻ sợ hãi, chỉ là mang theo chút không hiểu phức tạp, dường như châm chọc lại như là tiếc nuối, ta sinh tử đều có thể, dù sao đại sự đã thành. Hắn an vị trên mặt đất, bị thương nặng hắn đương nhiên sẽ không còn có cái gì năng lực phản kháng, nhưng nhìn lấy trên đầu treo lấy thanh kiếm kia, hắn lại có một loại sinh tử vô vị bộ dáng. Bắc Hải chi chủ cao mày, hắn biết Lý Tử Ký sẽ không lập bộ, nhìn xem cặp kia lãnh khốc quyết tuyệt con người, trong thoáng chốc hắn phảng phất nhìn thấy năm đó ngu đế. Một cái quân đúc đi ra. Bắc Hải chi chủ trong miệng thì thào một tiếng, cũng là vì lý tưởng bỏ ra hết thảy, cũng là vì lý tưởng dốc hết toàn lực. Ngu đế là lý tưởng mà chết, Lý Tử Ký bây giờ như cũ tại kiên trì, mà hắn đã sớm từ bỏ năm đó lý tưởng. Ngươi vì sao tin tưởng mình nhất định có thể vào thất cảnh? Tại khẩn trương như vậy sinh tử trong nháy mắt, Bắc Hải chi chủ đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Lý Tử Ký nói ta vì cái gì không tin mình có thể vào thất cảnh. Đây không tính là trả lời, nhưng lại đã cấp ra trả lời. Thoại âm rơi xuống, Lý Tử Ký cũng không có tiếp tục muốn cùng Bắc Hải chi chủ nói chuyện với nhau dự định, hắn một kiếm này có thể treo ở mấy hơi thở cũng đã là cực đại khắc chế. Phật tử cái chết cần phải có người vì thế trả giá đắt, nhưng Phật tử sau khi chết thiên hạ cục diện rối rắm ngươi muốn thế nào thu thập. Đúng vào lúc này, Bắc Hải chi chủ lại hỏi ra một câu, để Lý Tử Ký kiếm không thể không lần nữa dừng lại một câu. Hắn không có trả lời. Bắc Hải chi chủ cũng không có trông cậy vào hắn mở miệng trả lời, chỉ là tự mình ngẩng đầu nhìn trên bầu trời những cái kia hợp thành mảng lớn hư vô, nhìn xem cái kia vô số vết rách ở giữa lẫn nhau kết nối hình lưỡi Phật quang, trong ánh mắt hoàng hốt lại lần nữa làm hắn hồi tưởng lại cái này vô số tuế nguyệt bên trong tinh lịch hết thảy, phiền muộn tiếc hận nhưng lại làm kẻ khác động dung khó quên. Không tầm thường người trẻ tuổi. Hắn mở miệng lần nữa, tiếp lấy mình, trong thanh âm vậy mà mang theo thoải mái không diễn tả được, ta có một cái biện pháp, có thể đồng thời giải quyết ta nói hai vấn đề. Đã để có người có thể là Phật tử chết trả giá đắt, lại có thể giải quyết bây giờ thiên địa sụp đổ tăng lên cục diện rồi rắm. Lý Tử Ký ánh mắt ngưng lại. Quân thượng cũng đã minh bạch cái gì, một lời không phát trực tiếp đứng dậy nên hướng Lý Tử Ký thân kiếm. Chỉ là Lý Tử Ký đem kiếm lại giơ lên một chút, thả ra khí tức chèn ép quân thượng không cách nào động đậy. Bắc Hải chi chủ nhìn qua những cái kia hư vô, nhớ tới lần trước luân hồi thời điểm chẳng cảnh, nghĩ đến những năm kia quá khứ, trên trán bỗng nhiên xuất hiện thích nhiên cùng nhẹ nhõm, ngũ cảnh không cách nào giải quyết nơi cực hàn vấn đề, nhưng ở nơi này chưa từng hoàn toàn khuyết tán trước đó, lục cảnh có thể. Hắn nhìn xem Lý Tử Ký, dùng của ta mệnh, đổi mệnh của hắn, đổi lấy ngươi thời gian 5 năm. Nói ra, làm thiên địa yên tĩnh. Trên gương mặt kia thần tình lạnh nhạt, không có quá nhiều do dự cùng thăm dò, từ Lý Tử Ký đem kiếm treo tại quân thượng đỉnh đầu một khắc này, Bắc Hải chi chủ liền rõ ràng muốn hoàn mỹ giải quyết hôm nay cái phiền phức này, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, biện pháp này coi như không tệ, hắn đương nhiên không thể nhìn Quân Thượng chết đi, coi như sau đó giết Lý Tử Ký lại có thể thế nào đâu. Cho nên hắn không cần đi nói quá nhiều, đi dãy rủa quá nhiều. Cái kia không có ý nghĩa. Bọn hắn đều là người thông minh, một cái đối mặt liền có thể minh bạch quá nhiều ý nghĩ. Phụ thân. Quân Thượng lần đầu tiên trong đời lộ ra sợ hãi thống khổ, hắn tuyệt không chịu để Bắc Hải chi chủ dùng như vậy biện pháp cứu hắn, hắn thả rằng chết tại Lý Tử Ký dưới kiếm. Bắc Hải chi chủ xưa nay không có gì biểu lộ trên khuôn mặt, lần này lại là cười nhạt một tiếng, sớm nên như vậy. Hắn nhớ lại cuộc đời của mình, có lẽ năm đó lý tưởng cho tới bây giờ liền không nên buông xuống. Thân thể ở giữa không trung phiêu khởi, thoáng qua liền lướt vào trong hư vô, hắn biết được không thể cho Lý Tử Ký cái gì cơ hội suy tính, cũng không thể cho Lý Tử Ký cơ hội phản bác, cho nên tại thoại âm rơi xuống đồng thời cũng không chút nào do dự đi tới mảnh hư vô kia. Hắn đổi lấy không đơn thuần là Quân Thượng tính mệnh, còn có tuổi nhỏ chính mình. Mảnh kia từng làm hắn e ngại hư vô ở trước mắt phóng đại, nhưng lại đột nhiên lộ ra như thế nhỏ bé, tại bị hoàn toàn thôn vệ dung nhập trước đó, Bắc Hải chi chủ khẽ miệng nhấc lên một vòng châm chọc gấm áp dễ chịu nhanh, nguyên lai điều này làm hắn từ bỏ lý tưởng sợ hai vạn năm hư vô, kỳ thật cũng không có gì lớn. Đây là đại giới sao? Có lẽ cũng là chính mình cái này vạn năm qua giải thoát cùng đáp án, tại sao cùng sát na, hắn tin tưởng Lý Tử Ký có thể đặt chân thất cảnh, cái này rất tốt, đây quả thực quá tốt. Không có cái gì lưu luyến cùng cáo biệt, những cái kia quá không thú vị. Đối với Bắc Hải chi chủ tới nói, hắn tại cuối cùng này một khắc nhìn thấy trước nay chưa có qua mình, đây không phải uy hiếp hoặc thỏa hiệp, chỉ là hắn một cái cơ hội. Tối thiểu nhất, hắn sau cùng suy nghĩ chính là như vậy. Hai lần luân hồi kiên trì cùng thỏa hiệp cùng từ bỏ, bây giờ ngẫm lại, hắn chỉ là thiếu khuyết một cái bức bách chính mình nhất định phải tiếp tục nữa lý do mà thôi. Hiện tại lý do này liền rất tốt, dù là không thế nào tốt, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Đây cũng là hắn một lần nữa làm ra lựa chọn, cùng giáo hoàng bọn người lựa chọn giống vậy, thời gian lưu chuyển, hắn lại tiếp nhận bàn sơ chính mình. Nhìn như chỉ dùng của mình mệnh đi đổi Quân Thượng mệnh, trên thực tế sao lại không phải đối với mình cả đời này từ cao ngạo đến từ bỏ cứu rồi. Quân Thượng thân thể đang run rẩy, lại gắt gao ngậm miệng không có phát ra một chút thanh âm, nơi cực hàn lan tràn hư vô đột nhiên biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục nguyên bản thanh minh. Màng lớn hư vô lùi lại, cái kia kết thành hình lưỡi Phật quang, cũng biến thành rõ ràng không ít. Lý Tử Ký có thể cảm nhận được, nơi cực hàn dung chuyển đã hoàn toàn thối lui, liên đối ảnh hưởng thiên hạ các nơi cũng tất nhiên sẽ tùy theo lắng lại. Nhưng hắn vẫn không có buông kiếm, cầm kiếm cánh tay không cách nào khống chế run rẩy không ngừng. Quân Thượng nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt mang theo chết lặng trống rỗng, đối với bên cạnh hết thể sớm đã ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Tử Ký đang nhìn hắn, liền xem như dùng hết tất cả khí lực cũng vô pháp rời đi tầm mắt của mình, rời đi trong tay mình thanh kiếm kia. Giết hắn. Vương Tiểu Thụ gầm thét, liền xem như Bắc Hải chi chủ dùng tính mạng của mình làm đại giới lại có thể thế nào. Vậy coi như cái gì? Chết đi Phật tử đây tính toán là cái gì? Quân Thượng nhất định phải chết. Lý công tử, giết hắn vì ta sư phụ báo thù. Hắn hô to. Lý Tử Ký nhịp tim chưa bao giờ có kịch liệt, hắn biết mình một kiếm này nên hạ xuống, nhưng cũng biết chính mình một kiếm này đã không có lý do lại hạ xuống. Lý công tử, đã đủ rồi. Phật tử thanh âm vang lên ở bên tai, mang theo nhu hòa ý cười để hắn buông xuống. Thương khung phía trên Phật quang ngay tại một chút xíu tiêu tán, Phật tử thanh âm cuối cùng vang lên, đầy đủ. Phật quang rơi vào trên tay của hắn, tựa hồ là đang đè xuống Lý Tử Ký cánh tay, hắn đứng ở nơi đó trầm mặc thời gian rất lâu, nâng lên kiếm trung tại hay là từ từ thấp kém. Xa xa Vương Tiểu Thụ sắc mặt trở nên dữ tợn, huyết hồng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quân Thượng, giống như là muốn đem đạo thân ảnh kia vĩnh viễn ghi ở trong lòng, hắn không nói thêm gì nữa, không còn gào thét. Ôm Bạch Hồ không nói một lời xoay người rời đi. Vô luận là ai cũng không thể để hắn buông xuống phần cừu hận này, vô luận là ai. Hư vô lui tán lộ ra một chút ánh nắng bảy xuống, Lý Tử Ký bỗng nhiên cảm giác toàn thân trên dưới chưa bao giờ có mọi bệnh. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu ngắm nhìn trên trời thái dương, thanh tịnh trước mắt, cảm thấy không thể thừa nhận vô lực cùng thống khổ. Hắn nhìn xem Phật quang tiêu tán tại ánh nắng bên trong, bầu trời cuối cùng phảng phất xuất hiện Phật tử thân ảnh, hắn lẩm bẩm: "Nguyện ta nhân tử, tháng qua lửa giận của ta." Chương 1379 nguy nan lui tán. Chương 1379 nguy nan lui tán. Thiên Sơn môn trưởng giáo đứng trên đỉnh núi nhìn qua chỗ xa xa kia tại Trạm Long Sơn mạch không ngừng lan tràn khủng bố hư vô, thân thể của hắn từ đầu đến cuối tại căng thẳng, chưa dám có chút buông lỏng. Thiên Sơn môn trên dưới, tất cả trưởng lão đệ tử tất cả cũng không có tiếp tục tu hành tâm tư, đều đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút đi dự định. Loại cảm giác này là vô lực, là sợ hãi. Trừ trơ mắt nhìn, chờ đợi lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm xuống thẩm phán bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Liền xem như đại tu hành giả, tại loại này lực lượng hủy thiên diệt địa bên dưới, đồng dạng là bất lực. Mỗi người nội tâm đều là nặng nề. Thiên Sơn môn trưởng giáo nghĩ đồ vật muốn càng nhiều, trừ nhà mình Sơn môn bên ngoài, hắn chân chính sầu lo chính là thế giới này, là Lý Tử Ký, là dị giáo. Đối mặt như thế trạng thái quyết trương, một năm trước Thiên Sơn môn hội đàm chế định xuống ăn ý lộ ra là như thế một cười, cùng giấy một dạng yếu ớt không chịu nổi. Trưởng giáo, có Thiên Sơn môn trưởng lão đứng ở sau lưng hắn, muốn nói lại tôi mở miệng kêu một tiếng. Kế sách hiện nay, mặc dù lại có không bỏ, cũng chỉ có thể rời đi Sơn môn đi hướng Thánh Triều. Thiên Sơn môn trưởng giáo sắc mặt trầm thấp, dường như mang theo một vòng tuyệt vọng cùng không cam lòng, vì cái gì hết lần này tới lần khác không nguyện ý cho một lần chân chính cơ hội. Dù là cơ hội đang ở trước mắt, cũng chỉ cần ngắn ngủi thời gian 4 năm. Trong giọng nói của hắn mang theo kiềm chế phẫn nộ, giống như là đang chất vấn thế giới này cùng chúng sinh, lập tức lại chán nản trầm mặc. Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy, nhìn qua phảng phất có hy vọng, có thể trong nháy mắt liền bị không biết nguyên nhân gì cho đánh nát. Hít một hơi thật sâu, Thiên Sơn môn trưởng giáo rốt cục vẫn là làm ra quyết định, đi thôi. Cũng may lúc trước hắn đã để mọi người làm xong tùy thời chuẩn bị lui hướng Thánh Triều chuẩn bị, hiện tại hạ lệnh rời đi, cũng là sẽ không lộ ra bội vàng. Thiên Sơn môn trưởng lão nhẹ gật đầu, chỉ là vừa muốn quay người tuyên bố nhưng lại bỗng nhiên bị Thiên Sơn môn trưởng giáo gọi lại, hắn hoang mang ghé mắt, lại trông thấy nhà mình trưởng giáo trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ mừng như điên. Hư vô, tại lui tán. Thiên Sơn môn thanh âm của trưởng giáo cũng nhịn không được tràn đầy kích động, dường như không thể tin được chính mình đã gặp. Trưởng lão nghe vậy đầu tiên là giật mình, lập tức lại hỉ, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Trảm Long Sơn mạch, quả nhiên gặp được cái kia mảng lớn đen kịt ngay tại một chút xíu thu nhỏ, lộ ra giữ tận hình dạng mặt đất. Hư vô tồn tại là thôn vệ hết thảy, trong mắt người ngoài xem ra, bị thôn vệ đồ vật đương nhiên đã biến mất không thấy gì nữa, không còn tồn tại. Tựa như là một cái bánh bao bị cắn một ngụm, thiếu thốn chính là thiếu thốn, rốt cuộc không có cách nào bổ khuyết trở về. Mọi người tại đây nguyên bản cũng đều là cho rằng như thế, nhưng bây giờ trơ mắt nhìn xem hư vô thối lui dấu vết lưu lại, lại phát hiện tựa hồ cũng không phải là như vậy. Hoàn toàn chính xác, vô số hoa cỏ cây cối đều đã không thấy, thậm chí còn có vài đầu răng khắp nơi vực sâu hẻm núi, có thể đại địa y nguyên vẫn tồn tại, tối thiểu đại bộ phận cũng còn tồn tại. Là tất cả bị hư vô thôn vệ địa phương đều là như vậy, hay là nói đó là cái lệ, cũng hoặc là bị thôn vệ địa phương kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa biến mất, mà là bị không cách nào sinh tồn hư vô chỗ che lấp. Thiên Sơn môn trưởng giáo trong óc trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ bất quá cũng không có truy đến cùng, bởi vì cái kia không trọng yếu, vô luận như thế nào, hư vô lui đi. Đây chính là chuyện tốt. Chỉ là, tại sao lại lui? Trưởng lão đang kinh hỉ đằng sau đột nhiên hỏi. Cái này đích xác là cái vấn đề, có thể ở đâu ra đáp án? Chính như lúc trước chẳng biết tại sao khuyết trương một dạng, bây giờ chẳng biết tại sao lui tán, như vậy thay đổi thất thường, có lẽ cũng chính là thế giới đem hủy vô dáng. Cảm xúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bầu trời chợt hạ một trận mưa. Nước mưa ấm áp rơi vào trên người, để lạnh buốt tay chân đều ấm áp không ít. Thiên Sơn môn trưởng giáo ngẩng đầu nhìn, vừa mới bình tĩnh trở lại trên khuôn mặt càng lại độ lộ ra kinh hãi. Đây là Ôn Phong Vũ vừa mới đem tiền trà nước buông xuống, chỉ là lao bản như thế nào cũng không chịu nhận lấy, đường đường tam thần tòa một trong đại thần quan có thể đi vào chính mình cái này nhỏ quán trà cùng chén trà, vậy đơn giản là lớn lao vinh hạnh, nơi nào còn có lấy tiền đạo lý. Ôn Phong Vũ cũng không kiên trì, hắn chính là như vậy tính tình, uống trà liền nên đưa tiền, cũng là thật muốn cho tiền, đây là gắn bó thiên hạ quý củ. Có thể đã ngươi nhất định không thu, vậy ta cũng không cần thiết kiên trì, lôi kéo khiêm nhượng một phen quá không thú vị. Tại thần ngục bên trong những năm này, hắn đã tại không thú vị bên trong, tại trong tuyệt vọng, tại tự trách bên trong hành hạ quá lâu quá lâu. Bây giờ chân tướng rõ ràng, dù là năm đó hăng hái mình đã không còn tồn tại, có thể tối thiểu nhất, hắn nghĩ tới thú vị một chút. Dọc theo bờ sông dạo bước hành động, hắn chưa có trở lại thần sơn dự định, tính toán thời gian, Đường Tiểu Phong còn muốn qua vài ngày mới có thể đến sắc hoa trấn, hắn những ngày này đều dự định một mực tại nơi này chờ đợi. Đồng thời cũng có chút không quá yên tâm đáy sông này hư vô. Nếu là thật sự lại sinh biến cố, hắn cách gần đó chút cũng tốt kịp thời ứng đối, miễn cho tổn hại sắc hoa trấn tín đồ. Có muốn học hay không bóp đồ chơi làm bằng đường? Hứa Bách Hoa thanh âm bỗng nhiên tại Ôn Phong Vũ sau lưng vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hứa Bách Hoa cầm ở trong tay hai cái đồ chơi làm bằng đường, bị bóp sinh động như thật, một chút liền có thể nhìn ra đó là thần tử cùng Kha Tây Lý. Hắn đưa tay tiếp nhận Kha Tây Lý đồ chơi làm bằng đường, đối với người sư đệ này nhất là ưa thích bảo vệ. Những năm này tại thần ngục bên trong mặc dù một bộ chờ chết tư thái ngăn cách ngoại giới, có thể mỗi lần Kha Tây Lý đến xem hắn, đến đối với hắn nói chuyện, biểu đạt tôn kính cùng hy vọng thời điểm hắn đều nghe vào trong tai. Chỉ là chính như năm đó hắn cho là mình không có tư cách sống sót một dạng, hắn cũng cho là mình đồng dạng không có tư cách đối với Kha Tây Lý tôn kính tin cậy làm ra đáp lại. Hắn hiện tại có tư cách này, Kha Tây Lý đặt chân ngũ cảnh, cũng là tại hắn tự tay dạy bảo bên dưới. Là ngươi bóp. Hắn cắn một cái mất rồi Kha Tây Lý đầu, hỏi. Hứa Bách Hoa cùng hắn sánh vai đứng tại trên cầu, khuỷu tay chống tại trên lan can nhìn qua dưới cầu nước sông, nói nhảm chán thời điểm xuống núi học, mặc dù so ra kém Nhan Bắt Chạm Trổ, dạy ngươi nhưng cũng đầy đủ. Ôn Phong Vũ cười cười, hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hứa Bách Hoa liếm tay bên trong thần tử, nhìn qua có chút cổ quái nhưng lại có chút buồn cười, đáy sông biến hóa thần sơn cũng đã nhận ra. Ôn Phong Vũ nói ta đã xử lý. Hứa Bách Hoa gật gật đầu, ta biết, ta cũng không phải vì chuyện này tới, Bùi Thiên Cơ muốn trở về, để cho ta xuống núi đón hắn, tiết kiệm về thần sơn bị mắng. Nghe Bùi Thiên Cơ phải trở về tin tức, Ôn Phong Vũ hơi kinh ngạc, hắn bỏ được trở về. Hắn cũng đã nghe nói Bùi Thiên Cơ sự tình, đường đường thần giáo thần đi, lại vì một nữ nhân đối với thần giáo không quan tâm, rất có cả đời ở tại Trường An thành ý tứ. Cho dù hiện tại lúc trước đại thần quan cùng đại chủ giáo đều đã chết, Bùi Thiên Cơ sự tình nhìn như có thể phi thiên, có thể nếu phạm sai lầm, trở về liền tránh không được muốn bị cờ mắng một trận. Mà bây giờ thần giáo bên trong, đủ tư cách gian dạy Bùi Thiên Cơ, cũng liền hai người. Giáo hoàng cùng Hứa Bách Hoa. Chương 1380 thuận lý thành chương, chương 1380 thuận lý thành chương, giáo hoàng đối với Bùi Thiên Cơ sự tình đương nhiên là sẽ không nhúng tay. Tam thần tòa mặc dù địa vị tôn sùng, tựa hồ có thể chỉ huy thần đi, có thể đây chẳng qua là tại thần đi nguyện ý tình huống dưới, bàn về thực lực, thần đi mạnh hơn so với tam thần tòa. Húng chi lúc trước đại thần quan cùng đại chủ giáo đã chết, mà đại tế tư cùng thần tử không cảm tạ Bùi Thiên Cơ lựa chọn ban đầu cũng không tệ rồi, chỗ nào sẽ còn trách cứ hắn. Có thể thần giáo quy củ không có khả năng hỏng, nên làm bộ dáng vẫn là phải làm, nhất là muốn ăn những cái kia thần đỉnh trưởng lão, giáo sĩ đoàn chủ giáo tâm, gian dạy cùng trừng trị là nhất định. Dưới mắt, đủ tư cách cũng chỉ có Hứa Bách Hoa một người. Hai vị thần đi ở giữa giao tình coi như không tệ, địa vị cũng tương đương, chỉ là Bùi Thiên Cơ cũng không muốn tại trước mặt mọi người bị mắng, lại tự biết đối lý, liền để Hứa Bách Hoa xuống tới sắp hoa chân đón hắn. Dưới chân núi mắng xong, trở về trên núi cũng không cần mắng. Ôn Phong Vũ nghe giải thích, lại há miệng cắn mất rồi Kha Tây Lý nửa người, mỉm cười nói ngươi mắng hắn thời điểm, ta có thể nhất định phải ở bên cạnh nhìn xem mới được. Hứa Bách Hoa nói ta không có ý kiến. Bùi Thiên Cơ không biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên cầu, mở miệng phản đối, ta có ý kiến. Hứa Bách Hoa tiếu ngâm ngâm nhìn xem hắn, có ý kiến có thể giữ lại. Bùi Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, trên bầu trời chợt rơi xuống hạt mưa, càng kéo càng lớn, càng ngày càng dày đặc, rơi vào trên mặt nước tạo thành vô số cái lớn nhỏ không đều gợn sóng, phảng phất nước sông đang nhảy nhót. Là ai? Bùi Thiên Cơ cho mày, mở miệng hỏi. Ôn Phong Vũ tại cúi đầu nhìn xem dưới nước sông phong ấn chỗ hư vô, đã một lần nữa lui tản biến trở về bộ dáng của ban đầu, trong lòng của hắn sông lên kinh ý. Hứa Bách Hoa cảm thụ được nước mưa ấm áp, giống như là nghĩ tới điều gì, thở dài. Dị giáo chi chủ tiếng nói vừa rồi rơi xuống, vô tận trên vùng bình nguyên hư vô liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui tán biến mất, một lần nữa biến thành trăm trượng lớn nhỏ, đứng im ở nơi đó không nhúc nhích. Trên bầu trời che khuất bầu trời cự thú phát ra thư sướng thanh âm. Một mục cùng Hiên Viên trong mắt, vừa mới sinh ra không cam lòng còn không có thối lui. Hết thể cứ như vậy phát sinh, chuyển biến nhanh chóng, ngay trong mấy mắt. Lui đi. Hiên Viên sờ lấy đầu chọc của mình, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy, cảm thấy không quá chân thực. Chẳng lẽ lại là có cái gì thế lực đã bắt đầu giết người? Hắn nhìn xem những cái kia bị đen kịt nhuộm màu bạch tuyến, trước một khắc còn không quy luật xuất hiện ở thế giới các nơi đen kịt cùng đứt gãy, vậy mà không hiểu đạt được chữa trị, mặc dù không đến mức hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể cùng vừa mới tăng lên kinh biến tương đối, đã coi như là hoàn hảo. Tối thiểu nhất, nhìn qua y nguyên còn có thể lưu cho Lý Tử Ký thời gian 4 năm đi đến thử. Muốn nhanh như vậy liền đưa đến hiệu quả, tối thiểu nhất cũng phải giết mấy chục tỷ người trở lên đi. Một mục tâm đã vừa mới chìm vào đáy cốc, hiện tại lại bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi cực hàn mảnh kia to lớn hư vô, bây giờ nhìn đi lên, vậy mà khôi phục thành ban sơ bị Phật tử trấn áp thời điểm bộ dáng. Mặc dù có chỗ khuyết tán, lại tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Xảy ra chuyện gì? Kinh hãi cùng đại hỉ ở giữa chuyển biến quá nhanh, để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng. Là Phật tử thành công. Hiên Viên hay là từ bỏ cái kia giết mấy chục tỷ người suy nghĩ, ngược lại nghĩ đến một cái càng giải thích hợp lý. Trừ Phật tử ngăn cơn sóng dữ bên ngoài, chỗ nào còn có thể tìm tới nguyên nhân thứ hai? Hắn nhìn xem dị giáo chi chủ, dường như đang tìm kiếm một đáp án. Dị giáo chi chủ cũng là không ngờ tới sẽ đột nhiên phát sinh như vậy chuyển biến, hắn vừa mới chuẩn bị cưỡng ép mở ra thu hoạch kế hoạch, lại không nghĩ rằng qua trong giây lát lập tức liền muốn sụp đổ nơi cực hàn bệnh mà ổn định lại. Liên đối thu đến tác động đến ảnh hưởng thế giới cái khác các nơi cũng đều được khống chế. Phật tử không thể nào làm được. Hắn đem tự thân ý thức hoàn toàn cùng thiên địa dung nhập, dự định cảm ứng được đấy xảy ra chuyện gì, đột nhiên, vô tận bình nguyên hạ một trận mưa, rơi vào cỏ hoang ở trong, phát ra có chút âm thanh ồn ào. Đến không hết hoang thú phát ra rên rỉ, đây không phải là bọn chúng bản thân cảm xúc, mà là nhận lấy trận mưa lớn này cảm nhiễm. Hoang thú trí tuệ không cao, tại trận mưa lớn này bên trong dễ dàng nhất bị cảm nhiễm. Đây là Hiên Viên mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình nhịp tim đều là vỗ. Lục cảnh bất lạc, thiên địa có cảm giác, sinh ra dị tượng, hạ xuống mưa to. Khi trận mưa này hạ xuống xong, dị giáo chi chủ liền đã biết được là ai chết. Bắc Hải chi chủ. Hắn tùy ý trận mưa lớn này rơi vào trên người, nhớ tới lần này luân hồi cùng lần trước luân hồi mình cùng Bắc Hải chi chủ đối chọi gay gắt, người sống đến thời gian quá lâu cũng chỉ có một chỗ tốt, đó chính là đáng giá hồi ức sự tình có rất nhiều. Như dị giáo chi chủ người như vậy, phải chăng cũng sẽ bởi vì nào đó đoạn hồi ức mà động dung đâu? Không ai biết. Thì ra là thế. Nơi cực hàn mất khống chế, Phật tử miễn cưỡng trèo trống, Bắc Hải chi chủ bất lạc, hắn mặc dù không có cách nào đoán quá kỹ càng, có thể đủ loại dấu hiệu liên tiếp xuất hiện, hắn đại khái đã biết xảy ra chuyện gì. Đây là rất tốt một bước. Tối thiểu nhất, tương lai trong 4 năm sẽ không còn có bất luận kẻ nào ngăn cản Lý Tử Ký. Thu hoạch kế hoạch sẽ tạm thời buông xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn trận mưa này, bình tĩnh trong đôi mắt nhấc lên một tia gợn sóng, thản nhiên nói: "Trận mưa này bên dưới tại toàn bộ thế giới, mỗi ngóc ngách rơi, tự nhiên cũng bao quát 9 tòa vô danh sơn phong." Tại Lý Tử Ký hóa thành kiếm quang đi hướng nơi cực hàn sau, Phật Ác Bồ Tát liền đi tới nơi này. Hắn lúc này kỳ thật hẳn là xuất hiện tại Phổ Đà Sơn, nhưng hắn thực sự không có khả năng thật rời đi, biết rõ muốn phát sinh cái gì, hắn cần lưu lại, dù là hắn không có năng lực nhúng tay vào đi. Chính như Phật tử lời nói, đến lúc cuối cùng hoàn toàn mất khống chế sát na, cần phải có người tại Lý Tử Ký cùng Bắc Hải chi chủ chạm mặt thời gian ngắn ngủi ổn định hư vô quyết tán, hắn làm không được. Có thể làm được, chỉ có Phật tử. Nhìn trên trời rơi xuống trận mưa lớn này, nhìn xem chín ngọn núi xuất hiện hư vô lan tràn biến mất, hắn biết, Phật tử thành công. Hết thảy đều như Phật tử trong dự liệu phát sinh, một cái đã sớm được thiết lập tốt kết cục cố sự. Chỉ là Phật môn ở trong, sẽ không bao giờ lại có Phật tử tồn tại. Đây là ngươi muốn, đây là ngươi nguyện làm. Hắn nhìn qua nơi cực hàn phương hướng, trong lòng sinh ra khổ sở tinh thần xa xút. Bồ Tát thì như thế nào đâu? Phật từ trước tới giờ không là thật Phật, Bồ Tát đương nhiên cũng sẽ không là thật Bồ Tát. Chẳng qua là thực lực cường đại, Phật pháp thâm hậu người tu đạo mà thôi. Phật Ác Bồ Tát mặt mày đau buồn, đối mặt như vậy rách dưới thế giới, mỗi người đều hy vọng có thể vì đó làm những gì, chỉ là mỗi người năng lực cao thấp không đồng nhất. Đây là Phật tử quyết định tốt sự tình, mặc dù làm cho người thống khổ tiếc nuối, nhưng không có ngăn cản lý do. Trên ngọn núi có tiếng bước chân chậm chạp vang lên, Phật Ác Bồ Tát an vị tại chính mình gieo xuống Phật ấn cây cổ thụ kia phía dưới. Khi tiếng bước chân truyền vào trong tai, hắn quay người quay đầu, chắp tay trước ngực. Lý Huyền Hầu, cổ thụ che chắn tin tức manh mối xuống mưa to. Lý Tử Ký tái nhợt nghiêm mặt nhìn xem hắn. Chương 1381 chân tướng, chương 1381 chân tướng từ lúc nào bắt đầu ấp ủ? Lý Tử Ký hỏi. Chín ngọn núi hư vô vết rách đã sớm theo Bắc Hải chi chủ chịu chết mà thối lui, tại trận này rơi xuống trong mưa to, bốn phía thanh sơn lộ ra đặc biệt xanh biếc. Trong u cốc có chim thú kêu to, trước mặt dưới cây cổ thụ sinh trưởng một lùm yêu diễm hoa cỏ. Nếu như đơn thuần chỉ là nhìn cảnh sắc nơi này, trong lòng nhất định sẽ sinh ra ưu tình an ninh hưởng thụ. Chỉ bất quá đối với hiện tại Lý Tử Ký cùng Phạt Giác Bồ Tát hai người tới nói, dù cho là lại thế nào mỹ lệ cảnh sắc, cũng đều là không cách nào đập vào mắt, lại không có ý nghĩa. Phạt Giác Bồ Tát hồi đáp, trước đây không lâu, không tính quá sớm. Lâm thời nảy lòng tham. Phạt Giác Bồ Tát nghĩ, có lẽ Phật tử sớm có dự định. Ý nghĩ này hoàn toàn chính xác chỉ là tại mấy tháng trước đó bị Phật tử nói ra, nhưng tại nói ra miệng trước đó, Phật tử ở trong lòng suy tư bao lâu thời gian không ai biết. Có lẽ tại Thiên Sơn môn hội đàm đã định một khắc này, Phật tử liền đã có làm như thế dự định cũng khó nói. Ta phát giác quá muộn. Lý Tử Ký nói ra. Khi hắn đi vào chín ngọn núi này ngọn núi, nhưng lại chưa phát hiện Phạt Giác Bồ Tát trong miệng nói tới cổ quái thời điểm, liền nên nghĩ đến trong đó có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại, càng sâu một chút, sớm tại ngày Tết thời điểm Phạt Giác Bồ Tát không hiểu đến nhà, hắn liền nên có chỗ dự cảm. Có thể đây đều là nói sau. Không thể dùng đã phát sinh kết quả lại đi cân nhắc ban sơ khởi nguyên, cái kia không có ý nghĩa. Phạt Giác Bồ Tát nhẹ giọng mở miệng, chính là bởi vì liền ngay cả ngươi cũng nghĩ không ra, cho nên Bắc Hải thì càng nghĩ không ra. Lý Tử Ký trầm mặc. Khi hắn gặp phải trong đời khó khăn nhất tiếp nhận đại sự thời điểm, luôn luôn ưa thích trầm mặc, bởi vì vô luận làm cái gì đều đã không cách nào cải biến, trừ trầm mặc, trừ tại trong thống khổ tiếp nhận, thói quen, không còn có cái khác biện pháp. Cổ thụ cành lá giao thoa dày đặc, dường như phát sinh di động, thành một tấm không có khe hở dù chống tại hai người đỉnh đầu, ngăn trở nước mưa xối thân. Lý Tử Ký trong óc có hai cái hình ảnh càng không ngừng giao thoa lóe ra, đều cùng Phật tử có quan hệ, một lần là tại trọc thế bên trong, một lần ngay tại vừa mới. Cái gì là mệnh trung chú định đâu? Có lẽ Phật tử chẳng qua là cảm thấy như vậy mới là tốt nhất kết quả. Hắn duy nhất tiếc nuối chính là Phật tử liền ngay cả xá lợi cũng không từng lưu lại, cùng ta nói một chút chuyện này. Trong đầu hình ảnh dừng lại biến mất, Lý Tử Ký mở miệng nói ra. Phật Giác Bồ Tát nhìn xem hắn, ngươi đã sớm đoán được không phải sao? Không sai, lấy Lý Tử Ký trí tuệ đương nhiên đã sớm đoán được, khi hắn hóa thành kiếm quang rơi vào nơi cực hàn, trông thấy đứng ở trước mặt quân thượng, trông thấy đang lấy mệnh trấn áp hư vô Phật tử thời điểm, lại liên tưởng đến Phạt Giác Bồ Tát, hắn cũng đã đem tiền căn hậu quả tất cả đều suy nghĩ cái rõ ràng. Hắn một kiếm kia vì cái gì không có rơi xuống? Hắn tại sao muốn cùng Bắc Hải chi chủ nói mấy câu kia thời gian? Bởi vì Lý Tử Ký trong lòng nghĩ đến tất cả, hắn rõ ràng, nếu như mình một kiếm này rơi vào quân thượng trên thân, như vậy Phật tử chính là chết vô ích. Thân là bằng hữu, hắn không hề nghi ngờ muốn là Phật tử báo thù, đồng dạng thân là bằng hữu, hắn cũng rõ ràng Phật tử muốn cũng không phải là báo thù, mà là cao hơn độ vận. Quân thượng chết không phải Phật tử muốn nhìn đến, Bắc Hải chi chủ chết mới là. Cho nên hắn khắc chế chính mình, hắn đang dãy rủa, một khắc này Lý Tử Ký, đúng là có chút không biết làm sao. Phật Giác Bồ Tát sau đầu Phật hoàn đảm đạm, hồi ức loại chuyện này không hề nghi ngờ là thống khổ, nhưng hắn nếu đã tới, dĩ nhiên chính là làm xong muốn nói ra hết thể chuẩn bị. Phật tử nói, ngươi là cô độc, cho nên hắn muốn cho ngươi chẳng phải cô độc, thế giới là tất cả mọi người thế giới, cũng không phải là một mình ngươi thế giới. Lý Tử Ký mím mím vẻ miệng. Phật Giác Bồ Tát sắc mặt buồn vô cớ, mỗi người đều đang dùng phương thức của mình đi làm thứ gì, có lẽ không bằng ngươi như thế trực quan, có thể cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên Phật tử nói, hắn không có cách nào trực tiếp giúp ngươi chữa trị thế giới này, nhưng hắn có thể giúp ngươi thanh lý mất trở ngại lớn nhất. Thiên Sơn môn hội đàm đằng sau, ngắt ở Lý Tử Ký trước mặt lớn nhất trở ngại, không hề nghi ngờ chính là Bắc Hải. Khi một vị lục cảnh không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn trở thời điểm, bình thường không có cái gì biện pháp tốt ngăn cản, nhất là tại cuối cùng này khẩn yếu quan đầu, nếu như Bắc Hải chi chủ dự định cưỡng ép đánh nát thế giới, ngươi rất khó có cơ hội thuận lợi nếm thử nhập thất cảnh, dù là Bắc Hải chi chủ làm như thế khả năng chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Cho nên Phật tử suy nghĩ một cái biện pháp, có thể giết chết Bắc Hải chi chủ biện pháp. Phật Giác Bồ Tát nói, Lý Tử Ký thì là tại an tĩnh nghe, dù là hắn đã đoán được đại khái, nhưng vẫn là nghe rất nghiêm túc, bởi vì hắn muốn giải Phật tử ý nghĩ, cảm thụ Phật tử thái độ. Phật Giác Bồ Tát tiếp tục mở miệng, quân thượng là cái kẻ dạ tâm, hắn tận sức tại để Bắc Hải khôi phục vạn cổ trước đó vinh quang, lợi dụng luân hồi thu hoạch thanh lý thiên hạ, cho nên hắn sợ nhất chính là ngươi có thể bình yên vô sự đặt chân lục cảnh, đặt chân thất cảnh. Mà chỉ cần biết được một người sợ nhất cái gì, như vậy người này kỳ thật liền rất tốt đối phó. Sợ sẽ là nhược điểm một khi bị bắt lại, liền tuyệt đối không thể xoay người. Cho nên Phật tử dự định suy yếu chân áp nơi cực hàn lực lượng. Phật Giác Bồ Tát ánh mắt phức tạp, nơi cực hàn là lần này luân hồi sụp đổ mới bắt đầu, mà nhìn chung vô số lần luân hồi, sụp đổ mới bắt đầu đều là cực kỳ trọng yếu, nơi này diễn hóa trình độ quyết định thế giới sụp đổ tiến trình, nơi này ổn định thì thế giới ổn định, nơi này sụp đổ thì thế giới sụp đổ. Mà Bác Hải huyết mạch tụ thiên địa ân sủng, đối với thiên địa biến hóa mẫn cảm nhất, cho nên chỉ cần đã nhận ra nơi cực hàn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, lấy quân thượng tính tình liền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Sự thật cũng đã chứng minh đúng như là Phật tử lường trước như vậy, quân thượng tại phát giác được nơi cực hàn phát sinh biến cố đằng sau, lập tức liền động tâm tư, muốn tại thế lực khắp nơi đều không có phát giác trước đó trực tiếp nhất cổ tác khí đem nơi này phá hủy, bước bách dị giáo thu hoạch sớm mở ra. Phật Giác Bồ Tát vẫn còn tiếp tục nói, quân thượng nhất định sẽ tới, cho nên Phật tử cần một cái có thể khống chế cục diện lại đầy đủ thông minh có thể lý giải hết thảy người tới nơi này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn xem Lý Tử Ký, không hề nghi ngờ, cái này khống chế cục diện người chính là Lý Tử Ký. Người này không có khả năng quá mạnh, nếu là có lục cảnh tồn tại tới đây, như vậy quân thượng căn bản sẽ không có đối với Phật tử cơ hội xuất thủ, không nói đến dẫn xuất Bắc Hải chi chủ, cũng không thể quá yếu không thể nào là quân thượng đối thủ, vô lực ngăn cản. Cái này không có khả năng quá mạnh, cũng không thể quá yếu người, còn phải nhất định phải có thể ngăn chặn quân thượng một đầu, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ Lý Tử Ký bên ngoài, rốt cuộc khó mà tìm tới người thứ hai. Chương 1382 vô căn chi địa. Chương 1382 vô căn chi địa. Phật Ác Bồ Tát nói, đây là một bước mấu chốt nhất, đối với thời gian không chế muốn kỳ diệu tới đỉnh cao, không thể tới quá nhanh, lại không thể tới quá chậm, nhất định phải tại Phật tử hy sinh chính mình dùng cuối cùng khí lực trấn áp hư vô thời điểm xuất hiện, mới là thời cơ tốt nhất. Mà cái này cũng là vì cái gì Phật Ác Bồ Tát không cách nào thay thế Phật tử lưu lại nguyên nhân. Khi nơi cực hàn hư vô tại quân thượng trợ giúp bên dưới điên cuồng khuyết trương thời điểm, chỉ có Phật tử có năng lực như vậy có thể miễn cưỡng duy trì nửa canh giờ. Đây cũng là toàn bộ kế hoạch bên trong một bước mấu chốt nhất. Sau đó chính là cuối cùng, ngươi vừa đúng xuất hiện, quân thượng không phải là đối thủ của ngươi, mà liên quan đến thế giới tồn vong loại chuyện này, Bắc Hải chi chủ cũng tất nhiên sẽ âm thầm theo dõi quân thượng cùng nhau đi vào nơi cực hàn. Hết thảy đều cùng Phật tử dự liệu một dạng, khi quân thượng sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, Bắc Hải chi chủ không thể không ra mặt, có thể ngươi bây giờ song cực cảnh thực lực, cho dù là lục cảnh tồn tại cũng không có cách nào tại ba thước ở giữa ngăn cản ngươi giết quân thượng. Lý Tử Kỳ kiếm, ngay tại quân thượng đỉnh đầu, muốn so ba thước gần quá nhiều, cho nên Bắc Hải chi chủ không cách nào ngăn cản. Phật tử biết được, Bắc Hải chi chủ nhất định sẽ không nhìn xem quân thượng chết đi, dù là việc khác sau có thể giết chết Lý Tử Ký, có thể thuận lý thành chương thúc đẩy dị giáo sớm mở ra luân hồi thu hoạch. Có thể đã mất đi quân thượng, đối với Bắc Hải tới nói, chẳng khác nào là đã mất đi tương lai. Tương lai đã mất đi, như vậy là không luân hồi lại có ý nghĩa gì? Bắc Hải chi chủ nhất định sẽ thỏa hiệp. Phật Ác Bồ Tát nói ra, mà muốn cứu quân thượng, tự nhiên chỉ có một loại phương pháp, lấy mạng đổi mạng, lại trấn áp lại nơi cực hàn, xem như thẻ đánh bạc đổi lấy quân thượng tính mệnh, kể từ đó, nơi cực hàn nguy hiểm có thể giải, Bắc Hải nguy hiểm có thể giải. Đã mất đi lục cảnh cậy vào, quân thượng sẽ không lại là đối thủ của ngươi, cũng sẽ không có năng lực đi nữa ngăn cản ngươi nhập thất cảnh, hết thảy đều rất tốt. Lý Tử Ký nói trừ Phật tử bên ngoài. Phật tử dùng mệnh của mình thiết hạ một cái bẫy, vị tăng nhân tuổi trẻ này từ trước tới giờ không ưa thích nhìn trộm nhân tính, cũng đã đem mỗi người nhân tính khống chế hết sức rõ ràng. Bắc Hải chi chủ bản thân kết thúc nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực lại là tất nhiên sẽ phát sinh. Bởi vì đây là một trận tử cục. Hoặc là quân thượng chết, hoặc là Bắc Hải chi chủ chết, không có cái thứ ba có thể lựa chọn nào khác. Ta tại trên ngọn cây này gieo xuống Phật ấn, kỳ thật cùng Phật tử cũng cùng một nhịp thở, cho nên khi ngươi xuất hiện ở nơi này thời điểm, Phật tử kỳ thật liền đã có cảm ứng. Phật Ác Bồ Tát giải thích, Phật tử đã sớm tính toán tốt khi quân thượng phát giác được nơi cực hàn dị biến, cũng từ Bắc Hải chạy tới nơi này cần thời gian, mỗi một chỗ chi tiết, tất cả đều bị hắn làm xong vạn toàn suy nghĩ. Toàn bộ quá trình, cùng Lý Tử Ký đoán kỳ thật không có gì xuất nhập. Hắn chỉ là muốn nghe một chút, từ Phật Ác Bồ Tát trong miệng nghe một chút Phật tử lúc trước suy nghĩ. Phật Ác Bồ Tát nhẹ nhàng nói ra, người cả đời này, cho dù tuổi thọ lại như thế nào dài dằng dặc, cũng cuối cùng sẽ có đi đến cuối ngày đó. Sinh mệnh mỹ diệu cũng không ở dài ngắn, chỉ cần cho là mình làm chuyện chính xác, như vậy chính là vì vậy mà chết, cũng không có gì có thể không bỏ xuống được. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, chính là như vậy đạo lý. Tựa như lúc trước đi ra tâm mà có tương lai tươi sáng lại vẫn cứ muốn đi khiêu chiến cô xuân thu vệ tiểu đồ mở dạng, sau cùng kết cục người ở bên ngoài xem ra không gì sánh được đáng tiếc, nhưng tại chính hắn trong mắt, là hắn tha thiết ước mơ kết cục, là chết có ý nghĩa. Chỉ là đối với một người tới nói, có lẽ cuối cùng cả đời cũng tìm không thấy như vậy một kiện có thể làm cho chính mình vui vẻ chịu chết sự tình. Lý Tử Ký hỏi, Bồ Tát bỏ được sao? Phật tử là Phật môn nhất quang minh đấy tương lai, những năm gần đây, không biết bao nhiêu người đều cho là nó có trở thành chân chính Phật tổ khả năng, hiện tại chết tại nơi này, dù là chết có ý nghĩa, thật là có thể buông xuống sao? Phật Ác Bồ Tát hỏi, ngươi thả xuống được sao? Cố Xuân Thu, Thánh Hoàng, Nhan Tiên Sinh chết đi, Lý Tử Ký thả xuống được sao? Hắn nói ta chỉ là tiếp nhận. Phật Ác Bồ Tát im lặng, hắn cũng giống như thế. Đạo lý mỗi người đều rõ ràng, nhưng không có người có thể chân chính bỏ được, bọn hắn chỉ là tiếp nhận mà thôi, không thể không tiếp nhận. Nhân sinh là hướng về phía trước, cho dù là bị ép hướng phía trước đi. Lý Huyền Hầu, con đường của ngươi đã đường bằng phẳng một mảnh, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Phật Ác Bồ Tát đứng người lên, đối với Lý Tử Ký thi lễ một cái, nghiêm túc nói. Lý Tử Ký chỉ là không người đáp lễ, cũng không có nói chuyện. Cam kết nói hắn đã nói qua quá nhiều lần, không cần thiết mỗi lần đều muốn lặp lại, hắn chỉ là quay đầu nhìn về nơi cực hàn phương hướng, ở nơi đó đã không cảm giác được cái gì Phật quang khí tức. Ta sẽ đi trước một chuyến vô căn chi địa. Hắn nói ra. Phật Ác Bồ Tát hỏi, vì thanh bình. Hắn biết thanh bình sự tình. Trên đời hiện tại đã không có người không biết thanh bình sự tình, vẹn vẹn chỉ là Cố Xuân Thu nhi tử cũng đã đầy đủ danh dương thiên hạ. Lý Tử Ký gật gật đầu, vốn là như vậy, bây giờ còn có một nguyên nhân khác. Quân thượng nói, vô căn chi địa đối với ta nhập lục cảnh có trợ giúp. Tại hắn buông kiếm quay người rời đi trong nháy mắt, thất thần quân thượng trong miệng nói ra một câu, vô căn chi địa giấu kín lấy một cái cơ duyên, cùng ban đầu ở thông vũ chi địa nhìn thấy cái kia đánh cờ áo xanh người trẻ tuổi có quan hệ. Năm đó quân thượng thôi diễn Cố Xuân Thu ra vào vô căn chi địa toàn bộ hành trình thời điểm, trong lòng liền lên qua muốn nhập vô căn chi địa suy nghĩ, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Từ đầu đến cuối không có gì cơ hội. Là xuất phát từ tâm tư gì cáo chi Lý Tử Ký không rõ ràng, nhưng quân thượng nói ra khỏi miệng nói, không phải là sai. Phật Ác Bồ Tát cũng đi theo nhẹ gật đầu. Mưa to đã ngừng. Lý Tử Ký cùng Phật Ác Bồ Tát lần lượt quay đầu nhìn về hướng nơi cực hàn phương hướng, ở nơi đó ẩn ẩn truyền đến Thánh Phật Kim Liên khí tức. Vương Tiểu Thụ suy nghĩ không thông, hy vọng Bồ Tát có thể tiến hành dẫn đạo. Lý Tử Ký bỗng nhiên nói ra. Phật Ác Bồ Tát còn không rõ ràng lắm Vương Tiểu Thụ sự tình, nghe được Lý Tử Ký nói một lần hậu phương mới trầm mặc gật đầu. Lý Tử Ký nói Phật tử chết ở trước mắt, dù là sự tình ra có nguyên nhân, có thể Vương Tiểu Thụ ngày sau muốn tìm quân thượng báo thù cũng hợp tình hợp lý, hắn hận ta không có chém xuống một kiếm kia, cho nên ta không tiện lại xuất hiện trước mặt hắn. Thù này nên báo sao? Là Phật tử chính mình dùng mệnh của mình thiết lập ván cục, như muốn báo thù cũng nên là quân thượng báo thù. Nhưng Phật tử hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì quân thượng mà chết, như Bác Hải không có giá vọng, Phật tử làm gì thiết lập ván cục? Chuyện này quá phức tạp, căn bản khó mà khơi thông mạch lạc, cho nên vô luận Vương tiểu thụ làm ra lựa chọn như thế nào đều là không có vấn đề. Trong nhân thế, luôn có không ít cùng loại với phức tạp như vậy sự tình phát sinh, để cho ngươi căn bản phân không ra đúng sai, phân không ra có lẽ còn là không nên. Phật Ác Bồ Tát đáp ứng, lập tức hỏi, ngươi nhưng có biết Vô Căn Chi Địa hiện tại nơi nào? Vô Căn Chi Địa phiêu bạt thiên hạ, chưa bao giờ địa phương cố định, muốn tại to như vậy thế giới tìm kiếm, không tính dễ dàng. Lý Tử Ký đương nhiên biết Vô Căn Chi Địa bây giờ ở nơi nào, trong khoảng thời gian này Nam Lâm Cư từ đầu đến cuối đang tìm kiếm. Phật Ác Bồ Tát lại hỏi, Lý Huyện Hầu dự định khi nào tiến về? Thiên hạ phát sinh sự tình đã quá nhiều, Lý Tử Ký đã sớm không muốn lại tiếp tục trì hoãn, hắn thu hồi nhìn chăm chú Vương Tiểu Thụ ánh mắt, ngược lại nhìn phía nam, hiện tại. Chương 1383 Đan Khâu Sinh, chương 1383 Đan Khâu Sinh, cái gọi là Hàm Nguyệt Bàn, theo Sầm Phu Tử lời nói, trên thực tế chính là Hàm Nhật Liệt Dương, chỉ là cần đặc thù thời cơ. Đương đại biểu thánh khiết ánh trăng xé mở mê vụ chiếu rọi tại Hàm Nhật Liệt Dương phía trên thời điểm, Hàm Nhật Liệt Dương liền có cơ hội biến thành Hàm Nguyệt Bàn, chỉ bất quá cụ thể thời cơ nào, cần gì điều kiện, còn không cách nào biết được kỹ càng. Mà khi mê vụ một lần nữa bao phủ ánh trăng đằng sau, Hàm Nguyệt Bàn liền sẽ tàn lụi chết đi, là tiến hóa không có hoàn thành, hay là mê vụ kia nguyên nhân, cũng hoặc là Hàm Nguyệt Bàn trên thực tế căn bản là không có cách mang ra Vô Căn Chi Địa. Đây đều là bí ẩn, Lý Tử Ký bây giờ còn không có biện pháp biết rõ ràng, bất quá chỉ cần đi vào Vô Căn Chi Địa, tự nhiên là sẽ minh bạch. Từ nơi cực hàn đi về phía nam, lớn nhỏ thế lực nhiều vô số kể, Lý Tử Ký trước hết nhất muốn đi đến địa phương, tự nhiên là Nam Lâm Cư. Sớm tại lúc trước cùng Đan Thánh phân biệt lúc, hắn xin mời Đan Thánh phái người tìm kiếm Vô Căn Chi Địa vị trí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ cần mình tùy thời muốn đi, tùy thời đều có thể nhận được tin tức mới nhất. Lý Huyền Hầu. Khi Lý Tử Ký xuất hiện tại Nam Lâm Cư thời điểm, lập tức liền có trưởng quỹ tiến lên đón, rất cung kính thi lễ một cái. Vô luận là Lý Tử Ký bây giờ địa vị hay là cùng Nam Lâm Cư quan hệ phức tạp, không hề nghi ngờ đều là đáng giá hắn tôn kính. Tại Hạ Đan Câu Sinh, phụ trách ở đây kinh doanh diêu quan, Lý Huyện Hầu thế nhưng là Nam Lâm Cư trưởng quỹ không có sẽ lại nói xong, có thể nói ngựa ở giữa cẩn thận thăm dò cùng trong đôi mắt ẩn ẩn mang theo kích động, không thể nghi ngờ đều biểu lộ hắn thời khắc này ý nghĩ. Hắn đại khái đã đoán được Lý Tử Ký tới đây nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, trừ Vô Căn Chi Địa bên ngoài, hiện tại Lý Tử Ký xác nhận sẽ không bởi vì sự tình khác tới đây. Đan Câu Sinh cùng Đan Thánh quan hệ 10 phần thân cận, mặc dù không phải đệ tử, nhưng cũng giống như là sư đồ tình nghĩa, cho nên đối với Thanh Bình bệnh tình cũng từ đầu đến cuối để ở trong lòng, vì thế hắn những năm này đều tại chính mình trong âm thầm nếm thử luyện chế đặc thù chữa bệnh đan dược. Mặc dù biết rõ lấy chính mình tạo nghệ không có hy vọng gì, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha. Lý Tử Ký không có thừa nước đục thả câu, chính như hắn suy đoán một dạng gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta muốn hỏi hỏi Vô Căn Chi Địa tin tức. Đan Câu Sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, hắn vội vàng đè xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng điều chỉnh cảm xúc, nói Lý Huyện Hầu tới bồi bạn, đêm qua Vô Căn Chi Địa vừa lúc liền xuất hiện tại bên ngoài 3000 dặm Lũng Hữu Đạo, chỉ là hôm nay sáng sớm đã biến mất, nếu không có gì ngoài ý muốn, đem tại Lũng Hữu Đạo 2000 dặm bên trong xuất hiện lần nữa. Vô Căn Chi Địa xuất hiện nhìn tựa hồ không có gì quy luật mà theo, thường thường là trước một khắc còn tại đỉnh đầu trôi nổi, sau một khắc liền biến mất không còn tăm tích chẳng biết đi đâu. Nhưng trên thực tế, trải qua Nam Lâm Cư nhiều năm như vậy dò xét, bỏ ra rất nhiều nhân lực liên tiếp xác định đằng sau phát hiện, Vô Căn Chi Địa cũng không phải là thật hoàn toàn không có quy luật. Đó chính là nó mỗi một lần biến mất đằng sau lại xuất hiện, đều là trở lên lần thời điểm xuất hiện làm trung tâm phương viên 2000 dặm bên trong. Nói cách khác, nó sẽ không lên một khắc tại cực nam, sau một khắc liền chạy tới cực bắc. Phương viên 2000 dặm, đối với bình thường đại tu hành giả mà nói, muốn tinh tế loại bỏ đều cần tốn hao khí lực lớn mới có thể làm đến. Lý Tử Ký tự nhiên đã sớm biết được Vô Căn Chi Địa quy luật những tin tức này, hắn nhẹ gật đầu, nói còn xin trưởng quỹ mang ta đi đêm qua Vô Căn Chi Địa xuất hiện địa phương nhìn một chút. Hắn cũng không nghĩ tới vận khí của mình coi như không tệ, đêm qua Vô Căn Chi Địa xuất hiện địa phương liền cách nơi này không xa, cũng là đã giảm mất đi không ít trên đường trì hoãn thời gian. Đan Câu Sinh tử không gì không thể, vui vẻ đáp ứng liền ở phía trước dẫn đường. Hắn cũng là một vị đại tu hành giả, cùng Lý Tử Ký cùng nhau đạp không mà đi. Tam Thiên Lý không xa, đối với Lý Tử Ký tới nói hô hấp có thể đến, chỉ bất quá Đan Câu Sinh lại tựa hồ như cố ý hãm lại tốc độ, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng cũng bị do dự chỗ thủ tiêu. Lý Tử Ký nhìn ra hắn có chuyện muốn hỏi, thế là nhân tiện nói, trưởng quý có chuyện nói thẳng liền có thể. Đan Câu Sinh hỏi thăm, Hàm Nguyệt Bàn thật có thể tìm được? Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, dứt lời đằng sau dường như cũng lo lắng cho mình thái độ bị Lý Tử Ký hiểu lầm, thế là lại giải thích một câu, ta mặc dù cũng không phải là Đan Thánh đệ tử thân truyền, nhưng cũng lấy sư lễ lai chi, Thanh Bình càng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, những năm gần đây ta kẻ làm trưởng bối này chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị ốm đau trả tấn, tại trong thống khổ tiếp cận tử vong. Nói đến đây, Đan Câu Sinh thở dài, mang trên mặt áy náy cũng không đành lòng, mà ta kẻ làm trưởng bối này lại bất lực, cái gì đều không làm được, thậm chí trên mặt hắn áy náy càng đậm, thậm chí ta liên tiếp xông qua tiến Vô Căn Chi Địa giúp khí đều không có. Vô Căn Chi Địa là từ địa, từ xưa đến nay chỉ có hai người từ đó đi ra, chết ở bên trong đại tu hành giả không có 10, không không không, cũng có 8000, cứ thế mãi xuống tới, chỗ nào còn sẽ có người có thể sinh ra xông vào trong đó suy nghĩ. Đan Câu Sinh tại sao muốn rời xa tổng cấp đi vào Diêu Quan? cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình vô dụng, trong lòng hổ thẹn, thế là né đi ra. Lý Huyện Hầu xuất hiện để cho ta nhìn thấy hy vọng, nếu như liền ngay cả ngươi cũng không có cách nào thành công, cái kia Thanh Bình nói lời này, Đan Khâu Sinh trên mặt lại hiện lên mất tự nhiên, vội vàng giải thích, ta không có muốn cưỡng ép ngươi nhất định phải tìm được ý tứ, chỉ là. Hắn có chút xấu hổ, lại càng thêm hổ thẹn. Lý Tử Ký có thể lý giải cảm thụ của hắn, chỉ là cười nói, đây là nhân chi thường tình, trưởng quỹ làm gì ấy nấy. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, lời này tự nhiên là có đạo lý. Đan Khâu Sinh miễn cưỡng cười một tiếng, trầm mặc một hồi sau nói khẽ, Thanh Bình phụ thân, là vì cứu ta mới chết. Hắn nói ra một câu nói như vậy. Hắn cùng Đan Thánh có sư đồ tình nghĩa, đối đãi Thanh Bình tràn đầy trưởng bối sủng ái, Thanh Bình phụ thân đối với nó lại giống như đại ân này, tâm tình của hắn có thể nói là vô cùng phức tạp, đã có yêu thương lại hổ thẹn dây dứt, tràn đầy tự trách lại bất lực. Mỗi khi nghĩ đến Thanh Bình bệnh chứng thời điểm hắn cuối cùng sẽ xấu hổ vô cùng, như chính mình người như vậy, chỗ nào đáng giá năm đó Thanh Bình phụ thân lấy mệnh cứu rút. Lý Tử Ký không có hỏi tham qua liên quan tới Thanh Bình cha mẹ sự tình, hắn hiện tại cũng không có hỏi tham dự định, chỉ là lặp lại một câu, ta sẽ đem Hàm Nguyệt bản mang ra, trưởng quỹ sau khi trở về chỉ cần đem tin tức truyền về tổng các, để Thanh Bình ở trong nhà chờ đợi liền tốt. Đan Khâu Sinh cũng sửa sang lấy cảm xúc, gật đầu đáp ứng. Đang khi nói chuyện, hai người cũng đã đi tới Lũng Hữu Đạo. Lũng Hữu Đạo có liên miên bất tuyệt dãy núi, chỉ là Đan Khâu Sinh dẫn hắn dừng lại địa phương, cũng đã biến thành vực sâu. Nơi này lúc đầu hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hai ngày trước không hiểu phát sinh sụp đổ, bất quá cũng may tái bút lúc tối lui, mặc dù để lại đầy mặt đất bừa bộn, kết quả lại dù sao cũng là tốt. Đan Khâu Sinh nói ra, nơi cực hàn sự tình, đã qua hai ngày thời gian. Trong thời gian hai ngày này, Lý Tử Ký từ nơi cực hàn rời đi một đường hướng nam, đi tới Diêu Quan, cũng là khoảng cách nơi cực hàn gần nhất một chỗ Nam Lâm cư chỗ. Chương 1384 thế giới bên ngoài khí tức chương 1384 thế giới bên ngoài khí tức Lý Tử Ký ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn xem sói kia tạ một mảnh, hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhất là dưới chân vỡ ra đại địa, lộ ra như vực sâu không đáy, túi đầu gặp, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Huyền Hầu, chuyện này Đan Khâu Sinh trong mắt mang theo điều tra. Thế giới sụp đổ không hiểu tăng lên, sau đó chính là có lục cảnh tồn tại chết đi, tiếp lấy sụp đổ lại đột nhiên bị ổn định, nhắc tới ở trong không có chuyện gì phát sinh, chỉ sợ không ai tin tưởng. Chỉ bất quá việc này bí ẩn, liền xem như Nam Lâm Cư cũng không có nhận được tin tức. Cũng chỉ là biết được chết đi vị tiên lục cảnh chính là Bắc Hải chi chủ, chỉ thế thôi. Mỗi một vị lục cảnh đều là hoàn toàn khác biệt, sau khi chết sinh ra dị tượng phần lớn cũng khác biệt, cho dù mở dạng, tỉ như trận tiếp theo mưa, giọt mưa bên trong chỗ sen lẫn khí tức nhưng cũng khẳng định là không giống với. Trận mưa kia người trong thiên hạ vừa mới bắt đầu còn không thể nhận ra, có thể dưới lâu, một đám đại tu hành giả tự nhiên cũng có thể cảm ứng ra đến. Lý Tử Ký nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem nơi cực hàn phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Hắn đương nhiên không có cần thiết giấu giếm, Phật tử làm như thế, mục đích trừ giết chết Bắc Hải chi chủ bên ngoài, cũng tất để như là hồi âm cốc các thế lực hành quân lặng lẽ triệt để an tĩnh dự định. Cho dù hắn không nói, các loại phạt tác Bồ Tát dẫn Vương tiểu thụ về thánh triều hoặc Phật môn đằng sau, cũng là sẽ đem nơi cực hàn phát sinh sự tình đem ra công khai. Huống chi, liền ngay cả Bắc Hải chi chủ đều đã chết, chuyện như vậy đương nhiên không có khả năng giấu giếm được, đơn giản là thế lực khắp nơi biết được sớm muộn đến khác nhau mà thôi. Hiện tại thông qua Nam Lâm Cư con đường truyền đạt cho từng cái nhất lưu thế lực, là không thể tốt hơn. Nghĩ không ra đúng là dạng này. Đan Câu Sinh quá sợ hãi, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy, rung động qua đi cũng không nhịn được sợ hai thán phục tiếp nối tại Phật tử hy sinh, sắc mặt vô cùng phức tạp, đáng tiếc. Có thể nghĩ, tin tức này nếu là truyền đến hồi âm cốc các loại phản đối thế lực trong hai, những người kia chỉ sợ sẽ dọa đến run như cầy sấy. Nơi nào còn dám lại sinh ra cái gì không nên sinh ra tâm tư. Tương lai 4 năm đều sẽ vùi đầu vào trong mông đít. Lý Huyền Hầu, nơi này chính là vô căn chi địa đêm qua xuất hiện địa phương. Đan Câu Sinh dẫn Lý Tử Ký lên cao đến cách xa mặt đất 10 cây số địa phương, chỉ vào trước mặt một áng mây nói ra, vô căn chi địa mặc dù sẽ tại lần trước xuất hiện 2 vạn dặm bên trong xuất hiện lần nữa, nhưng lại cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, căn cứ nhiều năm như vậy ghi chép đến xem, vô căn chi địa lần thứ 2 xuất hiện thời gian ngắn nhất là 3 canh giờ, thời gian dài nhất thì là 1 tháng. Đây cũng chính là nói, từ khi đêm qua xuất hiện qua sau, vô căn chi địa khả năng sau 3 canh giờ liền xuất hiện lần thứ 2, nếu là như thế, hiện tại đã sớm thoát ly phương viên 2 vạn dặm, cần phiền toái hơn tìm kiếm. Dài nhất thì là muốn chờ đợi 1 tháng. Ở trong đó, tràn đầy sự không chắc chắn. Lý Tử Ký đối với cái này cũng không có cái gì lo lắng, hắn chỉ là nói, không sao, ta có biện pháp tìm được. Trước mắt bầu trời coi như thanh tịnh, màu lam cùng bạch vân giao hòa cùng một chỗ, không biết từ lúc nào bắt đầu, như vậy các loại nguyên bản không thể bình thường hơn được cảnh tượng, lại cũng thành khó được sạch sẽ. Chỉ là nếu như ngẩng đầu còn có thể trông thấy cái kia vờn quanh thương khung đem toàn bộ thế giới bao khỏa trong đó vết nước màu đen, cùng nhuộm đen gần một nửa thái dương. Trên thái dương hư vô quyết tán muốn so trong dự liệu càng nhanh, hiện tại đã đem thái dương che đậy 1/5, nhìn qua làm cho người lo lắng. Liền ngay cả vô số người bình thường đều đã sớm bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chỉ bất quá cũng không có dẫn phát ngoài ý muốn gì, cho nên cho tới bây giờ cũng liền chỉ là đơn thuần nghị luận suy đoán. Bất quá, bởi vì Phật tử, tối thiểu nhất tương lai mấy năm, Lý Tử Ký có thể một đường thông thuận không cần lo lắng bất cứ phiền phức gì, đây là hắn cần có, chỉ là đổi lấy phần này cần chỗ trả ra đại giới, thực sự không nhỏ. Có lẽ cái này đích xác là Phật tử lựa chọn của mình, nhưng đối với tại trọc thế cùng tại nơi cực hạn, liên tục 2 lần trơ mắt nhìn xem Phật tử làm ra chọn lựa như vậy Lý Tử Ký tới nói, trong nội tâm của hắn thống khổ cũng không cam lòng. Cũng là khó mà là ngoại nhân nói. Chính như cùng Phạt Giác Bồ Tát nói như vậy, hắn không phải thả xuống được, chỉ là không thể không tiếp nhận. Ánh mắt từ sạch sẽ bầu trời rời đi, trong đầu lóe lên suy nghĩ dừng lại, Lý Tử Ký vươn tay phải của mình, kỳ vật thủ hoàn tại trên cổ tay của hắn bắt đầu nhúng nhảy. Yên tâm, với ta mà nói, chỉ cần tìm kiếm đến khí tức của nó, lại thuận khí hơi thở truy tìm cũng không phải là việc khó, dù sao, vô căn chi địa vốn cũng là thiên địa một bộ phận. Kỳ vật thủ hoàn mở miệng nói ra, giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều là thiên địa một bộ phận, chỉ bất quá vô căn chi địa phải đặc thù một chút, tựa hồ còn mang theo một chút thiên địa bên ngoài khí tức, đến mức kỳ vật thủ hoàn không cách nào truy tìm. Mà lại hiện tại kỳ vật thủ hoàn, bao quát cả rốt các loại, mặc dù là thiên địa hóa thân một trong, có thể nói đến cùng, đã sớm không còn là năm đó cái kia hoàn chỉnh yếm đỏ bé con. Đối với một chút bí ẩn, liền xem như bọn hắn bao nhiêu cũng quên sạch sẽ. Nguyên bản kỳ vật thủ hoàn cũng rất khó hiểu, chẳng qua là khi quân thượng nói ra cái kia vô căn chi địa có thể cùng thập phương thế giới áo xanh nam nhân có quan hệ thời điểm, hắn liền hiểu tới. Vô căn chi địa cùng lúc trước cùng mình nguyên giới thân cờ cái kia áo xanh nam nhân có chút quan hệ, cho nên mới nhiều một chút thiên địa bên ngoài khí tức, đến mức không nhận vùng thế giới này ước thúc, xuất hiện xuyên thẳng qua thế giới các nơi quỷ dị đặc tính. Bất quá chỉ cần tìm được nó xuất hiện qua địa phương, tìm kiếm đến nó dấu vết lưu lại, lại thuận vết tích tìm kiếm, liền không khó làm được. Vô căn chi địa đêm qua mới xuất hiện ở chỗ này, lưu lại khí tức là không thể nào nhanh như vậy tiêu tán, đối với đại tu hành giả tới nói có lẽ không thể nhận ra, nhưng đối với kỳ vật thủ hoàn tới nói, hay là rất đơn giản. Nó tại Lý Tử Ký trên cổ tay nhảy vọt không ngừng, trước mắt phiến mây trắng kia cũng theo đó một chút xíu tiêu tán, cuối cùng lộ ra một đoàn tràn lan lấy điểm sáng. Rất nhạt, lại có thể thấy rõ ràng. Kỳ vật thủ hoàn nhảy vọt thân thể dừng lại, phát ra giống như là thổi hơi thanh âm, sau đó liền nhìn thấy đoàn ánh sáng kia ấn mở bắt đầu lan tràn, thời gian mấy mắt, liền thành một đầu kéo dài không biết bao nhiêu dặm tình quang chi lộ. Từ không trung hướng phía một chỗ phương hướng dọc theo đi, không nhìn thấy cuối cùng. Kỳ vật thủ hoàn nói ra, đây chính là vô căn chi địa hành tẩu con đường, chỉ là thuận tiến lên liền có thể tìm được. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, thuận tinh quang chi lộ kéo dài phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó đối với Đan Khâu Sinh nói ra, còn xin trưởng quỹ đem nơi cực hạn phát sinh sự tình thông chi các đại nhất lưu thế lực, bất quá phải cẩn thận, coi chừng tin tức bộc lộ đến dân gian. Thế giới sụp đổ tin tức đối với vô số người bình thường tới nói vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cho dù bây giờ thiên địa có không ít sự tình quỷ dị phát sinh, có thể người tu đạo thế giới, nhiều chút quái dị cũng không ai quá quan tâm, chuyện này có thể giấu giếm hay là tận lực giấu giếm. Người bình thường biết được sau, chứ khủng hoảng, cũng không làm được cái gì. Đan Câu Sinh hành lễ đáp ứng, phát ra từ đáy lòng cảm kích, Lý Huyện Hầu coi chừng. Lý Tử Ký gật gật đầu, thân hóa kiếm quang thuận tinh quang chi lộ biến mất không thấy gì nữa. Chương 1385 vô căn chi địa có cái gì? Chương 1385 vô căn chi địa có cái gì? Chuyện này các ngươi còn dự định giấu giếm bao lâu? Thanh Linh, Lê Biên, Vô Trần Lộ. Ngoài thành vết rách mới khôi phục như lúc ban đầu mấy ngày, Thôi Văn Nhược cùng Lê Viên tiên sinh cùng nhau đem tất cả đưa tới hậu quả tất cả đều xử lý sạch sẽ đằng sau, vừa rồi đưa ra thời gian lại tới đây, nhìn xem nằm tại trên ghế trúc mục Tiểu Ninh cùng bị chồng ở trong đất lộ ra một cái đầu Cố Xuân Thu bất đắc dĩ hỏi. Trong lòng của hắn dâng lên rung động đã sớm lắng lại. Thiên tri đạo khi mục Tiểu Ninh tại theo Lý Tử Ký tiến về thánh triều ra đến phát trước đó, cố ý căn dặn hắn đi Vô Trần Lộ chiếu cố Cố Xuân Thu thời điểm, trong nội tâm của hắn nhấc lên như thế nào sóng cả mấy liệt. Một khắc này Thôi Văn Nhược thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, xuất hiện ảo giác. Thằng đến thật trông thấy Cố Xuân Thu tại Vô Trần Lộ trung hòa cả rốt mắng nhau thời điểm, hắn mới hoảng hốt lấy tin tưởng cái này lại là thật. Trên đời còn sẽ có chuyện như vậy. Thật nhiều ngày đi qua, trong lòng của hắn sóng cả vừa rồi xem như bình ổn lại, có thể nói lời nói thật, cho tới bây giờ, Thôi Văn Nhược trong lòng ngẫu nhiên đều sẽ sinh ra một tia cảm giác không chân thật. Người đã chết còn có thể sống thêm tới. Từ xưa đến nay, trừ vị kia dị giáo chi chủ bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt Cố Xuân Thu đi. Mục Tiểu Ninh thoải mái nằm tại trên ghế trúc, chỉ cảm thấy toàn thân mình xương cốt phảng phất đều đi theo mềm nhũn ra, hắn hưởng thụ dùng phía sau lưng cọ sát. Hỏi, chuyện bên ngoài mà đều giải quyết. Hắn đã không nguyện ý lại nổi lên tới. Một đường theo Lý Tử Ký đi hướng Yêu Quốc, Bắc Hải, tại sắp gặp tử vong trước đó thể nghiệm được cùng trước đó lười nhác hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, có được hoàn toàn không giống thái độ. Vậy rất tốt, hắn muốn cho là mình tu vi khôi phục đằng sau, hẳn là sẽ tiếp tục loại cuộc sống đó. Có thể trên thực tế, chính là bởi vì có như vậy một đoạn chịu khó kinh lịch, hắn hiện tại ngược lại đối tự thân có càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Trở lại Lê Viên trong khoảng thời gian này, hắn chín thành chín thời gian đều là nằm tại cái ghế kia bên trên vừa qua, Lê Viên hết thảy tự nhiên có Tiểu Kiếm Tiên cùng Thôi Văn Nhược phụ trách xử lý. Giải quyết. Thôi Văn Nhược đầu tiên là trả lời Mục Tiểu Ninh lời nói, lấy tính tình của hắn nhìn trước mắt tựa như tê liệt một dạng Mục Tiểu Ninh lại cũng nhịn không được sinh ra một chút phàn nàn, sư minh đối với về sau chẳng lẽ không có tính toán gì. Mục Tiểu Ninh đối với Thôi Văn Nhược phàn nàn lơ đễnh, hắn hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn cả rốt gieo xuống đã trưởng thành đại thụ che trời liễu rủ, nói bản về thực lực tu vi, ta không bằng Âu Dương Lê Hoa, bản về đối với mọi việc xử trí, ta không bằng ngươi, đã như vậy vậy ta là trong này hay là ra ngoài, lại có cái gì phân biệt? Thôi Văn Nhược cá khẩu không trả lời được. Lời này thật sự là để cho người ta tìm không thấy cái gì phản bác chỗ trống. Cố Xuân Thu đối với chuyện này vẫn là vô cùng hiếu kỳ, chỉ là Mục Tiểu Ninh cùng Thôi Văn Nhược một mực tại phía sau hắn nói chuyện, hắn bị chồng ở trong đất hết lần này tới lần khác không có cách nào quay người, chỉ có thể ở trước mặt dùng linh khí ngưng tụ ra một chiếc gương nhìn xem phía sau. Ta nhìn động tĩnh cũng nhỏ, chân tướng nhưng có biết. Mấy ngày trước trận kia mưa to, thậm chí đã rơi vào Vô Trần Lộ. Mục Tiểu Ninh từ trong mưa to cảm nhận được Bắc Hải chi chủ khí tức, như vậy chết đi vị kia lục cảnh dĩ nhiên chính là Bắc Hải chi chủ, cái này có thể thực có chút ý tứ, làm cho người không tưởng được. Hai ngày này Cố Xuân Thu thế nhưng là một mực tại chính mình suy nghĩ, Thôi Văn Nhược gật gật đầu, hai canh giờ trước, Nam Lâm Cư đưa tới tin tức, nói là gặp Lý Tử Ký, sau đó đem tiền căn hậu quả miêu tả một lần. Hắn đem Phật tử thiết lập văn cục, Bắc Hải chi chủ hy sinh chính mình đổi lấy quân thượng toàn bộ quá trình nói một lần. Cố Xuân Thu lỗ tai chi lăng cao cao, liền ngay cả Mục Tiểu Ninh đều là mở to hai mắt nghe nhập thần, khi cả sự kiện chân tướng toàn bộ sau khi nói xong, hai người cũng nhịn không được cảm khái tiếc nuối đứng lên. Bình thường nhìn tiểu hòa thượng này bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới vừa ra tay chính là sát chiêu. Cố Xuân Thu nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tại Thải Vân Sơn nhìn thấy Phật tử thời điểm, lúc trước ai có thể nghĩ ra được sẽ có một ngày Phật tử sẽ làm ra bực này kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Thôi Văn Nhược cũng là mang theo thương cảm cùng kính nể, trầm mặc không nói. Nơi cực hàn xuất hiện biến cố ở thiên hạ các nơi đều đã dẫn phát kỳ biến, thánh triều đương nhiên không có khả năng vận khí tốt như vậy toàn cảnh đều không chịu đến ảnh hưởng, tỉ như Thanh Định ngoài thành, liền xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết rách. Hư vô giao thoa. Chỉ bất quá thật không có đến loại kia làm cho người thất kinh tình trạng, lan tràn tốc độ cũng tương đối chậm chạp, không có lan đến gần trong thành bạch tính. Nhưng y nguyên đưa tới không ít người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán bay đầy trời. Cũng may hiện tại cũng đã xử lý sạch sẽ. Lý Tử Ký đi vô căn chi địa. Tại ngắn ngủi trầm mặc sau, tại Cố Xuân Thu cùng Mục Tiểu Ninh còn tại cảm khái Phật tử tiến hành thời điểm, Thôi Văn Nhược lên tiếng lần nữa nói ra. Cố Xuân Thu trên mặt vẻ cảm khái biến mất, tấm kia phần lớn thời gian đều là cả lơ phất phơ trên khuôn mặt cũng bị chăm chú cùng nghiêm túc thay thế, sau một lát lại cười cười, nói hắn sớm muộn là muốn đi, tại nhập lục cảnh trước đó đi vô căn chi địa đi một chút, cũng không có gì lớn. Lúc trước tứ cảnh hắn đều có thể đi ra, bây giờ song cực cảnh Lý Tử Ký tự nhiên cũng có thể ra đến, cho nên đối với an nguy, ở đây mấy người kỳ thật đều không lo lắng. Cố Xuân Thu chẳng qua là cảm thấy cảm xúc có chút phức tạp, đã cao hứng, lại nhiều một chút ấy nấy, dù sao hắn biết rõ, Lý Tử Ký đi vô căn chi địa, chính là vì tìm kiếm hàng nguyệt bản giúp Thanh Bình chữa bệnh. Thôi Văn Nhược nhìn xem hắn, lại hỏi một lần chính mình ban sơ vấn đề kia, ngươi dự định lúc nào nói cho hắn biết ngươi còn sống sự tình. Lúc trước mình tại đột nhiên nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Cố Xuân Thu thời điểm đều hoàn toàn thất thố, càng không nói đến Lý Tử Ký. Cố Xuân Thu nghĩ nghĩ, sau đó nói, từ từ sẽ đến đi, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hắn lúc trước sở dĩ dầu diếm, chính là hy vọng có thể đem tin chết của mình hóa thành động lực để Lý Tử Ký có thể càng thêm kiên định đi xuống đi. Bao quát bị trấn áp tại yêu quốc Tống Soái cũng là như thế, chỉ bất quá bây giờ Lý Tử Ký khoảng cách lục cảnh chỉ còn lại có nửa bước, phần này động lực đã đủ rồi, không cần lại tiếp tục cẩn giấu đi. Nhưng nếu là nói thẳng, nói không chừng phức tạp. Vậy không bằng cứ như vậy thuận theo tự nhiên, các loại có một ngày thật sự có cần thiết, lại nói cũng không muộn. Cố Xuân Thu thoải mái cười một tiếng, ngược lại là không có một chút giấu giếm Lý Tử Ký cảm giác tội lỗi ở trên người, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Mục Tiểu Ninh cũng từ trên ghế trúc ngồi dậy, trong con mắt của hắn khó được mang theo hiếu kỳ, nhìn xem Cố Xuân Thu hỏi, vô căn chi địa bên trong, đến cùng có cái gì? Thôi Văn Nhược nghe vậy cũng sinh ra hiếu kỳ. Người trong thiên hạ nghĩ đến chuyện này, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được lòng hiếu kỳ. Vô căn chi địa. Cố Xuân Thu nghĩ nghĩ lúc trước chính mình xông vào trong đó kinh lịch, sau đó bĩu môi, cũng không có gì lớn, bất quá ở trong đó tổng cho ta một loại cất giấu bí mật gì cảm giác, chẳng qua là ban đầu dù sao chỉ là tứ cảnh, còn chưa phát nhìn trộm quá nhiều, trừ cái đó ra còn đáng nhắc tới chính là, ở trong đó thực sự rất xinh đẹp. Chương 1386 hình thù kỳ quái. Chương 1386 hình thù kỳ quái. Tinh quang chỉ dẫn con đường đã không còn kéo dài, tại thương khung phía trên đình chỉ, phản phất là một đầu đi đến cuối con đường. Lý Tử Ký liền đứng ở chỗ này, cách hắn cùng Đàn Câu Sinh phân biệt đã qua 2 ngày thời gian. Cũng không phải là đi đường đuổi đến 2 ngày, mà là hắn đã đứng ở chỗ này chờ đợi 2 ngày. Tinh quang chi lộ đình chỉ kéo dài, cái này mang ý nghĩa vô căn chi địa kỳ thật ngay ở chỗ này, chỉ bất quá còn không có hiện hiện ra, hắn muốn làm chính là lặng lặng chờ đợi liền có thể. Căn cứ thường ngày kinh nghiệm đến xem, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 1 tháng thời gian. Xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Lý Tử Ký bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, thì thào một tiếng. Giờ phút này màn đêm buông xuống, trước người hắn bầu trời bỗng nhiên sinh ra gợn sóng giống như ba động, ngay sau đó liền trông thấy một chỗ hòn đảo to lớn đang chậm rãi nổi lên, chợt nhìn qua tựa như là ở trong nước cái bóng. Chỉ là này cũng ảnh ngay tại một chút xíu trở nên rõ ràng. Thằng đến triệt để hiện ra tại trước mắt của hắn, biến thành không gì sánh được chân thực một hòn đảo. Lớn nhỏ nói, Lý Tử Ký liếc nhìn lại, xác nhận tương đương với Trường An thành lớn nhỏ. Chỉ chờ 2 ngày thời gian, vô căn chi địa liền đã xuất hiện ở trước mắt, vận khí như vậy đương nhiên xem như không sai. Trừ lớn nhỏ bên ngoài, ngược lại là thấy không rõ lắm tình huống bên trong, toàn bộ hòn đảo đại bộ phận đều bị mê vụ bao phủ lấy, cùng tháng ánh sáng rơi vào mê vụ phía trên thời điểm, từ bên ngoài nhìn nhiều hơn mấy phần mộng ảo. Xem ra vận khí của ta thực sự không sai. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn chỗ càng cao hơn trăng tròn, cảm thấy mình lần này vận khí thật sự là rất tốt. Mặc kệ Hàn Nguyệt bản cụ thể điều kiện như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là kỳ hình thành nhất định là cùng nguyệt quang này có quan hệ. Đêm nay trăng tròn, cái này rất tốt. Mê vụ theo gió nhẹ nhàng tung bay, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng thoát ly vô căn chi địa bốn bề phạm chủ, nếu là đứng trên mặt đất ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảng lớn đen kịt mây đen. Lý Tử Ký nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt nhìn một hồi, chợt cất bước đi vào trong sương mù. Vô luận là trên trời hay là dưới mặt đất, sương mù cuối cùng sẽ che đậy ánh mắt làm cho người thấy không rõ lắm, khi hắn đi vào trong sương mù thời điểm cũng là như thế, mà lại vờn quanh tại vô căn chi địa sương mù có chút quái dị, không có cách nào xua tan. Lý Tử Ký đơn giản thử qua 2 lần, thử đem mê vụ xua tan, cần phải a không cách nào làm đến, hoặc là vừa mới xua tan liền lập tức lại từ địa phương khác bổ khuyết trở về. Hắn cũng không có đại động can qua cương ép đem sương mù xua tan, dù sao đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, nếu là không cẩn thận hủy đi vô căn chi địa, vậy coi như không tốt lắm. Sương mù dần dần phai nhạt, mang ý nghĩa Lý Tử Ký từ bên ngoài đi vào đến bên trong, chân chính đặt chân đến vô căn chi địa ở trong. Có lẽ là không gian biến hóa nguyên nhân, khi xuyên qua mê vụ, hoàn cảnh bốn phía biến hóa, càng giống là đi vào một chỗ bí cảnh đầu tiên. Khí hậu thật ấm áp, ngắm nhìn một phía, bao quát ngước đầu nhìn lên, đều rốt cuộc nhìn không thấy cái gì mê vụ tồn tại, Lý Tử Ký thậm chí có thể rõ ràng trông thấy trên bầu trời vầng trăng tròn kia. Cái này vô căn chi địa không có đất mặt. Lý Tử Ký cúi đầu quan sát, sắc mặt có chút biến hóa, cảm thấy có chút huyền kỳ. Bởi vì hắn chỗ đứng lập địa phương, cũng không có thổ địa tồn tại. Chỉ cần nhẹ nhàng túi đầu liền có thể trông thấy phía trên đại địa dãy núi, phản phất hắn liền cùng ban sơ giống nhau là đứng ở giữa không trung, mà không phải đi vào vô căn chi địa. Loại cảm giác này làm cho người có một loại quái dị thoát ly cảm giác, tựa như trong lòng nhận biết cùng thực tế hoàn cảnh lên xung đột, có chút mâu thuẫn. Bốn phía có thể trông thấy không ít kỳ chân dị chu quái dị sinh trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới không kịp nhìn. Toàn thân màu trắng cây cối, sinh trưởng rậm rạp trong suốt những cây, tại ánh trăng này phía dưới tản ra màu u lam ánh sáng, trên nhánh cây nở đầy giống như là đèn lồng một dạng đóa hoa. Phía trước cách đó không xa có một đóa hoa. Không có rễ cây, cũng chỉ có đóa hoa, lặng lặng phiêu phủ ở nơi đó, giống như là sứa một dạng trên dưới lung lay, cánh hoa nương theo lấy mỗi một lần lay động nở rộ cùng thu nạp. Lý Tử Ký nhìn thấy không biết từ nơi nào thổi qua tới một mảnh lá cây, phía trên điêu khắc như hỏa diễm đường vân, ở trước mắt thổi qua nhìn giống như là thiêu đốt tại ban đêm ngọn lửa. Lá cây bay xuống tại con sứa kia một dạng trên mặt cánh hoa, cả hai kết hợp chung một chỗ trận phun ra liên tiếp màu sắc rực rỡ bong bóng. Những cái kia màu sắc rực rỡ bong bóng rất nhẹ, bị gió thổi phật lấy dung nhập vào rậm rạp trong suốt trên những cây, cùng những đèn lồng kia một dạng nở rộ đóa hoa dung hợp lại cùng nhau. Những đóa hoa này, phảng phất có hô hấp, lúc mở lúc đóng, toàn thân màu trắng trong suốt cây cối thì là nhiều hơn một tia như hỏa diễm xích hồng. Lý Tử Ký cất bước đi về phía trước đến gốc cây kia một phía dưới nhìn xem, trên cành cây thêm ra tới một tia xích hồng đống nhiên hóa thành có thể thôn vệ hết thảy hỏa diễm phun ra ngoài. Lý Tử Ký đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, phun ra ngoài hỏa diễm còn chưa tới người liền bị hoàn toàn chém vỡ. Cái kia cây cối bắt đầu phát sinh lay động kịch liệt, cuối cùng tại Lý Tử Ký có chút kinh ngạc nhìn soi mói nổ tung một đoàn khói bụi, biến thành vô số bong bóng mạn thiên phi vũ. Lý Tử Ký ánh mắt cứ như vậy xuyên qua sương mù theo cái kia vô số bong bóng dần dần từng bước đi đến. Chơ mắt nhìn xem những cái kia bong bóng tại mấy ngàn thước bên ngoài một lần nữa hội tụ thành một cái cây, sinh trưởng ra cành lá, một lần nữa nở rộ lấy đèn lồng một dạng đóa hoa. Nơi này có chút ý tứ. Lý Tử Ký khẽ cười một tiếng. Cái này vô căn chi địa có chút huyền diệu, rõ ràng dưới chân không có thổ địa, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được chính mình là rắn rắn chắc chắc dẫm đạp tại thổ địa phía trên. Bao quát bốn phía những cái kia không nhận ra danh tự sinh vật kỳ dị, cũng tất cả đều cắm rễ tại cái này nhìn không thấy trên thổ địa. Năm đó Sầm Phu Tử từng ở bên ngoài trông thấy Hàm Nhật Liệt Dương cắm rễ tại thổ địa phía trên, nghĩ đến cũng là chỉ có ở bên ngoài mới có thể trông thấy, nếu như tiến vào trong này, có lẽ trong mắt nhìn thấy chính là Hàm Nhật Liệt Dương cắm rễ trong không khí bộ dáng. Ngươi có thể nhận ra những vật này sao? Lý Tử Ký hỏi đến kỳ vật thủ hoàn. Bốn phía hết thể có thể nói là hình thù kỳ quái, vừa mới hóa thành vô số bong bóng không hiểu tán đi tung bay gốc cây kia cũng liền vẹn vẹn chỉ là một trong số đó, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh tà hữu, cùng loại này tồn tại kỳ dị, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn một cái, nói ít cũng có mấy chục loại. Hắn còn nhìn thấy một gốc cỏ, chỉ có hai mảnh lá cây, một đen một trắng, cái này còn miễn, càng quái dị hơn chính là cây này có rễ cây lại là một tấm bàn cờ. Cái này vô căn chi địa ở trong, đủ loại kỳ dị làm cho người không kịp nhìn. Kỳ vật thủ hoàn rất thẳng thắn trả lời dứt khoát, không biết. Vô căn chi địa vốn là vượt ra khỏi hắn trưởng không bên ngoài địa phương, huống chi quân thượng còn nói cùng thập phương thế giới cái kia nam tử áo xanh người có quan hệ, nếu là như vậy tràn ngập quái dị, cũng hợp tình hợp lý. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, lập tức quay người một lần nữa đưa mắt nhìn cái kia như con sứa một dạng đóa hoa phía trên. Hắn vừa mới cảm giác được, cây hoa này đang nhìn hắn. Chương 1387 biến hóa vi diệu, chương 1387 biến hóa vi diệu, cảm giác bị nhìn chằm chằm là rất đặc thù, coi như cách khoảng cách không gần, cũng có thể có chỗ phát giác. Từ hắn đi vào vô căn chi địa, thử nghiệm khoảng cách gần chạm đến lúc trước cây kia trong suốt hiện ra màu u lam sáng ngời, hóa thành vô số bong bóng tán đi gốc cây kia thời điểm, Lý Tử Ký kỳ thật liền đã cảm nhận được đóa hoa này nhìn chăm chú. Lá cây kia dung tại hoa bên trong, phun ra rất nhiều bong bóng bay vào trong cây, sinh ra liệt diễm bình thường đường vân, sau đó hấp dẫn lấy Lý Tử Ký tới gần, phun ra đại hỏa thôn phệ. Lúc trước còn chỉ cảm thấy kỳ dị mỹ diệu, lấy lại tinh thần lại phát hiện nguyên lai nguy hiểm đã nhanh như vậy phát sinh. Đóa hoa vẫn như cũ là trên dưới lưu động, dâng lên lại rơi xuống, quanh thân phảng phất mang theo một vòng vầng sáng, nhìn thánh khiết lại mờ ảo. Vô căn chi địa không có vật sống, đóa hoa này đương nhiên cũng không có khả năng có trí khôn mở mắt nhìn xem hắn, nhưng loại này cảm giác không lừa được người, Lý Tử Ký ý thức huyết tán ra, dự định bao phủ lại toàn bộ vô căn chi địa, nhìn trộm nơi này từng tấc một. Chỉ bất quá hắn kinh ngạc phát hiện mình có thể cảm giác được khoảng cách xa nhất vậy mà chỉ có 100 mét, vượt qua cự ly 100 mét cố nhiên vẫn như cũ có thể thu hết vào mắt, nhưng lại cho hắn một loại hư giả cảm giác. Nói cách khác, ngoài 100 thước chỗ cảm thụ đến hết thảy, khả năng cũng sẽ là giả. Đây cũng là có chút ý tứ. Cái gọi là ý chi cực cảnh, chỉ cần ý chi sở trí, tự có thể như bóng với hình, Lý Tử Ký có thể tại ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian vượt qua vạn dặm xa, bằng vào có thể không chỉ riêng chỉ là trên kiếm đạo tạo nghệ, ý chi cực cảnh phụ trợ cũng là quan trọng nhất. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức nhìn về hướng ngoài 100 thước một mảnh tiểu mục rừng, bên trong trực tiếp sinh trưởng to bằng ngón tay tế mục, nếu không có nó thẳng cứng rắn, ở trên đỉnh phân ra mấy cây chạc cây lời nói, từ xa nhìn lại còn thật sự giống như là vô tận bình nguyên những cái kia cỏ hoang. Thân hình hắn hóa thành một trận khói bụi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt tại Tiểu Mục Lâm Nhất bên cạnh một lần nữa ngưng tụ, sau đó đưa tay bắt lấy một con đế xanh lớn lên miệng. Lý Tử Ký đương nhiên không có đi sai chỗ đường, mà là sự thật chính như hắn chỗ cảm thụ như thế, vượt qua cự ly 100 mét bên ngoài dò xét, đều có thể sẽ là giả tượng. Tỷ như cái này vốn hẳn nên là để ở trong mắt một mảnh tiểu mục rừng, hắn xuất hiện vị trí, vốn nên khoảng cách một gốc tế mục gần nhất, kết quả khi hắn chân chính xuất hiện ở nơi này thời điểm, lúc trước nhìn thấy mảnh kia tiểu mục rừng lại biến mất không thấy, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua. Thay vào đó là một con đế xanh, nằm ngoài rêu xanh mặt đá bên trên, tại Lý Tử Ký hiện thân trong nháy mắt liền hướng phía hắn mở cái miệng rộng cả tới. Lớn chừng quả đấm đế xanh, mở ra miệng lại chừng hơn một trượng to lớn, Lý Tử Ký đưa tay hướng về phía trước hư nắm, đế xanh cả tấm miệng liền bị nhìn không thấy lực lượng nắm vào cùng một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe bột một tiếng nhẹ vang lên. Trong tay hết xanh vậy mà lại hóa thành vô số bong bóng tứ tán phiêu linh, thế này sao lại là một cái chân chính hết xanh? Một vùng này, bình thường đại tu hành giả cũng không sống nổi, cũng không biết lúc trước Cố Xuân Thu đi như thế nào đi ra. Lý Tử Ký chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia mọc ra rêu xanh mặt đá, thì thào một câu sau đưa tay trên mặt tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, tảng đá vậy mà biến thành một thanh bụi đất nhiễm lấy ngón tay của hắn, trước mặt cũng xuất hiện cùng ở bên ngoài nhìn qua một dạng hình dạng mặt đất. Chỉ bất quá khi Lý Tử Ký đem ngón tay nâng lên thu hồi đằng sau, trước mắt hình dạng mặt đất nặng bùn đất lại biến mất vô tung, tảng đá kia cũng thay đổi thành rất nhiều bong bóng bốn phía bay loạn. Xem ra vô căn chi địa cũng không phải là thật một khối địa phương, mà là căn cứ vào vật gì đó phía trên sở sinh ra hư ảo, chỉ là bởi vì quá nhiều năm, có lẽ cũng là bởi vì vật kia lực lượng quá cường đại, cho nên tại trong hư ảo mở ra chân thực trái cây, hư hư thật thật, thật thật giả giả, lúc này mới cấu tạo ra chỗ này vị vô căn chi địa. Lý Tử Ký suy đoán nói, nếu là như vậy, đây cũng là có thể giải thích vì cái gì vô căn chi địa lại đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Trong hư ảo mở ra chân thực quả, mặc dù huyền diệu, lại không phải không có lý, như vậy cũng là giải thích vì sao nơi này sẽ có hàm nhật liệt dương cấp độ kia thần dược. Kỳ vật thủ hoàn mở miệng đồng ý bất quá nếu là như vậy nơi này bí mật, cũng chính là quân thượng lời nói, chỉ sợ không chỉ là đặt chân lục cảnh cơ duyên đơn giản như vậy. Kỳ vật thủ hoàn trong giọng nói, mang tới mấy phần nghiêm túc. Có thể làm nó nghiêm túc sự tình, cho tới bây giờ đều không phải là việc nhỏ. Lý Tử Ký trầm âm, lục cảnh lực lượng hắn mặc dù còn chưa chạm đến, lại bao nhiêu có hiểu rõ, như hàm nhật liệt dương, hàm nguyên bản, bao quát cái khác có ghi chép xuất từ vô căn chi địa thiên tài địa bảo. Không phải lục cảnh tồn tại có thể sáng tạo ra. Nói một cách khác, trong trần thế tất cả thiên tài địa bảo đều là căn cứ vào thiên địa dựng dục mà ra, chính là thiên địa tạo hóa hiện ra. Mà vô căn chi địa ở trong thiên địa lại phân ly ở khống chế bên ngoài, nói cách khác, vô căn chi địa bên trong tồn tại thiên tài địa bảo cũng không phải là thế giới lực lượng thai nghén mà ra, mà là vô căn chi địa bên trong tự có lực lượng thai nghén. Loại này thai nghén liền xem như lục cảnh đều khó có khả năng làm được, như vậy vô căn chi địa nếu có thể dựng dục ra hàm nhật liệt dương chờ chút kỳ dị đồ vật, từ một cái góc độ khác đi xem, ở trong này có lực lượng, có lẽ là siêu việt lục cảnh. Đạt tới thất cảnh là không thể nào, xác suất lớn là có được cao hơn lục cảnh lực lượng lại thêm cái khác một loại nào đó khả năng. Nếu là như vậy lời nói, kỳ thật cũng tỉnh không phải không có khả năng. Lý Tử Ký nghĩ đến thông vũ chi địa thời điểm quan sát thập phương thế giới sinh diệt quá trình, hắn nhìn thấy cái kia áo xanh nam nhân cuối cùng kinh thiên động địa một trận chiến kia siêu thoát ra lục cảnh, phải chăng đạt tới thất cảnh hắn không hiểu rõ, nhưng nếu là lực lượng như vậy, có lẽ có thể tạo nên trước mắt kỳ tích. Dù sao quân thượng nói qua, vô căn chi địa bí mật chính là cùng cái kia áo xanh nam nhân có quan hệ. Kỳ vật thủ hoàn trầm mặc một hồi lâu, nó tại Lý Tử Ký trên cổ tay thoát ly xuống tới, phiêu phù ở trước mặt hắn đem tự thân lực lượng phóng xuất ra, thử thăm dò cảm thụ nơi này hết thảy. Ta luôn có một loại cảm giác quen thuộc, phản phất, tựa như là đang nhìn chính ta. Nó nói như thế. Lý Tử Ký khẽ nhíu mày, bởi vì tại kỳ vật thủ hoàn phóng thích tự thân khí tức thời điểm, hắn cảm nhận được đến từ đóa hoa kia nhìn chăm chú trở nên càng thêm mãnh liệt, phản phất có được cái gì ý thức, đang dần dần tô tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được vô căn chi địa phát sinh biến hóa vi diệu. Lý Tử Ký thân hình biến mất ở chỗ này lại xuất hiện tại hắn ban đầu đứng yên địa phương, khoảng cách đóa hoa kia chỉ có mấy bước xa. Kỳ vật thủ hoàn theo sát phía sau, bốn phía biến hóa vi diệu, càng rõ ràng. Thanh thanh một vũng nước bốc hơi biến thành sương mù màu trắng trực tiếp dâng lên, dưới chân một hạt cục đá càng không ngừng phát sinh biến hóa, từ cục đá biến thành cây nấm, lại biến thành con thỏ, bùn đất, dâm dạng, lông vũ, cuối cùng một lần nữa biến trở về cục đá. Toàn bộ vô căn chi địa đều đang phát sinh biến hóa. Lý Tử Ký chợt đưa tay đem kỳ vật thủ hoàn đè xuống, bốn phía biến hóa sát na ngừng lại. Ân. Kỳ vật thủ hoàn phát ra không hiểu nghi vấn, tại vừa mới trong biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng vô căn chi địa ở giữa liên hệ càng ngày càng sâu, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, để hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Chương 1388 đại khái giải chương 1388 đại khái giải trước dừng lại. Lý Tử Ký nói ra. Kỳ vật thủ hoàn minh bạch hắn ý tứ, một lần nữa về tới cổ tay của hắn phía trên an tĩnh lại. Lý Tử Ký nhìn xem trước mặt cách mình chỉ có mấy bước xa không có dễ đoán hoa, đứng tại chỗ trầm mặc một cái chớp mắt sau cất bước thử tới gần. Mấy bước tự nhiên rất ngắn, không cần tốn hao khí lực gì liền có thể đụng vào được, có thể khiến người kỳ quái là Lý Tử Ký đã đi vài chục bước, đóa hoa kia cách hắn nhưng như cũng là mấy bước xa. Là tiêu vào lùi lại, hay là đường đang lùi lại? Loại cảm giác này quái dị không nói ra được, rõ ràng hoa không hề động, không có đường không hề động, giữa song phương khoảng cách nhưng thủy trùng cũng vô pháp rút ngắn. Kỳ vật thủ hoàn nói đây cũng là một loại thủ hộ bí mật thủ đoạn, nếu là người không có duyên tới đây, liền xem như lại thế nào nếm thử, cũng đều là không có cách nào đến gần. Lúc trước nó phát ra tự thân khí tức thời điểm, Lý Tử Ký cùng đóa hoa này ở giữa khoảng cách thật là tại mắt trần có thể thấy đến gần, mà hiện nay khi hắn đem khí tức thu liễm sau, loại này không cách nào đến gần quái dị cảm giác liền xuất hiện. Lý Tử Ký dừng bước, nhìn chằm chằm đóa hoa kia nhìn một hồi, nói xem ra chúng ta chính là người hữu duyên này. Trong ánh mắt hắn hiện đầy chăm chú, cũng không có bởi vì chính mình là cái gọi là người hữu duyên mà sinh ra mừng rỡ gì như điên, dù sao chỗ này vị duyên phận phía sau là cái dạng gì, còn chưa thấy rõ. Kỳ vật thủ hoàn nói dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Lý Tử Ký ừ một tiếng, hoàn toàn chính xác, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Dù sao lúc trước cái kia áo xanh nam nhân thế nhưng là cho bọn hắn phương thế giới này trở lại đường sống, nếu là cái gì tâm ngoan thủ lạn hạng người, lúc trước đại khái có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đều giết, hiện tại cũng không có chỗ này vị luân hồi lặp đi lặp lại chuyện phiền toái. Nếu lưu lại sinh cơ, đủ thấy đối phương cũng không phải là ác nhân. Chỉ là cái này vô căn chi địa nếu cùng có quan hệ, Lý Tử Ký trong lòng tự nhiên hay là không khỏi nhiều chút ngưng trọng chăm chú. Bước chân dừng lại, nói chuyện với nhau hai câu, tại Lý Tử Ký hậu phương hơn một trượng vị trí không gian bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, liên đối bên cạnh cây nhỏ rủ xuống mấy cây nhánh cây đều đi theo bị nghiền nát. Loại kia vặn mèo lực lượng đặc biệt cường đại, cách xa nhau hơn một trượng Lý Tử Ký có thể cảm nhận được phảng phất trong lúc vô hình có một bàn tay đang dùng lực nắm lấy hắn, ý đồ đem hắn kéo vào không gian vặn mèo bên trong giống nhánh cây một dạng bị vỡ nát. Lực lượng này không nhỏ, liền xem như đại tu hành giả dưới sự vội vàng chỉ sợ cũng khó có thể thoát ly, chỉ là đối với hắn mà nói đương nhiên coi như không được cái gì, không cần để ý khó trách từ xưa đến nay tiến vào vô căn chi địa người hiếm khi có thể đi ra. Lý Tử Ký quay người quay đầu, không gian vặn vẹo kia cũng khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Từ hắn đi vào vô căn chi địa đến bây giờ, bất quá chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian không đến, liền đã xuất hiện 3 lần không hiểu thấu nguy hiểm, đều là loại kia không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột ngột xuất hiện nguy cơ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đang khắp nơi lộng lẫy mê người kỳ diệu cảnh sắc bên trong, có lẽ mỗi đi một bước đều có thể hãm sâu sát cơ bên trong, huống chi nơi này hay là căn cứ vào lực lượng nào đó tạo thành nhìn như chân thực hư ảo, vô luận phát sinh cái gì, xuất hiện cái gì, đều không đủ là lạ. Mà lại, Lý Tử Ký ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện, hiện tại đã không nhìn thấy đường rời đi. Lời này có lẽ rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là một tòa đảo, chỉ cần thuận một cái phương hướng có thể là hướng thẳng đến chỗ càng cao hơn thương khung bay liền có thể rời đi, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không thể rời bỏ. Đỉnh đầu chống trải màn đêm y nguyên có thể thấy được vầng trăng tròn kia, chỉ là nhiều một tầng trong suốt lực lượng, dường như bao phủ tại vô căn chi địa cái lồng. Bốn phía thì là dần dần có mê vụ hiện lên, cách trở ánh mắt. Lý Tử Ký không có nếm thử, nhưng hắn biết được, muốn đơn giản như vậy đã muốn làm nhưng rời đi là căn bản không thể nào, nhất định phải tìm được sơ hở mới có thể rời đi. Chuyện này với hắn tới nói có lẽ chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian liền có thể tìm được, nhưng đối với những người khác tới nói chưa hẳn như vậy. Những này sát cơ đổ chưa chắc là thật muốn giết chết tiến vào người nơi này, chỉ là lực lượng này trải qua thời gian rất dài biến hóa đằng sau diễn sinh ra được cùng loại với bản thân bảo vệ cơ chế, cho nên mới cự tuyệt có người ngoài tiến vào nơi này, cái này cũng giải thích vì cái gì vô căn chi địa chưa từng định chỗ, mà là khắp nơi phiêu linh. Lý Tử Ký đại khái minh xác nơi này hết thảy, đối với vô căn chi địa cũng coi là có khá là rõ ràng hiểu rõ. Nếu là muốn nhìn trộm bí ẩn, cắt vào điểm hẳn là đóa hoa kia. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có muốn lập tức nếm thử dự định, đây cũng là hắn vì cái gì ngăn cản tiên địa chi cốt tiếp tục phát ra tự thân khí tức nguyên nhân, tại đi dò xét lấy hiểu rõ đóa hoa kia trước đó, hắn cần tìm được trước hàm nhật liệt dương. Dù sao tại kỳ vật thủ hoàn phóng thích khí tức cùng vô căn chi địa sinh ra cộng minh thời điểm hắn nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được bốn bề biến hóa. Phản phất là những này diễn sinh hư ảo sắp tiêu tán một dạng. Nếu là hàm nhật liệt dương những cái kia tại hư ảo bên trong mở ra chân thực chi hoa thiên tài địa bảo cũng đi theo cùng nhau tiêu tán, vậy coi như không tốt lắm. Ngươi dự định làm sao tìm được? Kỳ vật thủ hoàn hỏi. Lý Tử Ký hồi đáp, từ từ tìm. Vô căn chi địa mặc dù từng bước nguy cơ, có thể nói đến cùng, phạm vi không tính quá lớn, mặc dù tương đương với Trường An thành lớn nhỏ cũng không tính là nhỏ, nhưng đối với hắn tới nói thực sự không tính là gì. Cuối cùng nhìn thoáng qua đóa kia sướng một dạng hoa, Lý Tử Ký quay người lần theo một cái phương hướng cất bước đi đến. Hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, tựa như là bình thường tản bộ, ngoài trăm bước đều là hư giả biến hóa, đi được quá nhanh ngược lại không tốt, như dạng này bình thường đi đường, tối thiểu nhất có thể cam đoan ánh mắt nhìn gặp trăm bước khoảng cách đều là thật. Ánh trăng chầm chậm hạ xuống, hiện tại mới vừa vặn vào đêm. Thời gian của hắn coi như sung túc. Lý Tử Ký dự định một đêm này bên trong giải quyết Hàm Nguyệt bản sự tình, dù sao lần sau trăng tròn giữa trời, không biết là mấy ngày sau. Hàm Nhật Liệt Dương dáng vẻ rất đơn giản, nở rộ như thái dương một dạng đóa hoa, tản ra ấm áp khí tức, người đứng lên như ánh nắng giải đầy phòng ở đặc biệt hương vị, nghe nói thứ mùi này sẽ truyền ra 10 bước phạm vi, nói cách khác chỉ cần có thể nghe được, liền mang ý nghĩa Hàm Nhật Liệt Dương tại 10 bước bên trong. Hắn vừa nghĩ có quan hệ với Hàm Nhật Liệt Dương ghi chép, ánh mắt đồng thời cũng tại cẩn thận tìm kiếm lấy. Chỉ là đi một khắc đồng hồ cũng không có gì thu hoạch, ngược lại là nửa đường gặp qua mấy lần nguy hiểm. Bất quá không thể không nói, cái này vô căn chi địa đủ loại kỳ dị sắc thực huyền diệu. Lý Tử Ký vừa mới còn nhìn thấy đảo lưu nhập bầu trời dòng suối, trực tiếp nghiêng nghiêng dâng lên, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống hiện ra óng ánh ánh sáng, nhìn qua rất như là thông hướng thương khung cầu thang. Khi hắn đến gần thời điểm, cái này dòng suối vậy mà phân tán thành vô số đốt ngón tay lớn nhỏ hồ điệp hướng bốn phương tám hướng bay đi, những nơi đi qua bừa bộn một mảnh. Nhất là tới gần Lý Tử Ký, càng là càng không ngừng bạo tạc, uy lực không tầm thường. Chương 1389 Hàm Nhật Liệt Dương. Chương 1389 Hàm Nhật Liệt Dương. Càng mỹ lệ hơn đồ vật thì càng nguy hiểm, nhân loại các ngươi lời này thật đúng là không có nói sai. Kỳ vật thủ hoàn thưởng thức dưới ánh trăng mạn thiên phi vũ hồ điệp cùng Lý Tử Ký quanh thân bị tạc hủy đi ra bừa bộn một mảnh, nói không nên lời là cảm khái hay là trêu chọc. Lý Tử Ký nhấc tay áo vung khẽ, bạo tạc dư ba bị quét sạch sành sanh, những con sói kia tạ lại cũng thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trước mắt đã không có đầu kia mỹ lệ đảo lưu dòng suối nhỏ. Thế giới xinh đẹp cũng là ngươi tạo nên. Hắn bình tĩnh nói. Kỳ vật thủ hoàng có chút tức giận, vậy ngươi cũng là ta sáng tạo ra, dùng lời của các ngươi tới nói, ta xem như cha ngươi. Lý Tử Ký thản nhiên nói, ta không phải ngươi sáng tạo ra. Kỳ vật thủ hoàng khó thở, vậy ngươi sinh hoạt tại trong thế giới của ta, ta tính ngươi là mẫu thân. Lý Tử Ký mỉm cười. Tại xác định nơi này nguy hiểm không cách nào uy hiếp được Lý Tử Ký đằng sau, cũng xác định tự thân có thể cùng vô căn chi địa sinh ra chút liên hệ, thiên địa chi cốt liền lại biến trở về bản tính của mình, giống như là một cái không đứng đắn người ở nơi đó hủ cục thì thầm, nói một đống lớn không có gì dinh dưỡng nói nhảm. Lý Tử Ký tự nhiên không để ý đến, tự mình hành động, đồng thời cũng thưởng thức vô căn chi địa mỹ diệu. Mặc dù từng bước sắc cơ, nhưng cũng không thể không thừa nhận nơi này xác thực mười phần mỹ lệ, nếu như không có những nguy hiểm này lời nói, chắc hẳn đối với vô số người mà nói, ở trong này hẳn là coi là thần tiên chỗ ở đi đại khái nửa canh giờ. Trong lúc đó Lý Tử Ký cũng nhìn thấy nhiều loại ngoại giới không có thiên tài địa bảo, chỉ là nhưng không có nhặt. Những vật này mặc dù ngoại giới không tồn tại, có thể công hiệu nói cho cùng cũng không phải là không thể thay thế, không cần thiết ngắt lấy. Tiểu tử, ngươi có cảm giác hay không tới đây linh khí cùng phía ngoài không giống nhau lắm? Bị Lý Tử Ký không nhìn, kỳ vật thủ hoàn lẩm bẩm cũng liền từ từ không có ý tứ, ngược lại lại cảm thụ lên hoàn cảnh bốn phía, sau đó hơi động một chút, nói ra. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, vô căn chi địa linh khí cùng ngoại giới có rất nhỏ khác biệt, nói rõ ràng hơn một chút, chính là chỗ này linh khí tựa hồ là có chủ. Dùng càng thông tục tốt hơn bị lý giải lời nói để giải thích, chúng ta càng giống là đứng tại người nào đó trong khí hải. Thập phương thế giới linh khí riêng phần mình khác biệt, có thể nói đến cùng trăm sông đổ về một biển. Kỳ vật thủ hoàn nói tới khác biệt tự nhiên không phải thế giới như thế này cùng giữa thế giới khác biệt, mà là đai linh khí tới phản hồi không giống với. Người tu đạo thu nạp thiên địa linh khí bổ sung khí hải tạo nên tự thân, từ đó tăng lên cảnh giới thu hoạch lực lượng. Giữa thiên địa rời rạc những linh khí kia, chính là vật vô chủ. Mà vô căn chi địa tràn ngập linh khí, Lý Tử Ký có thể rõ ràng cảm thụ đi ra ngoài là mang theo đặc biệt tấn ký. Tựa như là bị đặt vào khí hải đằng sau phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trong con mắt của hắn mang theo vài phần minh ngộ, dường như đã đối với quân thượng trong miệng cái gọi là bí ẩn cơ duyên có một thứ đại khái suy đoán. Mê bụ, giống như càng đậm mấy phần. Vị trí của chúng ta đang phát sinh biến hóa. Kỳ vật thủ hoàn nhắc nhở một câu. Vô căn chi địa vốn cũng không phải là cố định tại nào đó một chỗ, liền xem như Lý Tử Ký tại Lũng Hữu đạo tiến vào, đợi đến hắn đi ra lúc rời đi, cũng không biết là từ đâu. Nguyên quan này, Lý Tử Ký nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng bởi vì biến hóa dẫn đến ánh trăng biến hóa theo. Vậy liền không tốt lắm. Trong hai con ngươi hiện hiện màu tím sậm, từ nhất sinh nhị, hóa âm dương phân tứ tượng, diễn vô số biến hóa, ngay sau đó liền trông thấy Lý Tử Ký mỗi đi một bước đằng sau, nguyên địa đều sẽ lưu lại một đạo thân ảnh hướng phía một phương hướng khác hành động. Hết thể đi ra mấy chục bước, phân ra mấy chục đạo thân ảnh hình tròn tản ra, giữa lẫn nhau có một con đường sợi dây gắn kết tiếp lấy. Kể từ đó, có thể siêu tầm phạm vi tự nhiên là gia tăng thật lớn, như vậy, lại qua không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, Lý Tử Ký tiến lên bước chân đột nhiên đình trệ, trong đôi mắt màu tím sậm biến mất không thấy gì nữa, hắn trong tầm mắt chẳng cảnh phát sinh na gì biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cùng trong đó một đạo phân thân hòa làm một thể, những người còn lại tất cả đều tiêu tán. Trước mặt là một mảnh hỏa hồng đóa hoa, mượt mà như cuộn, cách mấy bước khoảng cách đều có thể cảm nhận được loại kia ấm áp. Lý Tử Ký trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vui mừng, cái kia một mực có chút khẩn trương thần kinh, cuối cùng là buông lỏng xuống. Hắn biết, trước mặt vùng biển hoa này chính là Hàm Nhật Liệt Dương. Mặc dù ai cũng biết được Hàm Nhật Liệt Dương tại vô căn chi địa có thể tìm được, có thể bực này địa phương có trời mới biết có thể hay không phát sinh biến hóa gì, vạn nhất tìm khắp mỗi một góc cũng không tìm tới đâu. Cũng may kết quả là tốt. Hắn cất bước tiến lên, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đầu trăm trượng to lớn lộng lẫy cự mãng phút chốc từ trong biển hoa thoát ra, hướng phía hắn mở ra miệng to như chậu máu cắn tới. Tại há miệng trong nháy mắt, dường như có thể cảm nhận được vô căn chi địa ở trong khí tức đều đang nhanh chóng suy giảm. Lý Tử Ký mặt không biểu tình, đưa tay điểm nhẹ, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay thoát ra, đem lộng lẫy cự mãng xoắn thành vô số mảnh vỡ một lần nữa rơi vào trong biển hoa, những cái kia Hàm Nhật Liệt Dương truyền ra ngoài nhiệt độ phản phất càng thêm cực nóng không ít. Nói cách khác, đầu này lộng lẫy cự mãng trên thực tế là do tất cả Hàm Nhật Liệt Dương cùng nhau ngưng tụ ra. Một vùng này, tam cực cảnh phía dưới đại tu hành giả cũng đừng nghĩ còn sống, cũng không biết lúc trước cô Xuân Thu là thế nào lấy xuống một đóa. Lý Tử Ký ngồi xổm người xuống, đưa tay tháo xuống một đóa. Tựa như là một vầng mặt trời, không có gì đặc thù, cầm ở trong tay có chút nóng lên, trừ cái đó ra cảm giác gì đều không có, có thể đây cũng là thanh bình cứu mạng thuốc. Đem nó đặt vào vòng tay bên trong, Lý Tử Ký lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Ánh trăng vẫn như cũ như thường chiếu rọi, có thể trước mặt biển hoa lại không động tĩnh gì, tựa hồ không phải đơn thuần chiếu xạ ánh trăng liền có thể biến thành hàng nguyệt bàn. Hay là nói, cái gọi là biến hóa thì thật chính là xem vật khí. Lý Tử Ký tùy ý tọa hạ, đưa tay hái được đóa thứ hai, chợt nhìn chằm chằm trong tay Hàm Nhật Liệt Dương nhìn thật lâu, đột nhiên dùng sức đem nó bóp nát. Như thái dương đóa hoa vỡ bụng, một cô nóng rực đột nhiên từ đó tràn ra, thứ tán ra, lập tức từ từ biến mất. Hắn lại đưa tay hái được đóa thứ ba. Lần này không có bóp nát, mà là đem trong cơ thể mình linh khí càng không ngừng quán chú đi vào. Phanh! Hàm Nhật Liệt Dương lần nữa nổ tung. Liên tiếp thất bại hai lần, Lý Tử Ký trên khuôn mặt lại không cái gì thất vọng cùng bội vàng. Cặp mắt của hắn ngược lại là phát sáng lên, lần này hắn cũng không có lại đi lấy xuống thứ tư đóa, mà là đưa mắt nhìn cách mình gần nhất cái kia vài đóa Hàm Nhật Liệt Dương trên thân. Hắn có thể cảm nhận được, cái này vài đóa hàm nhật liệt dương trên thân chuyển tới ấm áp, cùng lúc trước tương đối cao hơn nữa một chút. Tại lộng lấy cự mãng bị xoắn nát đằng sau, tràn ra tới khí tức dung nhập vào trong biển hoa, tất cả hàm nhật liệt dương nhiệt độ đều là giống nhau. Hắn vừa mới liên tiếp xé nát hai đóa, cái kia hai đóa tán đi đằng sau thả ra nóng dược bị khoảng cách tương đối gần trước mắt vài đóa hấp thu, cho nên trước người vài đóa hàm nhật liệt dương phải biến đổi đến mức so xa xa càng tăng nhiệt độ hơn nóng, thể nội ẩn chứa dược tính cũng muốn càng thêm mãnh liệt. Đây cũng chính là nói, hàm nhật liệt dương ở giữa là có thể tương dung. Chương 1390 hàm mười bản. Chương 1390 hàm mười bản. Phát hiện này đương nhiên không tính là khó khăn dường nào huyền diệu, có thể tối thiểu nhất mang ý nghĩa bước ra bước đầu tiên. Nghĩ tới đây, Lý Tử Ký lại đưa tay tháo xuống một đóa hàm nhật liệt dương, chỉ là lần này cũng không có trực tiếp đem nó xé nát, bởi vì như vậy đến một lần cố nhiên sẽ có một số nhỏ bị hấp thu, có thể đại bộ phận đều không công tổn thất. Hắn có dự cảm, có lẽ khi nào đó một gốc hàm nhật liệt dương ở trong năng lượng tăng lên tới cực hạn sau, tự nhiên là sẽ phát sinh biến hóa. Ôn hòa linh khí bao khỏa trong tay như thái dương một dạng đóa hoa, hàm nhật liệt dương tại Lý Tử Ký trong tay nhìn liền như là bị hòa tan chất lỏng kim loại, có thể cảm nhận được cực nóng đột nhiên nồng nặc mấy lần không chỉ. Lần này hắn không để cho năng lượng tiết lộ mảy may, mà là cứ như vậy bao vây lấy, động tác nhu hòa bỏ vào trước người một gốc hàm nhật liệt dương phía trên. Hắn động tác cũng không nhanh, bởi vì muốn bảo đảm có thể hoàn toàn dung nhập, cho nên nhìn qua lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận. Hòa tan thành chất lỏng năng lượng tại tiếp xúc đến hàm nhật liệt dương trước tiên cũng không có từng dùng, mà là thuận cánh hoa hướng một bên chạy xuôi xuống tới, cũng may bị Lý Tử Ký kịp thời ngăn lại, đồng thời dùng tự thân khí tức trợ giúp cả hai từng dùng. Lần này ngược lại là lạ thường thuận lợi. Khi một đoàn chất lỏng hoàn toàn hòa tan vào đằng sau, có thể rõ ràng cảm giác được trước người cây này hàm nhật liệt dương nhan sắc muốn càng thêm tiên diễm, nhiệt độ cũng theo đó tăng lên trên diện rộng, mọc rễ tại trong biển hoa, rất có hạt giữa bầy gà chi tượng. Cùng lúc đó, biển hoa phụ cận có thể là chân thực, có thể là hư ảo cảnh tượng, cũng theo đó phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Hư ảo lực lượng tạo ra được chân thực đóa hoa, trái lại coi là thật thật đóa hoa phát sinh biến hóa, cũng có thể khiên động hư ảo cảnh tượng sinh ra gợn sóng. Xem ra trải qua không biết bao nhiêu thời gian phát triển, cái này vô căn chi địa hết thảy ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Tử Ký tự nhiên là đã nhận ra bốn bề hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ, bất quá nhưng cũng không để trong lòng, trong mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm gốc kia hàm nhật liệt dương, so với lúc trước muốn càng thêm sáng tỏ mấy phần. Vậy trước tiên đem gốc này tăng lên tới cực hạn nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Tự mình lẩm bẩm, Lý Tử Ký lại liên tiếp lấy xuống ba đóa hàm nhật liệt dương, dùng đồng dạng biện pháp đem tất cả năng lượng tất cả đều quản chu đi vào. Cuối cùng còn lại một số nhỏ chất lỏng vô luận như thế nào đều dung nhập không vào đi, xem ra hẳn là đã tăng lên tới cực hạn. Hắn thả tay xuống, trước mặt gốc này hàm nhật liệt dương trải qua liên tục quán chú đã phát sinh biến hóa không nhỏ, mặc dù ngoại hình hay là như vậy, nhưng lại trở nên càng lớn, càng trắng, càng tươi đẹp hơn, cũng càng cực nóng. Cách xa nhau khoảng cách một bước, Lý Tử Ký đều có thể cảm nhận được cái kia đập vào mặt nóng hổi, liên đối không khí bốn phía đều nóng rực lên. Đóa hoa phía trên càng là có xích hồng đường vân hiện, tung hoành ở giữa, giống như có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt chảy xuôi. So sánh cùng nhau so sánh đứng lên, còn lại hàm nhật liệt dương giờ này khắc này nhìn qua ngược lại giống như là phát dục không tốt một dạng. Đồng thời vùng biển hoa này bên trong vờn quanh lượn vòng lấy nóng hổi khí tức, cũng đều bắt đầu vô tình hay cố ý hướng phía gốc này bị bồi dưỡng ra được hàm nhật liệt dương tràn vào, rất có một loại hoa trùng chi vương bộ dáng. Lý Tử Ký ngừng tiếp tục nếm thử, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó chờ đợi, quan sát đến, nhìn xem sẽ hay không phát sinh biến hóa gì, có thể thời gian từ từ trôi qua, vẫn là không có cái gì động tĩnh. Cái này cũng không được sao? Lý Tử Ký ngửa đầu nhìn lại, ánh trăng sang trong không có che chắn rơi xuống, vừa vặn có thể chiếu vào toàn bộ cánh đồng hoa bên trong, nhưng gốc này hàm nhật liệt dương lại không biến hóa gì. Hoàn toàn không có một chút muốn chuyển biến trở thành hàm nguyệt bản dấu hiệu, nhưng Sầm Phu Tử sẽ không lừa hắn. Ánh trăng Lý Tử Ký tự hỏi Sầm Phu Tử trong miệng nói quá trình, con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt trăng không có rời đi, thẳng đến một lát sau trong miệng không ngừng tái diễn lời nói đột nhiên dừng lại, có lẽ chưa hẳn cần ánh trăng. Kỳ Bất Thủ hắn hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Lý Tử Ký nói có lẽ để hàm nhật liệt dương tiến hóa thành hàm nguyệt bản, cũng không phải là đơn thuần ánh trăng, mà là âm dương hòa hợp. Kỳ Bất Thủ hoàn tại trên cổ tay của hắn có chút căng lên, đúng là như thế, cái gọi là chiếu xạ ánh trăng phát sinh biến đến gì, trong đó nội tại có lẽ chính là âm dương hòa hợp sau biến hóa. Hàm nhật liệt dương, chỉ là nghe cái tên này liền hiểu nó thậm chí nóng chí dương đồ vật, nhất là trải qua hiện tại năng lượng dung hợp đằng sau, nó chí dương thuộc tính chỉ sợ càng là tăng lên tới cực hạn. Mà ánh trăng, hoặc là nói mặt trăng bản thân, đại biểu chính là thái âm, chí âm. Âm dương tương phản, thái dương phóng thích ánh sáng, phóng thích nóng, là năng lượng nơi phát ra, mà mặt trăng phản xạ ánh sáng, hấp thu nóng, có thể xem là năng lượng vận dẫn, thái dương chủ động, mặt trăng chủ tĩnh, nội liễm, lại thêm mặt trăng ngũ hành thuộc thủy, thuộc thái âm, lúc trước Sầm Phu Tử thấy, có lẽ chính là ánh trăng hạ xuống âm khí vừa đúng thăng bằng hàm nhật liệt dương ở trong dương khí, cả hai tạo thành một loại nào đó cân bằng, cho nên mới sẽ sinh ra biến hóa ra hàm. Nguyệt ban đến. Lý Tử Ký nói suy đoán của chính mình. Khi hàm nhật liệt dương mang theo chí dương vừa lúc bị ánh trăng rơi xuống chí âm trung hòa tương dung, chính là phát sinh biến hóa thời cơ. Suy đoán này nghe muốn càng thêm hợp lý, cũng giải thích vì cái gì đồng dạng bị ánh trăng chiếu rọi, Sầm Phu Tử chính mắt thấy hàm nguyệt bản biến hóa, mà trước mắt mình lại cái gì đều không có phát sinh. Dù sao vẹn vẹn bằng vào ánh trăng giáng lâm thái âm chi lực, thật sự là đơn bạc rất, hoàn toàn xem vật khí. Có suy đoán, vậy dĩ nhiên liền cần nghiệm chứng. Lý Tử Ký không có trì hoãn, cũng không có mượn nhờ ánh trăng, mà là mình tại quanh thân gọi ra ngũ hành biến hóa, ngưng tụ ra thái âm chi lực một chút xíu quán chú đến trước người gốc này hàm nhật liệt dương ở trong. mới đầu còn không có phát sinh cái gì, có thể theo thái âm chi lực quán chú, khi hàm nhật liệt dương bên trong thái âm chi lực dần dần cùng chí dương hướng tới cân bằng, trước người cái kia đập vào mặt cực nóng, trong lúc đó biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, thì là một trận thanh lương. Loại này thanh lương thậm chí đè xuống toàn bộ biển hoa, Lý Tử Ký cũng lần thứ nhất, chân chân chính chính, rõ ràng nhìn thấy hàm nhật liệt dương phát sinh biến hóa. Cái kia tiên diễm xích hồng hoa thể đục mắt có thể thấy được bao trùm lên một tầng ngân bạch, từ rễ cây bắt đầu lan tràn lên phía trên, thẳng đến đem toàn bộ như thái dương bình thường đóa hoa đều biến thành màu trắng bạc, nở rộ lộng lẫy. Nguyên bản hiện ra ở phía trên như dòng nham thạch trôi hỏa diễm đường vân cũng theo đó biến thành màu u lam giao thoa, ra bên ngoài phóng thích ra u quang, phía trên phảng phất bao trùm lấy một tầng thanh huy, nhìn phảng phất là đến từ bên trong giấc mộng thánh khiết chi hoa. Cứ như vậy ở trước mắt hiện ra chuyển biến. Đơn thuần cảm thụ, đã không phát hiện được nửa điểm khí tức cực nóng, tựa như là hoàn toàn mới giống loài, mặc cho ai cũng khó nhìn ra cùng hàm nhật liệt dương ở giữa liên hệ. Âm dương hoàn toàn cân bằng, phản phất thái cực xoay tròn sinh sôi không ngừng. Lý Tử Ký đình chỉ thái âm chi lực quan chú, nhìn chằm chằm trước mắt Hàm Nguyệt Bản khó được sinh ra kích động vui sướng cảm xúc, hắn thành công. Đây chính là Hàm Nguyệt Bản. Đợt, còn có một chương, ăn bữa ăn khuya đã về trễ rồi, một chút trước viết xong chương 1391 hoa cùng có chương 1391 hoa cùng có đây là hắn đến vô căn chi địa nguyên nhân căn bản nhất. Cùng cùng so sánh, quân thượng trong miệng lời nói cơ duyên, ngược lại càng giống là rễ hoa trên gấm. Thanh bình không thể chết. Đây là Lý Tử Ký vô luận như thế nào cũng không thể cho phép sự tình. Cũng may hiện tại rốt cục có thể hoàn toàn yên lòng, đưa tay nhẹ nhàng đem Hàm Nguyệt Bản hái xuống, cầm ở trong tay còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt thanh lương, dường như liền ngay cả tinh thần đều tùy theo chấn động, cái này đích xác là rất khó đến độ tốt. Hiện tại chúng ta có thể trở về đầu đi xem đóa hoa kia. Thiên địa chi cốt thanh âm mang theo chút nghiêm trọng, đối với sau đó có thể sẽ phát sinh đã biết cùng không biết, nó đương nhiên cũng là còn có thất vọng. Loại này tâm thần bất định không phải e ngại, càng giống là từ đối với một loại nào đó đem biết biến cố, không thể làm gì nên đón cùng cảnh giác, nhất là phức tạp. Lý Tử Ký nói còn cần chờ một lát một lát. Hắn tùy ý đáp trả, sau đó cầm trong tay lấy xuống Hàm Nguyệt Bản hướng phía vô căn chi địa bốn bề quần quần mê vụ đi tới. Hắn còn cần thử một lần Hàm Nguyệt Bản cân bằng có thể hay không bị đánh vỡ. Mê vụ đang ở trước mắt, Lý Tử Ký cứ như vậy cầm Hàm Nguyệt Bản đi vào, cẩn thận chăm chú cảm thụ được. Quả nhiên, Hàm Nguyệt Bản quanh thân bao phủ thanh huy, ngay tại nhanh chóng lui tán. Bất qua mấy hơi thở, liền đã thoái hóa thành Hàm Nhật Liệt Dương, đồng thời phi tốc hữu thực, thẳng đến triệt để ở trong tay của hắn hồi phi yên diệt. Đối với đây hết thể biến hóa, Lý Tử Ký chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, cũng không ngăn cản. Khi Hàm Nhật Liệt Dương tiêu vẫn đằng sau. Trong con mắt của hắn thì là xuất hiện minh ngộ. Cái này vô căn chi địa mê vụ, giống như là tự nhiên biến hóa ra phong ấn, duy trì lấy vô căn chi địa vận hành, vừa mới Hàm Nguyệt Bản tại trong sương mù, cũng không phải là thái âm chi lực bị khu trục, mà là Hàm Nhật Liệt Dương bản thân có được chí dương chi lực bị mê vụ trong nháy mắt phóng đại, trong chốc lát phá vỡ âm dương hòa hợp, chí dương thôn phệ thái âm, lúc này mới dẫn đến Hàm Nguyệt Bản thoái hóa trở về. Đồng thời chí dương chi lực bị càng không ngừng tăng lên, kết quả dĩ nhiên chính là tự thân bị thiêu đốt thành tro. Xét đến cùng, là bởi vì mê vụ đã nhận ra Hàm Nhật Liệt Dương dị thường biến hóa, cho nên có thể đem nó coi như là một trận sửa chữa sai hành vi. Đây cũng chính là nói, người tu đạo sở dĩ đi vào vô căn chi địa gặp được nguy hiểm, cũng có thể xem là mê vụ phong ấn chỗ tự phát sửa chữa sai thanh lý. Lý Tử Ký nói trừ cái đó ra, ngược lại là không có gì cái khác ảnh hưởng, vậy cái này ngược lại là không có gì lớn. Trải qua lần này nếm thử, Lý Tử Ký gần như có thể xác định lúc trước Sầm Phu Tử thấy Hàm Nguyệt Bản bị mê vụ thôn vệ tiêu tán tràng cảnh kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Lý Tử Ký đem lúc trước thu nhập vòng tay bên trong gốc kia Hàm Nhật Liệt Dương đem ra. Quả nhiên, trong đó ở chí dương chi lực cũng không có bị tăng lên trên diện rộng, Hàm Nhật Liệt Dương cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đây không thể nghi ngờ là nghiệm chứng Lý Tử Ký suy đoán. Hàm Nhật Liệt Dương mặc dù bị kỳ vật thủ hoàn đặt vào trong tự thân, lại không biện pháp ngăn cách mê vụ này phong ấn công hiệu, cái này không tầm thường, có thể nghĩ đến vô căn chi địa quái dị, cũng là hợp tình hợp lý. Cũng chính vì vậy, hắn mới không có đem Hàm Nguyệt Bản thu nhập vào đi, dù sao thu vào đi cũng không có tác dụng gì. Một lần nữa trở lại biển hoa, dùng thái âm chi lực quán chú tiến Hàm Nhật Liệt Dương bên trong, lần này không để cho vài quặng từng dùng, nhưng cũng như cũ tạo ra được Hàm Nguyệt Bản, chỉ là cùng gốc thứ nhất tương đối, muốn lộ ra yếu đuối một chút. Nếu muốn cho thanh bình dùng, tự nhiên muốn tốt nhất. Thế là một lần nữa hy sinh vài quặng Hàm Nhật Liệt Dương, phục khắc gốc thứ nhất Hàm Nguyệt Bản thời điểm quá trình, Lý Tử Ký cầm vài quặng Hàm Nguyệt Bản lại lần nữa đi vào trong sương mù, lần này, hắn phân biệt dùng khác biệt lực lượng đem vài quặng Hàm Nguyệt Bản bá khỏa. Theo thứ tự là đạo vận, thần huy, cùng tự thân khí tức. Ba cây Hàm Nguyệt Bản trong mê vụ lặng lặng nổi lơ lửng, đạo vận dần dần tan rã, dường như tại bị đồng hóa. Tự thân khí tức liên tục không ngừng, có thể chỉ cần Lý Tử Ký dừng lại, liền cùng dạng bị mê vụ tan rã. Ngược lại là thần huy từ đầu đến cuối bình yên vô sự, bao vây lấy Hàm Nguyệt Bản không nhận mảy may ảnh hưởng, Lý Tử Ký đem thần huy bao quanh Hàm Nguyệt Bản thu vào kỳ vật thủ hoàn bên trong như có điều suy nghĩ. Thần giáo tín ngưỡng thần minh. Đối với vô số tín đồ tới nói, bọn hắn tin tưởng là thần minh sáng tạo ra thế giới này. Nhưng đối với thần đỉnh trưởng lão các loại cao tầng tới nói, bọn hắn đương nhiên biết được thế giới này là không có thần minh, bọn hắn tín ngưỡng là tầng thứ cao hơn lực lượng cùng tương lai, là đối với thế giới này còn có tôn trọng, tạo ra đi ra thần minh là dùng đến thích hợp khống chế công cụ. Nhưng thần huy loại lực lượng này, căn cứ vào võ tu, nhưng lại tự thành nhất mạch biến hóa lực lượng, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Lý Tử Ký đi qua thần đồ, tự thân còn có thần tính, cho nên hắn đối với cái này cảm thụ muốn càng sâu, thần đến tuột cùng ý vị như thế nào? Là hư vô giả tưởng, hay là đối với tất cảnh sùng kính? Thần tính loại vật này, rõ ràng khác biệt với tu hành bốn đồ lực lượng, trừ trợ giúp chính mình khoảng cách đạo thêm gần, phải chăng còn có thể dùng tới làm cao hơn kéo dài? Đăng thần trường giai. Lý Tử Ký trong lòng suy tư, hắn có một cái đơn giản phỏng đoán, chỉ là còn là muốn chờ lục cảnh đằng sau lại đi nếm thử mới biết được. Đi thôi. Đưa tay đánh tan một mảnh có thể giết người lá cây, Lý Tử Ký từ trong sương mù đi ra, dọc đường biển hoa đem còn lại mấy trăm gốc hàm nhật liệt dương đều biến thành hàm nguyệt bản dùng thần huy bao khỏa đặt vào kỳ vật thủ hoàn bên trong, lập tức về tới ban đầu tiến vào vô căn chi địa phương. Cũng chính là đóa kia giống như là sứa một dạng đóa hoa trước đó. Đóa hoa vẫn ở nơi đó, cảnh tượng chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên địa chi cốt tại Lý Tử Ký trên cổ tay rung động, một lần nữa tản mát ra tự thân khí tức cùng vô căn chi địa phát sinh của mình. Cùng ban sơ một dạng, bình tĩnh vô căn chi địa lại lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu, phản phất mỗi một chỗ đều tại cùng nhau theo kỳ vật thủ hoàn rung động mà rung động, các nơi hư ảo cảnh sắc cũng đều đang không ngừng cải biến. Biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng đến 10 mét bên ngoài một cái cây, tại Lý Tử Ký không coi vào đâu liên tiếp biến hóa mấy lần bộ dáng. Dưới chân không có đất mặt, nhưng lại có địa chấn một dạng xúc cảm. Lý Tử Ký đứng tại chỗ cảm thụ một hồi, sau đó vừa rồi cất bước hướng phía đóa hoa kia đi đến, lần này giữa song phương khoảng cách tại rút ngắn lấy, mấy bước sau hắn cũng đã đứng ở đóa hoa kia trước người. Cánh hoa khẽ trương khẽ hợp, Lý Tử Ký đưa tay nhẹ nhàng chạm đến. Đóa hoa kia bỗng nhiên hướng xuống đất rơi xuống, rơi vào cây kia mọc ra đen trắng lá cây, rễ cây như bàn cờ một dạng trên cỏ nhỏ. Cả hai nhìn qua phảng phất bốn là một thể. Vô căn chi điệu bỗng nhiên đình chỉ chấn động, đóa hoa kia đột nhiên nở rộ, mấy chục trượng hư ảo cánh hoa đột nhiên mở ra, hướng phía Lý Tử Ký bao khỏa tới. Lần này Lý Tử Ký không có né tránh, cũng không có ngăn cản, cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý mở ra cánh hoa đem hắn hoàn toàn bao khỏa, hắn cảm giác chính mình giống như bị càng không ngừng kéo túm, hướng phía một nơi nào đó. Thẳng đến lực đạo loại này biến mất, hư ảo cánh hoa hóa thành óng ánh điểm sáng. Trước mặt hắn, ngồi một người mặc quần áo màu xanh thanh niên. Chương 1392 thanh niên bên trên. Chương 1392 thanh niên bên trên. Đây là một chỗ vách núi, trên trời ngay tại tung bay bông tuyết. Đứng tại chỗ cao nhìn xuống đi, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Trong mùa đông rất khó có thảm thực vật sinh trưởng, tối thiểu nhất nơi này không có. Trên vách đá gió thật to, thổi bông tuyết như dao càng không ngừng đập ở trên người. Gió lạnh như lao. Vạn lý phiêu tuyết. Lý Tử Ký trông thấy thanh niên mặc áo xanh kia an vị tại rìa vách núi, tựa hồ lại sau này một bước liền sẽ rơi xuống dưới, nhưng hắn lại ngồi rất ổn, tùy ý phong tuyết lại lạnh, lại thấu xương. Hắn đều là mỉm cười. Tại thanh niên trước người còn để đó một bình trà, không có lửa lô, nước trà lại là nóng, nóng hổi màu trắng hơi nóng hướng lên không ngừng dâng lên, nhưng lại lập tức bị băng hàn gió thổi tan. Có lẽ là bởi vì đột nhiên xuất hiện một người khách nhân, thanh niên nụ cười trên mặt nhìn qua đặc biệt sáng lạ, uống chén trà. Hắn cầm lấy chén trà, đối với Lý Tử Ký ra hiệu lấy. Lý Tử Ký đem nơi này hết thảy thu hết vào mắt, hắn đương nhiên cũng nhận được trước mặt cái mới nhìn qua này ôn hòa bình tĩnh thanh niên, chính là ban đầu ở Thông Vũ Chi địa chỗ mắt thấy thập phương thế giới phá diệt thời điểm đoán gặp người thanh niên kia. Cũng chính là trước mắt người thanh niên này, trợ giúp kiếm đỏ bé bự hoàn thiện thế giới này. Lý Tử Ký không hiểu rõ hắn là ai, nhưng trong lòng tràn đầy kính ý, làm phiền. Hắn có chút không mình hành lễ, sau đó đi tới thanh niên trước người tòa hạ. Chén trà đã đưa tới, cầm ở trong tay có chút ấm áp, Lý Tử Ký nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức đem ánh mắt bỏ vào trong chén trà, nói đây không phải trà. Thanh niên nhìn xem chén trà trong tay của hắn, nói ra, đây là chén trà. Lý Tử Ký không nói gì. Thanh niên lại đưa tay chỉ trong hai người ở giữa trưng bày ấm trà, nói đây là ấm trà. Hắn xốc lên ấm trà cái nắp, lộ ra bên trong còn thừa lại nửa ấm thanh thủy, cười nói, trong này dĩ nhiên không phải nước trà. Lý Tử Ký cảm thấy hắn nói chuyện rất có ý tứ, không hiểu cũng cười theo, loại này cười phảng phất mang theo tín nhiệm cùng an tâm, thật giống như cùng thanh niên trước mắt ngồi cùng một chỗ. Hoàn toàn không cần đi sầu lo bất cứ chuyện gì, nước sôi đương nhiên không phải là nước trà. Thanh niên tiếp lấy hắn, nước sôi đương nhiên cũng không có nước trà dễ uống. Lý Tử Ký gật đầu, lời này ta ngược lại thật ra đồng ý. Thanh niên nhớ lại qua lại, ta rất uống ít trà, bởi vì chuyện nào đó sau, ta liền luôn cảm thấy một ly trà bên trong lây dính quá nhiều thống khổ. Trên mặt của hắn mang theo nhớ lại, như có thương cảm, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đối với Lý Tử Ký hỏi, ngươi muốn uống trà sao? Lý Tử Ký nói mọi người luôn luôn không muốn đi hồi ức thống khổ. Thanh niên mỉm cười, ta cả đời này lại đã trải qua quá nhiều thống khổ. Lý Tử Ký đem trong chén nước nóng uống một hơi cạn sạch, kỳ thật ta cũng rất thích uống trà. Thanh niên cũng cảm thấy Lý Tử Ký là cái rất thú vị người, đưa tay tùy ý vồ một cái, liền nhìn thấy trong bầu trời phong tuyết bị hắn nắm chặt bỏ vào trong ấm trà, cùng còn lại nửa ấm thanh thủy tan đến cùng một chỗ, y nguyên sôi trào, chỉ là cùng lúc trước bình thản tương đối, nhiều hơn hương trà. Nhớ kỹ vừa mới đặt chân tu hành thời điểm, ta một vị trưởng bối chính là như thế thay ta nấu cuối cùng một bình trà. Thanh niên nghĩ đến trước kia phát sinh sự tình, có chút cảm khái, kỳ thật bây giờ quay đầu nhìn lại, liền ngay cả những cái kia khó có thể chịu đựng thống khổ, tựa hồ cũng thành một loại đáng giá dư vị sự tình. Từ song phương gặp mặt đến bây giờ, cũng chỉ là tùy ý tán gẫu vài câu lời đàm tiếu, Lý Tử Ký biết, thanh niên trước mắt cũng không phải là thật còn sống, càng giống là lưu lại một đạo niệm. Đại khái cùng lúc trước đi ra trọc thế thời điểm gặp vị kia cho hắn hạo nhiên khí nho sơn người đọc sách một dạng. Chúng ta là cùng một loại người. Thanh niên quay đầu ngồi tại vách đá, đem hai chân khoác lên bên ngoài, nhìn qua trắng xóa khoảng cách vô tận, trà nóng còn tại trong tay của hắn bốc hơi nóng, hắn nói ra, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết, chúng ta là cùng một loại người. Lý Tử Ký trầm mặc. Thanh niên nói, giống chúng ta người như vậy, luôn luôn không quá ưa thích nói chuyện, chỉ là ta khó được còn có cơ hội tỉnh lại, dù là lại không nguyện ý nói chuyện, cái miệng này bên trong nói cũng đều là không dừng được. Hắn nhìn xem chỗ xa xa, trừ tuyết bạch cái gì đều không tồn tại, có thể thanh niên chợt giơ ngón tay lên lấy cái kia một mảnh trắng xóa địa phương, nói nơi đó có một tòa thành. Nơi đó không có cái gì, thanh niên trong mắt lại hiện ra ánh sáng, phản phất thật sự có thể trông thấy có một tòa thành đứng sừng sững ở chỗ đó bình thường. Hắn cứ như vậy nhìn qua, giống như là đã quên đi nói chuyện. Hồi lâu sau, Lý Tử Ký vừa rồi mở miệng, ngươi muốn nhìn cái gì? Hắn không phải hỏi thanh niên đang nhìn cái gì, mà là hỏi hắn muốn nhìn cái gì. Thanh niên trở về chỗ, ta muốn thấy thế giới này, ta đã thật lâu không có nhìn qua thế giới này. Hắn cứ như vậy nhìn qua, thẳng đến trong chén trà nóng đã triệt để lạnh vừa rồi lấy lại tinh thần, nghiêng mặt qua, ánh mắt bỏ vào Lý Tử Ký trên cổ tay, nhìn xem thiên địa chi cốt hỏi, ngươi thay đổi thế nào bộ dáng? Kỳ vật thủ hoàn từ Lý Tử Ký trên cổ tay thoát ly xuống tới, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, nghe thấy thanh niên nghi vấn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Thanh niên có thể phát giác được tâm tình của nó, đại khái hiểu vì sao như vậy, khe khẽ thở dài, xem ra ngươi đã quên một ít chuyện. Kỳ vật thủ hoàn rốt cục mở miệng, phần lớn sự tình ta đều nhớ, ta cũng nhận biết ngươi. Hắn đương nhiên nhận ra thanh niên này, nhưng có thật nhiều chi tiết lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Tỷ như thanh niên kêu cái gì, tỷ như thanh niên thân phận, tỷ như hai người lúc trước đã nói. Thanh niên cười nói, quên là chuyện tốt, huống chi chuyện năm đó cũng không có gì đáng giá ghi khắc, chỉ là hắn đưa tay đem kỳ vật thủ hoàn cầm tới trước mắt, nhịn không được lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ là ngươi bây giờ cái bộ dáng này, không có lúc trước đáng yêu. Lý Tử Ký biết được thanh niên trong miệng ban đầu là bộ dáng gì, cái kia mặc cái yếm màu đỏ tiểu bản bé con. Kỳ vật thủ hoàn không có phản bác, an tĩnh bị hắn nắm. Có lẽ là gặp được người quen, dù là chỉ là nửa cái người quen, thanh niên cảm xúc cũng thoải mái không ít. Hắn quay đầu nhìn Lý Tử Ký hỏi, ngươi là bản cờ thế giới người? Lý Tử Ký nhẹ gật đầu. Như vậy hình dung đương nhiên không sai, bọn hắn sinh tồn luân hồi này không chỉ thế giới, vốn là năm đó thanh niên cùng thế giới chi linh đánh cờ bản cờ kia. Độc lập với thập phương thế giới bên ngoài, có thể nói bản cờ thế giới tồn tại, bản thân liền là một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Thanh niên nói, cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài. Chương 1393 thanh niên bên dưới chương 1393 thanh niên bên dưới Lý Tử Ký trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào nói lên, ngắn ngủi trầm mặc hậu phương mới mở miệng, từ thông vũ chi địa mắt thấy thập phương thế giới bí mật bắt đầu, lại đến liên quan đến thế giới này luân hồi thiếu hụt, còn có dị giáo các loại phe thế lực tồn tại cùng thái độ, đại khái nói một lần. Thanh niên từ đầu đến cuối tại an tĩnh nghe, thẳng đến Lý Tử Ký lời nói hoàn toàn dừng lại, hắn mới lên tiếng, xem ra chúng ta quả nhiên là một dạng người. Bọn hắn cũng là vì thế giới của mình đang cố gắng lấy. Lý Tử Ký hỏi, tiền bối có thể có cái gì phá giải luân hồi biện pháp? Nếu như có thể từ thanh niên nơi này đạt được loại phương pháp thứ ba, vậy dĩ nhiên là tốt hơn, chỉ bất quá khả năng này thực sự quá thấp. Quả nhiên, thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, nói không có loại phương pháp thứ ba có thể giải quyết. Thanh âm của hắn bình tĩnh, tại sớm đã tự mình trải qua đằng sau, bây giờ đối mặt Lý Tử Ký đối mặt loại này giống như là tuyệt cảnh tình cảnh, trừ có thể làm cho hắn phát lên một chút hồi ức bên ngoài, không còn có cái khác. Một thế giới sở dĩ có thể hoàn mỹ tồn tại, truy cứu căn bản chính là bởi vì thế giới chi tâm tồn tại, tiểu bàn bé con là thế giới chi linh, mặc dù đặc biệt, lại thay thế không được thế giới chi tâm tác dụng. Thế giới không hoàn chỉnh, luân hồi lặp đi lặp lại là tất nhiên kết quả, chỉ là thật đáng tiếc, năm đó ta cũng không nhìn ra điểm này. Thanh niên thở dài, lập tức nói tiếp, phương pháp của ngươi là đúng, ta càng khuynh hướng điểm này, như dị giáo như vậy luân hồi giết chóc biện pháp, cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thế giới chi tâm. Lý Tử Ký hỏi đến. Hắn biết được cả rốt là thế giới chi tâm, bất quá nghe, tựa hồ cùng thanh niên trong miệng nhắc tới, cũng không phải là một vật. Thanh niên giải thích nói, thế giới chi tâm chính là thai nghén hết thể sinh ra, duy trì hết thể khởi nguyên. Lý Tử Ký đại khái có thể lý giải, có thể khẳng định nhất định không phải cà rốt loại kia. Khi hiểu được Lý Tử Ký đối mặt cái vấn đề sau, thanh niên lại hỏi, ngươi tại sao phải tới đây? Lý Tử Ký nói nơi này là vô căn chi địa. Hắn đem vô căn chi địa tồn tại cùng quân thượng cáo chi còn có tiến vào vô căn chi địa sau đó phát sinh hết thể nói một lần. Thanh niên giật mình, vô căn chi địa, danh tự này ngược lại là không có khởi thác. Hắn hít vào một hơi thật dài, hô hấp lấy trong không khí thấu xương băng hàn, ta cũng là mới vừa bận tỉnh lại. Năm đó sau khi chết đi, bây giờ lại lần nữa thanh tỉnh, cũng đã là hết thể trước mắt. Nơi này vốn là không có cái gì, hư vô một mảnh, trống rỗng làm cho người cảm thấy cô đơn. Thanh niên đưa tay sáng tạo ra chỗ này vách núi gió êm dịu tuyết, vừa mới nấu xong một bình trà, Lý Tử Ký liền đi tiến đến. Hắn biết chính mình thanh tỉnh phải cùng cái này đột nhiên đi tới người trẻ tuổi có quan hệ. Có lẽ là năm đó đánh cờ thời điểm, khí tức của ta tồn lưu tại trong bàn cờ, cuối cùng và quân cờ dung hợp, lúc này mới thành trong miệng ngươi vô căn chi điệu. Thanh niên minh bạch mình bây giờ tình cảnh cùng vì sao thức tỉnh nguyên nhân, lực lượng của ta vốn là ở đây phương thế giới bên ngoài, quân cờ cùng ta tương dung lâu ngày cũng liền vượt ra khỏi vùng thế giới này bản thân. Bởi vì cả hai không ngừng bài xích cùng dung nhập, dẫn đến quân cờ bắt đầu không ngừng sinh ra hư ảo cùng mê vụ. Thông qua phong ấn tự thân phương thức gắn bó tự thân tồn tại, cũng liền có lơ lửng không cố định vô căn chi địa. Đơn giản tới nói, vô căn chi địa sở dĩ sẽ tồn tại, cũng là bởi vì thanh niên tồn tại. Lý Tử Ký nghe được rõ ràng, ý của tiền bối là, cái này vô căn chi địa chẳng qua là ban đầu một quân cờ. Hắn cũng tại thông ngũ chi địa nhìn thấy qua thanh niên cùng tiểu bàn bé con đánh cờ thời điểm chẳng cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng cái này vậy mà lại là lúc trước một quân cờ biến thành. Thanh niên gật đầu lại lắc đầu, cười nói, thực lực của ta đến cuối cùng cũng chính là nửa bước thất cảnh mà thôi, đương nhiên không có năng lực kia có thể đem một viên đơn giản quân cờ biến thành bây giờ bực này không tầm thường huyền diệu, ta muốn hẳn là tại ý chí của ta dung nhập trong đó đằng sau, trải qua không biết bao nhiêu năm bao nhiêu lần thiên địa biến hóa, cơ duyên xảo hợp mới sáng tạo ra hiện tại. Thật sự là may mắn thanh niên nói, ta có thể tỉnh lại, cũng là may mắn. Là may mắn, có lẽ cũng là thống khổ. Năm đó quen biết hết thảy, cho tới bây giờ, chắc hẳn đều đã tan biến, trên đời này không còn có người hắn quen biết, sẽ không còn được gặp lại hắn muốn gặp người. Bây giờ đến xem, có lẽ tiểu bản bé con, xem như hắn tại thập phương thế giới bên trong, vị cuối cùng người quen. Tiền bối. Lý Tử Ký bỗng nhiên kêu một tiếng. Thanh niên nhìn xem hắn. Lý Tử Ký hỏi, trên đời này, thực sự có người đặt chân thất cảnh sao? Hiếm khi sẽ khẩn trương. Lý Tử Ký đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, trong lòng sắc thực xuất hiện khó mà hình dung khẩn trương tâm thần bất định, dù là hắn đã biết được thất cảnh hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng vẫn là muốn từ thanh niên trong miệng nghe thấy đáp án. Thanh niên nhẹ gật đầu, cấp ra hắn muốn đáp án, đương nhiên là có, năm đó ý thức của ta từng bị kéo vào trong vũ trụ mênh mông, gặp qua một vị thất cảnh tiền bối lưu lại chỉ dẫn, chỉ là rất đáng tiếc, cuối cùng lượng giới chi chiến thời điểm, ta cũng chỉ bất quá là nửa bước thất cảnh, chưa từng chân chính bước qua cái kia đạo môn hạng. Hắn uống một ngụm trà, ánh mắt phức tạp, dường như tại đối với cái này cảm thấy tiếc nuối. Hoàn toàn chính xác, bất luận kẻ nào đến một bước này, chỉ kém lâm môn một cước lại thân vẫn đạo tiêu, chắc hẳn đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Lý Tử Ký tâm tình khẩn trương tiêu tán, thanh niên lại tại nhắm mắt nhớ lại. Qua lại đủ loại kinh lịch, vô luận là thống khổ hay là hạnh phúc, bây giờ nhớ lại đều tràn đầy ngọt ngào làm cho người dư vị vô tận, lần nữa thanh tỉnh, phản phất như là nhân sinh lại một lần nữa kinh lịch. Nhân sinh rất khó có một lần nữa cơ hội, mặc dù ngắn ngủi, ta cũng đã thỏa mãn thật lâu. Thanh niên mở to mắt, cùng Lý Tử Ký nhìn nhau, người rời đi chúng pin là muốn rời đi, trước lúc rời đi, ta giúp ngươi tại ngươi nghĩ ra được trên đường, tiến thêm một bước. Lý Tử Ký còn chưa mở miệng, thanh niên đã duỗi ra một ngón tay dán tại trên mi tâm của hắn. Sát na, Lý Tử Ký liền cảm thấy trước mắt mình hết thảy đều đang nhanh chóng lui về, thu nhỏ lại, thoát ly lấy. Hắn trông thấy gió tuyết đầy trời càng ngày càng xa, trông thấy dưới thân bách núi biến thành đá vụn, hắn thậm chí nhìn thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều đang không ngừng thu nhỏ. Hắn nhìn thấy cao như mình cao phiêu khởi, nhìn thấy vô căn chi địa ở trước mắt phát sinh biến hóa, hư ảo phá diệt, mê vụ lui tán, cuối cùng trở thành một quân cờ. Viên quân cờ kia giữa không trung tung bay, sau đó dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Thanh niên thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi khoảng cách lục cảnh rất gần, đặt chân lục cảnh cũng không phải là khó khăn, nhưng lục cảnh khoảng cách thất cảnh lại có dài hơn đường muốn đi, muốn so trong tưởng tượng của ngươi dài hơn, càng xa, nếu như thời gian còn sót lại mấy năm, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi rút ngắn khoảng cách này, nhập lục cảnh đằng sau, ngươi có thể thông qua con cờ này cảm thụ ta đối với thất cảnh tất cả cảm ngộ, có lẽ có thể giúp ngươi càng nhanh vượt qua đầu này lâu. Dài con đường. Lý Tử Ký thân thể bay đến giữa không trung, sau đó hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Vô căn chi địa đã biến mất không thấy gì nữa, trước mắt cũng không có ánh trăng tồn tại. Hắn cảm thụ được chính mình trong thần hồn lặng lặng trôi nổi viên quân cờ kia, cảm thụ được thanh niên ngay tại tiêu tán khí tức, ta gọi Lý Tử Ký. Bọn hắn hẳn là nhận thức một chút. Thanh niên thanh âm tại hắn bên tai vang lên, yếu ớt xa dần, ta cũng họ Lý. Đs, Hải Khắc Tư đại loạn đấu chơi thật vui, ha ha ha. Chương 1394 thời đại kết thúc cùng tiếp nhận. Chương 1394 thời đại kết thúc cùng tiếp nhận. Giống như là tại hư ảo cùng trong hiện thực càng không ngừng xuyên qua, Lý Tử Ký hiện tại liền có loại cảm giác này. Hắn có thể trông thấy bốn phía chân thực, nhưng loại này chân thực nhưng cũng ở trong quá trình hạ xuống càng không ngừng phát sinh cải biến, mà đêm cùng dãy núi giống như là bọt nước, Lý Tử Ký tại chạm đến mặt đất gặp thời đợi phảng phất là rơi xuống tại trên mặt kính. Tiếp theo một cái chớp mắt mặt kính phát sinh phá thoái, thân thể của hắn đột phá vô số mảnh vỡ tiếp tục hạ xuống, lần này hoàn cảnh bốn phía trở nên thành biển sâu. Hắn phảng phất trực tiếp ngã tiến vào trong biển sâu, ở trong nước biển càng không ngừng chìm xuống, lập tức lại lần nữa chạm đến mặt kính. Mặt kính lần thứ hai phá thoái, Lý Tử Ký lại từ trong biển sâu rơi ra, bốn bề biến thành tiêu đốt hỏa diễm. Mặt kính lần thứ ba pha toái, bích thảo, vực sâu, phồn thành, cô thụ, cánh đồng tuyết, quanh thân tràng cảnh nương theo lấy mỗi một lần phá toái mặt kính không ngừng phát sinh cải biến, không biết xuyên qua bao nhiêu lần, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, Lý Tử Ký đến cuối cùng thậm chí đã thấy không rõ lắm một phía, hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là mình đang không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Thẳng đến tảng sáng ánh nắng xé rách chân trời, đem màn đêm xua tan, để một sợi ánh sáng phủ kín đại địa, chiếu ở trên mắt của hắn, có chút chói mắt. Lý Tử Ký theo bản năng nhắm mắt lại, đem đầu tránh ra bên cạnh, chiều dương chiếu đến mặt của hắn. Nhìn qua giống như là che một tầng vàng nhạt hào quang. Dãy ruột tại hư ảo cùng hiện thực thoát ly cảm giác dần dần rút đi, Lý Tử Ký quen thuộc hoàn toàn mới bây giờ, hắn mở to mắt trở lại mặt, ánh mắt đón tảng sáng ánh nắng ban mai đối mặt. Bốn phía hết thảy đều ổn định tồn tại, đều chân thực tồn tại. Hắn nhìn thấy cái kia đã thiếu thốn một phần tư thái dương, xác định đó là bởi vì hư vô ăn mòn đưa đến kết quả, hắn biết, mình đã chưa từng dễ chi địa chân chính về tới nguyên bản trong thế giới. Dưới chân xúc cảm là chân thật đại địa, trong không khí tràn ngập làm cho người cảm giác mới mẻ thanh tịnh. Đây là mùa xuân đặc hữu hương vị. Bất kỳ vật gì đều có chính mình đặc biệt hương vị, bao quát bốn mùa. Xuân hạ thu đông phân biệt rõ ràng, đối với Lý Tử Ký tới nói, hắn không cần mở to mắt đi xem, chỉ cần dùng cái mũi ngửi một chút liền có thể biết được hiện tại là cái gì mùa. Trời đã sáng. Kỳ vật thủ hoàn đột nhiên mở miệng, trong thanh âm xen lẫn không hiểu phức tạp cảm xúc. Nó mặc dù đã không phải là lúc trước tiểu bản bé con, chia ra làm bốn đằng sau mặc dù nhìn qua không có gì cải biến, nhưng trên thực tế cái kia mang ý nghĩa năm đó thế giới chi linh đã sớm chết đi, chỉ còn lại có bốn cái hoàn toàn mới phân thân. Mà dù sao là một thể, lại lần nữa chính mắt thấy thanh niên kia tàn biến, đây đối với thiên địa chi cốt tới nói là một kiện rất thương cảm phiền muộn sự tình. Lý Tử Ký không nói gì, hắn nhìn chăm chú chiều dương thần quang hồi lâu, lập tức đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve mi tâm của mình, hắn có thể thấy được tại trong thần hồn của mình lơ lửng một quân cờ. Vậy dĩ nhiên chính là cái gọi là vô căn chi địa. Thanh niên đem nó tất cả cảm ngộ phong ấn tại con cờ này bên trong, từ nay về sau trên đời sẽ không bao giờ lại có hay không dễ chi địa chỗ như vậy, chờ hắn nhập lục cảnh, liền có thể mở ra con cờ này năng lực. Nguyên lai cái này vô căn chi địa bên trong cất giấu nặc lấy cho tới bây giờ đều không phải là đặt chân lục cảnh có liên quan cơ duyên, mà là đặt chân thất cảnh. Đây có lẽ là sự kết thúc của một thời đại. Lý Tử Ký buông xuống chạm đến chính mình mi tâm ngón tay, trong lòng nhớ lại người thanh niên kia bộ dáng, nói khẽ, cũng là một thời đại khác bắt đầu. Hắn nhìn xem dần dần lên cao chiều dương, trong nội tâm có càng không giống với càng ngộ. Tận mắt nhìn đến, đồng thời chính miệng cùng cái kia thanh niên áo xanh nói chuyện với nhau, đối với Lý Tử Ký tới nói, có lẽ là trong đời trọng yếu nhất một lần thể nghiệm, dù là hai người cũng không có về việc tu hành, có thể là đối với thế giới thái độ cách nhìn phía trên có cái gì giao lưu. Có thể dù là chỉ là bình thường một lần chuyện phiếm, đều là rất khó đến thể nghiệm. Hai cái thời đại chống trời người, cứ như vậy tại núi tuyết trên vách đá uống xong giao thế trách nhiệm một ly trà. Cảm xúc buồn vô cớ là thật lâu đều khó mà điều chỉnh khôi phục, Lý Tử Ký cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thẳng đến thái dương rơi xuống, thẳng đến ngày thứ hai thái dương lại lần nữa dâng lên, hắn mới đưa thanh niên tàn biến mang đến cảm xúc đè xuống mấy phần, quay người rời đi. Đã mùa xuân, Thanh Bình đã từ Nam Lâm cư tổng các đem đến phía ngoài trong sân nhỏ, chỉ là cùng tại Khánh Thương thời điểm không giống với, trong viện không có bất kỳ cái gì ưu sầu tuyệt vọng không khí, vài quặng cây nhỏ ngược lại sinh trưởng rất tốt, cảnh cây bên trên mở ra mầm non, tràn đầy non nớt lại thịnh vượng sinh mệnh lực. Người cả đời này có lẽ đều cần một chút động lực đi hướng phía trước nhìn. Thanh Bình khi còn bé liền hiểu bệnh chứng của mình số tuổi thọ không nhiều, đối với một vị tiểu nữ hài tới nói, đây vốn là làm người tuyệt vọng sự tình, ai có thể thật thản nhiên đối mặt hết thể sinh từ đâu. Huống chi hay là cái đối với rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả tiểu nữ hài. Chính là như vậy tuyệt vọng cùng thống khổ, nương theo lấy ốm đau cùng tử vong tra tấn từ đầu đến cuối tàn phá lấy nàng, thẳng đến nàng về sau gặp Cố Xuân Thu. Đó là thiếu nữ lần thứ nhất cảm nhận được thế giới màu xám bên trong thêm ra tới sát thái. Là để nàng tuyệt vọng trong nội tâm chiếu xạ tiến một sợi ánh nắng nam nhân. Cố Xuân Thu chính là nàng hy vọng mình có thể một mực sống tiếp động lực, bây giờ, tại phần này nguyên bản động lực phía trên, lại thêm một cái tiểu gia hỏa. Rất tiểu gia hỏa khả ái. Hiện tại đang đứng tại phía trước cửa sổ dùng tay nhỏ nắm lấy bên cửa sổ, cố gắng đem chính mình cái đầu nhỏ hướng phía bên ngoài vươn đi ra. Thân thể nho nhỏ nhìn động tác có chút vụng về cùng một người, nhất là khi bên ngoài rơi xuống tiểu vũ bị gió thổi về đánh vào đầu của hắn thời điểm, tiểu gia hỏa lập tức liền giật mình một cái lui về sau hai bước, nếu không có bị Thanh Bình lấy tay nâng cái mông, chỉ sợ liền muốn trực tiếp quẳng xuống đất. Có thể tiểu gia hỏa tựa hồ cảm thấy như vậy chơi rất vui, rất thú vị, thế là lại cố gắng đứng lên, đem hai tay khoác lên bên cửa sổ, tiếp tục đem cái đầu nhỏ nhô ra đi, lập tức lại lần nữa bị mưa rơi trở về. Như vậy không sợ người khác làm phiền tái diễn, thỉnh thoảng phát ra cao hứng tiếng cười. Cặp kia sạch sẽ cơ linh con mắt, tràn đầy đối với trên đời này hết thể hiếu kỳ cùng thăm dò. Thanh Bình cũng không sợ người khác làm phiền nâng tiểu gia hỏa cái mông, nhìn cái kia khả ái bộ dáng nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, chỉ là ngẫu nhiên nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ tiểu vũ trong ánh mắt cũng sẽ hiện lên lo lắng. Lý Tử Ký còn không có tin tức. Mẹ, mẹ. Tiểu gia hỏa hô hai tiếng, nghe rất là sốt ruột, mẹ, mắt. Thanh Bình lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chính mình đang dùng lực kéo lấy tiểu gia hỏa cái mông, đem nó nửa người trên đè vào ngoài cửa sổ. Trong viện tiểu vũ ngay tại không ngừng đánh lấy tiểu gia hỏa đầu, nhìn qua ướt nhẹp. Nàng có chút bối rối đem tiểu gia hỏa ôm trở về trong ngực, nhìn xem cái kia mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hủy khuất biểu lộ, không khỏi lại cười, sau đó lấy ra khăn mặt giúp hắn lau sạch lấy trên đầu nước mưa. Chương 1395 tiểu gia hỏa khả ái, chương 1395 tiểu gia hỏa khả ái, Cố Chi Tân đương nhiên đã biết nói chuyện. Hắn hiện tại đã một tuổi nhiều, mặc dù không có khả năng hoàn toàn tự nhiên giao lưu, có thể rất nhiều lời, rất nhiều ý tứ đều đã hiểu. Có lỗi với tiểu bảo, là mẹ không tốt. Thanh Bình đem hắn nước mưa trên người lau khô, mặc dù trong lòng cảm thấy rất có ý tứ, có thể ngoài miệng hay là mở miệng nói xin lỗi, đồng thời dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm nuốt tiểu gia hỏa mang theo mập mụm mĩm khuôn mặt. Không quan hệ. Cố Chi Tân nghe mẫu thân mình xin lỗi, ủy khuất khuôn mặt nhỏ lại bị dáng tươi cười thay thế, sau đó đưa tay đem trên mặt bàn quả quýt cầm lên, lột ra ra cho Thanh Bình đưa tới. Mẹ, ăn. Thanh Bình đem quả quýt ăn, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thật ngọt. Tiểu gia hỏa thật cao hứng, hắn mặc dù niên kỷ rất nhỏ, với cái thế giới này không hiểu rõ, đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, khả năng để cho mình mẫu thân vui vẻ, hắn cũng sẽ đi theo vui vẻ. Thế là cũng dùng sức bẻ một mảnh quả quýt nhét vào trong miệng. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ liền nhăn thành một đoàn, toan thủy chảy ra khỏi khoe miệng, nhìn qua giống như là một cái bẩn thỉu tiểu hài. Thanh Bình nhịn không được cười ra tiếng, sau đó lại vội vàng che miệng che, dùng mềm giấy giúp tiểu gia hỏa lau sạch sẽ, một bên ra vẻ khẩn trương hỏi, "Thế nào tiểu bảo, mẹ vừa mới ăn xong là rất ngọt." Tiểu gia hỏa thân thể căng thẳng, liên tiếp run run đến mấy lần vừa rồi chậm tới, nhíu lại khuôn mặt nhỏ ngửa đầu nhìn mình mẫu thân, nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra. Thanh Bình cười càng vui vẻ hơn. "Mẹ, hỏng." Cố Chi Tân có chút tức giận, dãy rủa lấy từ Thanh Bình trong ngực xuống dưới, chạy đến trong góc chơi chính mình ngựa gỗ nhỏ. Thanh Bình nhìn chằm chằm cưới tại ngựa gỗ bên trên lung la lung lay tiểu gia hỏa nhìn một hồi, sau đó vừa rồi rời đi ánh mắt một lần nữa bỏ vào bên ngoài viện, mưa vẫn đang rơi, Lý Tử Ký đã nửa năm không có tin tức. Từ khi nó tại Lũng Hữu Đạo gặp qua Đan Khâu Sinh đằng sau, Đan Khâu Sinh liền đem Lý Tử Ký tiến vào vô căn chi địa tin tức đưa về Nam Lâm cư. Vốn cho rằng nó chẳng mấy chốc sẽ đi ra, chưa từng nghĩ bây giờ thời gian nửa năm đi qua, lại vẫn không có một chút tin tức. Vô căn chi địa xảy ra chuyện gì? Lý Tử Ký có thể hay không gặp được nguy hiểm? Cửa viện đột nhiên bị mở ra, Thanh Bình nhìn thấy gia gia của mình, cũng chính là Đan Thánh từ bên ngoài đi vào. Thế giới luân hồi hay không, dị giáo phải chăng bắt đầu thu hoạch, kỳ thật đối với Nam Lâm Cư đều là sinh ra không là cái gì ảnh hưởng, bởi vì như Nam Lâm Cư chỗ như vậy, chính là luân hồi đằng sau dựng lại thế giới chỗ cần nhất. Dị giáo sẽ không đối với Nam Lâm Cư động thủ, huống chi Nam Lâm Cư bản thân thực lực ở thiên hạ cũng là đỉnh tiêm. Ra ra, Thanh Bình mở ra cửa phòng, đứng dậy đón Đan Thánh tiến đến. Đan Thánh đầu tiên là ôm Cố Chi Tân chơi một hồi, sau đó mới vừa cùng Thanh Bình nói ra, ngươi không cần lo lắng, Lý Tử Ký không có ngoài ý muốn, xác nhận có chỗ cơ duyên, cho nên mới chậm trễ thời gian. Lấy Lý Tử Ký thực lực, Đan Thánh không tin vô căn chi địa có thể đối với nó tạo thành khốn nhiễu gì. Sở dĩ sẽ chỉ hoãn thời gian nửa năm này đều không có tin tức, khả năng chính là bị quân thượng trong miệng nâng lên chỗ kia cơ duyên chỗ chỉ hoãn. Thanh Bình ánh mắt hơi sẫm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói ta cũng biết như vậy, nhưng nếu là vạn nhất có bất chắc gì Lý Tử Ký là vì cứu nàng mới tiến vô căn chi địa, nếu là bởi vậy có ngoài ý muốn gì, trong lòng của nàng vô luận như thế nào đều băn khoăn, nhất là nàng còn giúp lấy dấu diếm cô Xuân Thu còn sống sự tình, càng làm cho Thanh Bình trong lòng mang theo ấy nấy. Không có vạn nhất. Đan Thánh lắc đầu, đối với Lý Tử Ký tới nói, không có vạn nhất. Hắn cũng không lo lắng. Đây cũng không phải là cái gì lãnh đạm hoặc không có nhân tính vị, mà là thật không lo lắng. Vô căn chi địa cố nhiên nguy hiểm, có thể làm cho vô số đại tu hành giả có đi không về, nhưng đối với Lý Tử Ký người như vậy tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là nguy hiểm gì địa phương. Nếu không vô luận là hắn hay là Thanh Bình, cũng sẽ không đáp ứng để nó bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm hàng người bạn. Thời gian nửa năm không có tin tức, giải thích duy nhất chính là gặp được sự tình gì chậm trễ thời gian. Thanh Bình ừ một tiếng, trầm mặc một hồi rồi nói ra, "Ra ra, ta muốn đi một chuyến Lê Biên." Cố Xuân Thu còn sống tin tức, Thanh Bình cũng cáo chi Đan Thánh, trước mắt trên đời biết được chuyện này, cũng chính là Mục Tiểu Đinh, Thôi Văn Nhược, Thanh Bình, Đan Thánh bốn người, lại thêm một cái cà rốt. Từ khi Cố Chi Tân sau khi sinh ra, còn không có gặp qua phụ thân của mình, thậm chí nho nhỏ Cố Chi Tân trong đầu, còn không có phụ thân khái niệm này, nàng không hy vọng Cố Xuân Thu tại tiểu gia hỏa trưởng thành trong cuộc đời thiếu khuyết quý tích. Đan Thánh thở dài, đừng có gấp, hết thể chờ Lý Tử Ký trở lại hăng nói. Nếu như nàng đi trước Lê Biên, các loại Lý Tử Ký trở về, ngược lại là không tốt giải thích. Thanh Bình chỉ có thể đáp ứng. Quá ông ngoại. Cố Chi Tân nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, hắn đẩy chính mình ngựa gỗ nhỏ, đây là sầm phu tử đưa cho tiểu gia hỏa lễ vật, phía trên điêu khắc tiểu trận pháp, chỉ cần tiểu gia hỏa hai tay nắm ở nắm tay, liền có thể rất nhẹ nhàng điều khiển ngựa gỗ nhỏ khắp nơi hành động. Là Cố Chi Tân thích nhất đồ chơi. Đan Thánh trên mặt lại tách ra dáng tươi cười, mặt mày hớn hở ôm lấy tiểu gia hỏa, bảo bối cháu trai, làm sao không cưỡi ngựa gỗ nhỏ. Cố Chi Tân rất ưa thích nghe Đan Thánh trên người thảo dược hương vị, các loại thiên tài địa bảo quanh năm ôn dưỡng đi ra, chỉ là văn nhất văn tựa hồ liền có thể để tinh thần trở nên càng thêm vui vẻ. Ngựa gỗ nhỏ mệt mỏi, ta không có khả năng tổng cưỡi nó. Cố Chi Tân ôm Đan Thánh cổ, chững chạc đàng hoàng đáp trả. Đan Thánh không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, chúng ta nhỏ biết mới từ nhỏ đã có một viên nhân từ tâm, là cái hảo hải tử, muốn cái gì lễ vật, qua ông ngoại bàn của ngươi. Cố Chi Tân nắm lấy cơ hội cáo trạng, mẹ đút ta chịu khổ và quyết. Hắn nói, tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ lại nhăn thành một đoàn. Đan Thánh làm bộ đối với Thanh Bình trừng mắt liếc, sau đó quay đầu lại đối tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, thấy không, vừa mới ta đã trách cứ mẹ ngươi. Thanh Bình cũng tại lúc này làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Tiểu gia hỏa xem xét lại sốt ruột, từ Đan Thánh trong ngực dễ dỗi lấy muôn xuống dưới, quá ông ngoại hỏng, mẹ, đừng khóc. Hắn duỗi ra hai đầu cánh tay nhỏ đối với Thanh Bình, muốn ôm lấy mẹ của mình, có thể Đan Thánh làm sao cũng không buông tay. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, vừa mới không phải ngươi hướng ta cáo trạng. Hắn buông một cái tiểu gia hỏa cái mông, bất mãn hết sức. Cố Chi Tân không để ý tới, một vị dãy rủa. Thanh Bình cười tiến lên tiếp nhận ôm vào trong ngực, tại tiểu gia hỏa trên khuôn mặt hôn một cái, mẹ không có phí công thương ngươi. Đan Thánh thì là có chút ghen ghét, nắm nuốt râu ria hừ nhẹ một tiếng, còn muốn nói nữa cái gì chợt đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài viện. Trong viện mưa không biết lúc nào đã ngừng rộng mở cửa viện bên ngoài còn đứng lấy một người. Là Lý Tử Ký. Chương 1396 hy vọng cùng tuyệt vọng, chương 1396 hy vọng cùng tuyệt vọng, hiện tại đã là tân lịch 40 năm 11 tháng 8. Thằng đến một đường đi vào Nam Lâm cư tổng cát, tại tổng cát trưởng lao trong miệng hỏi ra Thanh Bình hạ lạc đằng sau, hắn mới hiểu nguyên lai mình tiến vào vô căn chi địa trở ra, đúng là đã qua gần thời gian nửa năm. Cái này khiến Lý Tử Ký run lên một lát. Hắn không nghĩ tới mình cùng người thanh niên kia nói chuyện với nhau ngắn ngủi một lát, tại ngoại giới sẽ như thế lâu dài. Lại có lẽ là chính mình thoát ly vô căn chi địa, không đứng ở hư ảo cùng trong hiện thực xuyên thẳng qua rơi xuống thời điểm hao tốn quá lâu thời gian, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, bất quá chợt cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao biến mất thời gian không cách nào vãn hồi, còn thừa lại 3 năm rưỡi, nghe không dài, nhưng đối với sắp đặt chân lục cảnh hắn tới nói, ứng còn miễn cưỡng đầy đủ. Đan Thánh đi vào sân nhỏ, Lý Tử Ký đối với Đan Thánh thi lễ một cái, lập tức lại quay đầu nhìn về Thanh Bình nhẹ gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Cố Chi Tân trên thân. Tiểu gia hỏa hiện tại chính ôm chính mình mẫu thân bắp chân lộ ra nửa người vụng trộm nhìn xem hắn, đôi mắt to kia trong mang theo hiếu kỳ, tựa hồ là đang nghĩ đến cái này đột nhiên đi tới thúc thúc là ai. Con mắt phải giống như Xuân Thu nhiều một ít. Lý Tử Ký nhìn xem tiểu gia hỏa, vừa cười vừa nói, lần trước lúc gặp mặt, vật nhỏ này bao nhiêu tháng lớn nhỏ, còn nhìn không rõ lắm đến cùng là giống mẫu thân hay là giống phụ thân, bất quá bây giờ ngược lại là hình dáng rõ ràng, cặp kia mặt mày cùng Cố Xuân Thu có 6-7 phần tương tự. Thanh Bình vỗ vỗ tiểu gia hỏa cái hốc, nói bên mới, gọi tiểu thúc. Cố Chi Tân hiển nhiên còn không thể lý giải tiểu thúc là cái gì, bất quá đại khái cũng có thể minh bạch là cùng loại với mẫu thân cùng quá ông ngoại loại hình, thế là trong đôi mắt hiếu kỳ nhiều hai điểm thân cận. Tiểu thúc, hắn hô một tiếng, dường như còn mang theo chút thẹn thùng. Rất tiểu gia hỏa khả ái. Lý Tử Ký rất ưa thích, hắn lên trước hai bước tại Cố Chi Tân trước mặt ngồi xuống, sau đó đưa tay dùng song cực cảnh ngưng tụ ra một viên vạn kiếm nhất tiểu ấn, hóa thành dây chuyền treo ở tiểu gia hỏa trên cổ, đưa tay méo méo mang theo mập mũm mĩm khuôn mặt nhỏ, đưa cho ngươi đồ chơi, nhìn xem có thích hay không. Cố Chi Tân cúi đầu xuống, hai cái tay nhỏ bưng lấy viên kia tiểu kiếm bộ dáng tiểu ấn, đẹp đẽ xinh đẹp, ánh mắt của hắn sáng sáng, ưa thích, tạ ơn con lợn nhỏ. Lý Tử Ký gậy hắn một cái cốc đầu, gọi tiểu thúc, không phải con lợn nhỏ. Cố Chi Tân cũng đã không để ý tới, chạy đến một bên ngựa gỗ nhỏ ngồi lấy, vương lấy đeo trên cổ tiểu kiếm không ngừng nuốt nuốt, nghiễm nhiên đã quên đi Lý Tử Ký cái này vừa mới đưa cho hắn lễ vật tiểu thúc. Lý Tử Ký sờ lên cái cằm, cái này tiểu bạch nhãn lang, ngược lại là có cha hắn mấy phần phong phạm. Thanh Bình vẫn đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem, nhìn Lý Tử Ký cùng mình nhi tử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Nàng cùng Lý Tử Ký vốn là không có quá nhiều giao lưu, trên thực tế bọn hắn đến bây giờ cũng rất khó nói xem như bằng hữu chân chính. Chỉ là bởi vì Cố Xuân Thu ở giữa xem như mối quan hệ, cho nên hai người đều có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Đan Thánh trong lòng ngược lại là nhấc lên mấy phần bành trướng, hắn tự nhiên rất rõ ràng viên kia tiểu kiếm ý vị như thế nào, liền ngay cả tam cực cảnh, chỉ sợ đều có thể chém giết. Liền xem như Lý Tử Ký, ngưng tụ ra cường đại như thế kiếm ấn, chỗ hao tổn tinh lực chỉ sợ cũng tương đương không nhỏ. Lý Huyền Hầu, nửa năm này ngươi từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện, ở thiên hạ có thể là đã dẫn phát không nhỏ nghị luận. Đan Thánh ý vị thâm trường nói ra, Lý Tử Ký cũng không chấp nhận, hắn nói ta muốn ứng sẽ không còn có người làm sảng làm bậy. Đan Thánh nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không còn có người dám phá hư Thiên Sơn môn hội đàm, chỉ là có chút đồ vật là rất khó khống chế lại, tỉ như cảm xúc. Lý Tử Ký nhìn xem hắn. Đan Thánh nói tiếp, nếu như không có Bắc Hải chi chủ chết đi sự kiện kia, ngươi ở thiên hạ người trong mắt biến mất nửa năm lâu, nhất định sẽ trở thành Bắc Hải có thể lợi dụng cơ hội, chính là bởi vì hiện tại Bắc Hải chi chủ chết đi, dù là ngươi biến mất nửa năm không có tin tức, có thể thiên hạ thế lực y nguyên không dám làm sảng làm bậy. Đây là lời nói thật, tại Bắc Hải chi chủ đều đã vẫn lạc điều kiện tiên quyết, chỗ nào còn sẽ có không có mắt người dám phá hư Thiên Sơn môn hội đàm. Những cái kia nguyên bản phản đối, thật không thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đan Thánh đương nhiên cũng không phải đang dạy Lý Tử Ký cái gì, chỉ là đưa ra chính mình một cái quan điểm, ta mấy năm nay đã cứu không ít người, ta phát hiện bọn hắn chân chính sợ hãi cũng không phải là chính mình bị bệnh gì, mà là sợ hãi loại bệnh này không cách nào chữa trị, bệnh tình như vậy, thế giới hiện tại cũng là như thế. Một người thân mắc bệnh nan y liễu, phát hiện chính mình chỉ có 5 năm có thể sống, tại loại này lúc tuyệt vọng Đan Thánh đột nhiên xuất hiện nói cho hắn biết loại bệnh này, nhưng thật ra là có thể trị hết, thế là người kia mừng rỡ như điên. Có thể 5 năm này thời gian bên trong, Đan Thánh nhưng thủy chung không tiếp tục từng thấy người đó. Người kia trong lòng nên nghĩ ra sao? Đan Thánh thật sẽ tại 5 năm sau đúng giờ đem thuốc đưa cho ta sao? Hắn có phải hay không là đang gạt ta, Đan Thánh có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thế là, bệnh nhân này nội tâm liền sẽ càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng bất an, thẳng đến bị loại tâm tình này đè sợ, làm ra cái gì nguy hại đến người bên ngoài cử động. Động tác này chưa chắc là xuất từ bản ý của hắn, chỉ là tại tự thân bị đè sập đằng sau, tại trong tuyệt vọng sinh sôi đi ra. Có thể nếu như trong 5 năm này, Đan Thánh cách mỗi nửa năm đều cùng bệnh nhân này thấy mặt một lần đâu. Mỗi lần đều đem chính mình tiến triển chi tiết cáo chi, bệnh nhân có phải hay không trong lòng nắm chắc, dù là 5 năm lập tức đi tới, cũng sẽ tràn đầy hy vọng, sẽ chỉ chờ đợi thời gian 5 năm trải qua mau một chút, để cho mình khỏi hẳn. Đồng dạng đạo lý, thế giới cũng là như thế. Hiện tại trên đời những thế lực kia, chính là bệnh nhân này, mà Lý Tử Ký chính là Đan Thánh. Đan Thánh đem chính mình lý giải nói một lần, sau đó nói, từ Nam Lâm cư tin tức tập hợp đến xem, khắp thiên hạ có một ít nhất lưu thế lực ở giữa đã bạo phát tranh đấu. Loại tranh đấu này sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Sơn môn hội đàm kết quả, nhưng loại này tranh đấu theo lý mà nói là có thể tránh khỏi. Có thể tránh cho nhưng không có tránh cho là bởi vì cái gì? Cảm xúc bị đè sập. Tất cả nhất lưu thế lực, thậm chí bao gồm những cái kia tại Thiên Sơn môn hội đàm thời điểm nắm giữ ý kiến phản đối, tại trong lòng bọn họ chỗ sâu làm sao liền không có như vậy một tơ một hào đem Lý Tử Ký cho rằng hy vọng tâm tư. Khi phần này hy vọng hồi lâu thời gian không có đạt được đáp lại, tự thân sinh ra lo nghĩ bất an, chính là bình thường sự tình. Muốn cứu thiên hạ, không có khả năng đơn thuần làm việc, ngẫu nhiên cũng cần cứu người trong thiên hạ tâm. Làm cho tất cả mọi người trong nội tâm hy vọng bất diệt, lúc này mới sẽ không bị tuyệt vọng đè sập, đây chính là Đan Thánh muốn biểu đạt ý tứ. Lý Tử Ký nghe hiểu, hắn cảm thấy lời này rất có đạo lý, là chính mình trước đó không có suy nghĩ qua. Ta đã biết. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết được. Đây coi là không lên là chuyện phiền phức gì, chỉ là trước đó chưa từng nghĩ tới, bây giờ Đan Thánh nhắc nhở, làm như vậy đứng lên kỳ thật phi thường dễ dàng. Hắn nghĩ nghĩ, dường như tại cân nhắc lấy nên từ chỗ nào bắt đầu, một lát sau đối với Đan Thánh nói ra, có cái tin tức muốn mời Nam Lâm cư giúp ta truyền đạt thiên hạ. Nửa tháng sau ta sẽ ra phát đi hướng Bồ Đề Sơn, nhập lục cảnh.